Chương 264, Shadow cũng giết chương 264, Shadow cũng giết đại hạ 21 năm, trấn phủ ti thiếu ti chủ, Chu Thiên Tinh quân Tô ứng, tại Cửu Long Giang Hồ bạn đại chiến doanh quốc hai đại võ giả, dễ như trở bàn tay thắng chi. Tiên Vũ lâu bên trên, một tên văn sĩ trung niên múa bút thành văn, viết xong đằng sau, thổi thổi phía trên vết mực, vừa rồi đối với một tên khí vũ hiên ngang thanh niên thấp giọng hỏi: "Điện hạ, vi thần dạng này biết, như thế nào?" "Không sai." Thanh niên người mặc màu vàng sáng quần áo, cả người ngồi ở kia, trên thân tản mát ra một loại cao quý không tả nổi khí tức. Đương nhiên đó là đại hạ đương kim thái tử, doanh trụ. Chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám ở ta thánh kinh làm càn, một hòn đảo quốc cũng xứng thêm nữa là thắng. Điện hạ, trấn phủ ti giám sát vệ truyền đến tin tức, doanh quốc lần lượt có võ thánh đột phá, đồng thời đại quân đã bắt đầu tập kết, vi thần coi là những người này lòng lang dạ thú, không thể không đề phòng. "Không sao." Doanh trụ sắc mặt lạnh lùng khoát tay áo, không thèm để ý nói việc này bản cung sớm có nghe thấy, mấy người này sợ cũng là đến tìm hiểu tin tức. Tạm thời án binh bất động, bất quá muốn truyền lệnh trấn hải đại tướng quân Mã Biên, chỉnh bị đợi làm cho. "Là, điện hạ." Xem ra Thái Nguyệt ánh mắt quả thật không tệ, lần này Tô ứng xuất thủ, thật to dương ta đại hạ uy danh, ngươi nói, muốn thưởng hắn thứ gì mới tốt? Doanh trụ nhiều hứng thú nhìn phía xa Tô ứng, mặt mỉm cười. "Thần minh, đan dược, hay là bí tịch võ công? Bất quá bản cung thế nào cảm giác hắn cái gì cũng không thiếu." Văn sĩ trung niên nghe vậy, thấp giọng cười nói, "Nghe nói Tô ứng vơ vét vô số kỳ chân dị bảo, vẹn vẹn là Lưu Quang Sơn cái kia ngàn năm tích lũy liền phú khả địch quốc, chắc hẳn cũng không thiếu cái gì. Bất quá vi thần nghe nói, vị này Tô đại nhân có một cái nho nhỏ đam mê." "A, cái gì đam mê?" Doanh trụ nghe vậy, lập tức hứng thú, lúc này nhíu mày, cười nói, "Người không đam mê không thể giao, Tô ứng người này trừ tham tài, tựa hồ không có mặt khác đam mê đi." "Có có." Trung niên văn sĩ kia cười nói, "Vi thần nghe nói Tô đại nhân yêu thích mỹ nhân, không bằng điện hạ đưa hắn mấy cái mỹ nhân." Hắn lời vừa nói ra, doanh trụ lập tức nhíu chặt lông mày, sắc mặt có chút không vui nhìn một chút văn sĩ trung niên. "Lưu đại nhân, nếu là bị Thái Nguyệt biết ngươi có ý nghĩ này, ngươi cái này ngự sử ngôn quan, sợ là muốn tới đầu a." Người sau nghe vậy, đầu tiên là sắc mặt sững sờ, lập tức toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh lập tức trượt xuống. Điện hạ, vi thần nói giỡn, nói giỡn." "Ha ha, yên tâm, bản cung không phải người mật báo. Đi thôi, ngẫm lại ban thưởng Tô ứng cái gì, sau đó mau chóng hồi báo cho ta." Nói xong, doanh trụ trực tiếp đứng dậy rời đi. Không hổ là tu thành vạn kiếp bất diệt kim thân người, tu vi của hắn vậy mà cường đại như thế. "Điện hạ, người này nhất định phải mời chào a." Cùng một thời gian, tại mặt khác một tòa trên nhà cao tầng, một tên áo xám hòa thượng cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng, quay người đối với sau lưng tứ hoàng tử Doanh Thời chắp tay nói. Tứ hoàng tử Doanh Thời ánh mắt nhắm lại, nghiêm nghị gật đầu, hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta nếu là đối đầu hắn, không có nắm chắc tất thắng. "Điện hạ cũng không cần tự coi nhẹ mình, Long Tước Chấn Thiên Quyết thiên hạ vô song, cũng không so vạn kiếp bất diệt kim thân kém bao nhiêu. Đáng tiếc, nghe nói phụ hoàng còn có một môn bí thuật, chính là siêu việt thiên giai thần công tồn tại, ta mười mấy tuổi lúc cầu mấy lần, phụ hoàng đều nói ta tu vi không đủ, vẫn chưa tới lúc tu luyện. Bệ hạ kinh tài tuyệt diễm, không hổ thần võ tên." Áo xám hòa thượng mặc dù nói như vậy, nội tâm lại là liên tục thở dài. Có một cái thần võ đế đã đủ phiền phức, không nghĩ tới bây giờ lại ra một cái tư chất càng khủng bố hơn Tô ứng. "Thôi, vô luận hắn đứng ở đâu một bên, chỉ cần hiện tại không cùng ta là địch thuận tiện. Mặt khác, ngươi đi chuẩn bị một phen, Tô ứng thích gì, liền cho hắn cái gì." "Là." Một bên khác, một tên người mặc cung trang nữ tử tuyệt mỹ rung động sau khi, đáy mắt lại là vô tận vẻ phẫn hận. "Đáng giận. Cái này Tô ứng vậy mà cường đại như thế. Ta thạch ra mối thủ, dùng cái gì là báo? Tứ hoàng tử bên kia nói thế nào? Hắn không phải muốn giúp chúng ta báo thù sao?" Tại nàng bên cạnh, một cái sắc mặt chán nản thanh niên vội vàng hỏi. Hai người này chính là tứ hoàng tử phi Thạch Ngọc Nhi cùng Thạch Gia huyết mạch duy nhất Thạch Hạo. Lúc đầu, dựa theo đại hạ luật pháp Thạch Hạo cũng phải bị liên lụy. Nhưng Doanh Thời lại lấy hắn tại phía xa biên quần, đối với gia tộc bên trong sự tình hoàn toàn không biết, cưỡng ép đè ép xuống. Nhưng cũng bởi vậy, hắn chức quan trực tiếp bị tước đoạt, biến thành thứ dân. Cho nên nội tâm đối với Tô ứng hận ý, không gì sánh kịp. Tô ứng mạnh như thế, tứ hoàng tử sớm có lôi kéo chi ý, thôi, chuyện báo thù về sau chậm chậm lưu toan. Ta không tin Tô ứng có thể một mực như mặt trời ban trưa. Trước đây không lâu, Tô ứng vẫn chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, mà bây giờ đã là cao quý trấn phủ ti thiếu ti chủ, Tây Châu tổng đốc. Kinh khủng nhất là thực lực của hắn. Kinh người như thế tốc độ tu luyện, đơn giản để cho người ta theo không kịp. Còn muốn một chút tuổi của hắn, mới bao nhiêu lớn? Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả những cái kia quan chiến bách tính cùng ở vào trong đó võ giả cao thủ cũng từng cái triệt để trầm mặc. Bọn hắn đều tại thời khắc này cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Cái gì thiên tài? Yêu nghiệt gì? Tại Tô ứng trước mặt đã ảm đạm vô quang. Trong đó còn có một số tông môn thế gia đệ tử, cũng là từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Một cái thần võ đế Doanh Thiên Cơ, lại đến một Chu Thiên Tinh quân Tô ứng. Bọn hắn còn có mảy may lật bản cơ hội sao? Đương nhiên, sắc mặt khó coi nhất hay là Doanh Quốc đám người. Tùng Lâm Bản, không chết, cũng phế đi. Nói chuyện chính là một tên lão giả mặc hắc bào, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Toàn thân đều đang run rẩy. Hắc Sơn Quân, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức trở về Doanh Châu, bẩm báo Thiên Hoàng bệ hạ, lập tức đối với đại hạ phát binh, không có khả năng lại cho bọn hắn trưởng thành cơ hội. Thừa dịp thần võ đế còn chưa xuất quan, nhất cử đem đại hạ triệt để phá diệt. Vạn thuế. Đang khi nói chuyện, đám người nhao nhao ra giàn phòng, ngay cả võ đạo hội cũng không chuẩn bị tham gia, trực tiếp rời đi thánh kinh trở về Doanh Châu. Cùng lúc đó, Tô ứng thanh âm thanh lãnh truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. còn có ai muốn đi ra khiêu chiến bản quan sao? Các ngươi có thể từng cái đến, cũng có thể cùng tiến lên. Ánh mắt bê nghễ liếc nhìn toàn trường, trừ gieo hò bất tính, liền ngay cả đại hạ những cái kia thanh niên võ giả cùng con em thế gia cũng từng cái trầm mặc im lặng. Không có a. Chờ giây lát, Tô Ứng lần nữa lên tiếng, ta đại hạ uy chấn tứ hải bát hoang, cho phép bất luận người nào khiêu khích. Bình thường luận võ chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu là muốn đục nước béo cò, tự dưng khiêu khích, như vậy, xin nhớ kỹ bản quan lời nói, phạm ta đại hạ người. Sa đâu cũng giết. Một câu nói kia, chữ chữ ngàn cân, nói năng có khí phách, vô cùng rõ ràng truyền khắp mười dặm. Tốt. Nói hay lắm. Thanh âm của hắn truyền ra, phảng phất đốt lên cái gì. Vô số dân chúng sắc mặt đỏ lên, la lớn, nói hay lắm. Phạm ta đại hạ người, sa đâu cũng giết. Vô số thanh âm, mãnh liệt như nước thủy triều, hội tụ thành một mảnh kinh người khí thế cường đại, phóng lên tận trời. Lập tức, tất cả quốc gia khác, bao khỏa đang muốn rời đi doanh quốc đám người, vốn là thân hình dừng lại, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tốt chư vị, lại đều tán đi đi võ đạo đại hội đúng hạn cử hành, nếu là lại phát hiện tụ chúng nháo sự tự dưng người khiêu khích, có thể trực tiếp tiến đến chấn phủ ti nha môn báo cáo. Bản quan gặp một cái đánh một cái. Nói xong, Tô Ứng cũng không còn nguyên địa dừng lại, trực tiếp cưỡi ngựa rời đi. Đại nhân, ngài thật sự là trong lòng ta anh hùng. Lưu Bách Xuyên mặt mũi tràn đầy kính nể, hai mắt uổng nhiệt nhìn xem Tô Ứng nói ra. Nhiều như thế thiên tài võ giả, vậy mà hoàn toàn không dám ra tay, đại nhân nếu là tham gia võ đạo đại hội, nhất định có thể nhổ đến thứ nhất. Tô Ứng nghiêng qua hắn một chút, nhàn nhạt phun ra một câu. Thánh kinh thiên tài 3 triệu, gặp ta cũng cần tận túi xuống võ đạo đại hội mà thôi, bản quan không có gì hứng thú quá lớn. Nói xong, trực tiếp cưỡi ngựa phi tốc rời đi. Lưu Bách Xuyên nghe vậy, sắc mặt sững sờ, chỉ cảm thấy vị này Tô đại nhân, thật sự là quá xẻ a. Chương 265, vào chiều, Tô Nguyên Trung nhắc nhở chương 265, vào chiều, Tô Nguyên Trung nhắc nhở trở về trấn phủ ti, Tô Ứng bàn giao Lưu Bách Xuyên một phen, lập tức trở lại gian phòng của mình tu luyện. Trước mắt toàn bộ trấn phủ ti bên trong, chỉ có Tô Ứng một người tọa trấn, đám người còn lại hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là đi những châu phủ khác. Hệ thống, đến hai cái tinh thần bảo xương. Đốt. Một tiếng vang nhỏ, tiêu hao hoàng kim 2 triệu lượng. Lập tức, hai cái tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thần bảo xương rơi xuống tại hệ thống trong không gian. Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức mở ra? Mở ra. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được ngàn năm chú quả. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được huyền hoàng đan. Tô Ứng nghe vậy, lập tức trong lòng vui mừng. Ngàn năm chú quả chính là cực kỳ chân quý thần vật, phục dụng đằng sau có thể tăng cường tu vi, làm cho võ giả thoát thai hoàn cốt. Cho dù đối với trước mắt Tô Ứng thân thể đã không có quá lớn trợ giúp, nhưng lại có thể làm cùng loại linh thạch năng lượng bổ sung. Về phần huyền hoàng đan, phục dụng đằng sau có thể gia tăng nhất long chi lực, có thể thật to tăng cường thân thể chi lực. Không chút do dự, Tô Ứng không nói hai lời trực tiếp đem nó ăn vào. Lập tức, thần tượng chấn ngục kình vận chuyển, tiếp tục thức tỉnh thể nội thần tượng hạt nhỏ. Oeng! Huyền hoàng đan vừa tiến vào thể nội, lập tức bắn ra núi lửa giống như lực lượng của bạo. Nhưng lập tức bị Tô Ứng thể nội cương khí hàng phục đồng thời dẫn dắt đến du tẩu toàn thân. Rầm rầm rầm. Bàng bạc dược lực tựa như đạn pháo vang tạc tại đập lớn phía trên, trực tiếp đem đập lớn tuôn ra một cái cự đại lỗ hổng, cuồn cuộn nhiệt lưu tựa như vỡ đê hồng thủy, đổ xuống mà ra. Tại trong nháy mắt, cái này cuồn cuộn nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân, truyền đến toàn thân chỗ sâu. Phốc 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 phốc. Tương đạo nhẹ vang lên truyền đến, Tô Ứng chỉ cảm thấy quanh thân huyết nhục gân cốt thậm chí là làn da đều đang run rẩy. Từng mai hạt nhỏ không ngừng đang thức tỉnh. Mỗi một mai thức tỉnh, tựa hồ cũng có một đạo thần tượng chi lực ra chỉ bản thể phía trên. Oeng. Cả phòng phát ra một trận lắc lư, Tô Ứng chỗ mặt đất trực tiếp bị ép sụp đổ xuống. Một lát sau, Huyền Hoàng đan dược lực tiêu hao hoàn tất, mà Tô Ứng cũng ngưng kết gần một vạn cái thân thể hạt nhỏ. 840 triệu, dựa theo loại tốc độ tu luyện này, ta phải tu luyện tới ngày tháng năm nào? Nhục thân bất hiếu, đây là võ đạo thưởng thức. Mạnh như thần võ đế, cũng bất quá tại Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật trên cơ sở khai sáng luyện thần thuật. Vậy mà mặc dù như thế, cũng chỉ có thể thức tỉnh hơn 40.000 cái thần linh huyệt hiếu. Có thể thần tượng chấn ngục kình lại có 840 triệu mai hạt bụi nhỏ. Mỗi một hạt hạt bụi nhỏ đều tương đương với một viên huyệt hiếu. Đơn giản khủng bố đến cực điểm. Người nhục thân, phức tạp không gì sánh được. So với vũ trụ mênh mông, có dị khúc đồng công chi diệu. Thần võ đế xem chư thiên tinh thần, nộ thiên cơ tạo hóa, tham gia ra tinh thần sinh diệt chi đạo. Mà thần tượng chấn ngục kình, hoàn toàn chính là đem tự thân so sánh vũ trụ, hạt nhỏ so sánh hàng hà xa số tinh thần. Ngư bức. Tô Ứng trừ lục lục lục, cũng không thể nói gì hơn. Phải biết, thêm một cái huyệt khiếu, liền mang ý nghĩa so người khác thêm một cái huyệt khiếu cương khí, trời sinh cương khí so những người khác hùng hồn, cường hành. Nhưng thiên địa nguyên khí quá mức khổng lồ mênh mông, nhân thể huyết nhục chi khu mạnh hơn, chỉ dựa vào kinh mạch, huyệt khiếu cũng chỉ có thể dung hợp một bộ phận thiên địa nguyên khí. Nếu là huyệt khiếu nhiều hơn cái 10 cái, trên 100 cái, nói cách khác, dung hợp thiên địa nguyên khí so người khác thêm ra gấp đôi. Chiêu thức uy lực tự nhiên cũng liền có thể mạnh lên gấp đôi. Chớ nói 840 triệu, cho dù là mấy bạn cái huyệt khiếu, cũng đã khủng bố đến cực điểm. Tới lúc đó, một quyền ra, dẫn dắt chu thiên tinh đầu chi lực, cao thủ gì ở trước mặt mình cũng là gà đất chó sành. Mà càng là tu luyện thần tượng chấn ngục kình, Tô Ứng cũng càng là minh bạch. Vì sao thiên hạ nhiều như vậy võ giả, chỉ có thần võ đế có thể thành tựu nhân tiên. Loại này đại khí phách hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh được. Tính toán, viên này chu quả cũng ăn. Lắc đầu, Tô Ứng hoàn toàn không biết mình cực hạn ở đâu. Mặc dù đã ngưng luyện 43,000 mai thân thể hạt nhỏ, nhưng lại không có chút nào đột phá võ thành dấu hiệu, cho nên chỉ có thể tiếp tục góp nhặt cương khí, để thân thể chi lực triệt để phát sinh chất cải biến. Chọn vẹn một canh giờ, Tô Ứng mới đưa viên này chu quả triệt để luyện hóa. Mà trong cơ thể hắn hạt nhỏ cũng đạt tới 56000 mai. Còn kém một chút, còn kém một chút. Lắc đầu, Tô Ứng chậm rãi đứng dậy, nhìn xem bị thân thể mình áp sập mặt đất. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo thổ nguyên chi lực rơi xuống, một lát sau, tổn hại mặt đất liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đại nhân, thái tử triệu kiến, tại kinh đại thần tất cả đều vào triều. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Lưu Bách Xuyên thanh âm. Vào triều. Nhìn sát trời một chút, Tô Ứng không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này rõ ràng không phải lên hướng thời gian a, chẳng lẽ là có cái gì đại sự phát sinh. Tốt, ta đã biết. Ra cửa, Tô Ứng đi vào đại sảnh, Lưu Bách Xuyên sớm đã là Tô Ứng chuẩn bị xong quan phục. Thân là trấn phủ ti thiếu ti chủ, Tây Châu tổng đốc, Tô Ứng mặc chính là chính nhất phẩm kỳ lân phục. Thạch thanh sắp địa, phía trước sau lưng có dùng ba màu tròn kim tuyến dệt kỳ lân, vân thủy hồi văn bên cạnh. Ba màu kim tuyến vây chế cực nhỏ, trước tạo tinh mịn. Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Ngay tại bên ngoài, Tô Ứng nhẹ gật đầu, lập tức đi ra ngoài, hắn vừa đi mấy bước, đột nhiên dừng lại thân hình, hướng phía Lưu Bách Xuyên hỏi, vừa mới ai đến thông báo? Nội cung thái giám. Xem ra có chút vội vàng, một đường bay vút lên trời. Ân, ta đã biết. Nói như vậy lấy, Tô Ứng lên xe ngựa liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vừa tới Thánh Kinh mấy ngày, theo lý thuyết là không cần vào triều. Đáng tiếc đại tư chủ Cơ Vô Dạ đến bây giờ ngay cả cái bóng người cũng không có gặp. Cho dù chính mình muốn báo cáo công tác cũng báo cáo công tác không thành. Cốc cốc cốc. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, một lát sau liền tới đến ngõ môn trước. Xuống xe ngựa, Tô Ứng liền nhìn thấy tại Kinh Văn Võ Bá Quan sớm đã đứng thẳng chờ đợi. Toàn bộ đều là top 5 top 3 đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Bên trái lấy tả tướng Tô Nguyên Trung, hình bộ thượng thư Dư Lạc Hổ bọn người tạo thành. Bên phải thì là Hữu Tương Thái Nguyên Kinh cùng lại bộ thượng thư Vũ Văn Cực bọn người. Nhìn thấy Tô Ứng xuống xe ngựa, lập tức trận doanh riêng phần mình ở trong đi ra một tên quan ngũ phẩm viên hướng phía Tô Ứng đi tới. Hạ quan thông nghị ti tham chính Triệu Trung gặp qua Tô đại nhân. Hạ quan bộ quân đô úy Trương Hạ tham kiến Tô đại nhân. Hai người đồng thời đi vào Tô Ứng trước mặt không người chào, Tô Ứng nhìn xem hai người, hai tay khoanh tại ống tay áo, cười nhạt nói, hai vị tìm ta có việc. Tô tướng xin ngài quá khứ có chuyện quan trọng trao đổi. Nói chuyện chính là thông nghị ti tham chính Triệu Trung. Một bên Trương Hạ cũng là liếc qua Triệu Trung, cung kính chắp tay, Hưu Tương cũng xin ngài quá khứ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Tô Ứng nhìn hai bên một chút hai bên, không nhìn thẳng Trương Hạ, trực tiếp hướng phía bên trái Tô Nguyên Trung đi tới. Đáng giận, trước mặt mọi người lại không cho thái tướng mặt mũi. Trương Hạ sắc mặt lạnh lẽo, lập tức bất động thanh sắc đi trở về. Học sinh gặp qua Tô tướng. Một lát sau, đi vào Tô Nguyên Trung trước mặt, Tô Ứng chắp tay chào. Tả tướng văn trị, mà Tô Nguyên Trung học trò khắp thiên hạ, tự xưng học sinh cũng không quá đáng. Tô đại nhân khách khí, lão phu đối với Tô đại nhân sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuổi nhỏ anh tài, không tầm thường. Tô Nguyên Trung cười nhạt một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Tô Ứng, nhưng trong lòng thì tán thưởng đến cực điểm. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã là một châu tổng đốc, đại tướng nơi biên cương, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tô tướng quá khen, học sinh còn muốn đa tạ Tô tướng trên triều đình là học sinh dựa vào lý lẽ biện luận. Tô Nguyên Trung nghe vậy, không khỏi khoát tay áo, Tô đại nhân nói quá lời, lão phu bất quá chỉ là luận sự thôi. Dừng một chút, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý liếc qua Thái Nguyên Kinh bên kia, bất động thanh sắc thấp giọng nói, đợi chút nữa Tô đại nhân cũng nên cẩn thận. Tô tướng yên tâm. Vào triều. Nhưng vào lúc này, ngõ môn mở rộng, một đạo âm thanh vang dội truyền đến, lập tức văn võ bá quan mừng rỡ. Sau đó dựa theo chức quan lớn nhỏ sắp xếp tốt, hướng phía thảo luận chính sự đại điện nối đuôi nhau mà vào. Chương 266, văn võ thảo luận chính sự, Trấn Hải quân đại đô đốc. Chương 266, văn võ thảo luận chính sự, Trấn Hải quân đại đô đốc. Thái Hòa điện, thượng thủ Long ỷ bên cạnh. Doanh trụ ngồi nghiêm chỉnh, tại bên cạnh hắn, một cái áo lam thái giám quắc khẽ. Tên, Trấn Hải quân phó thống lĩnh Ngô Nhất Tư lên điện. Đám người nghe vậy, lập tức trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ là Trấn Hải quân xảy ra chuyện? Mà ở bên trái vị thứ hai Tô Ứng cũng là nhíu mày. Trấn Hải quân ở vào đại hạ đông bộ, đối mặt vô tận chi hải, mà bọn hắn chủ yếu để phòng chính là Đông Hải Bành Quốc. Bình thường biên cảnh chú quân, không lệnh không được hồi kinh, nếu không coi làm nữ phản. Hiện tại Trấn Hải quân phó thống lĩnh vào kinh thành, nhất định là có thiên đại sự tình phát sinh. Vì thần Ngô Nhất Ư, tham kiến thái tử điện hạ. Nô ái khanh bình thần, nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Doanh trụ người mặc màu vàng hơi đỏ ngũ long phục, tùy ý ngồi ở kia, cho người ta một loại không gì sánh được cao quý, dưới một người trên vạn người khí tức. Về thái tử điện hạ, Doanh Quốc phản. Bọn hắn phái ra đại quân trong đêm đánh lén, đến mức Trấn Hải quân tử thương thảm trọng. Hoa. Lời vừa nói ra, quần thần doanh động, liền ngay cả Bình Chân như vậy Tô Nguyên Trung cũng là hơi biến sắc mặt, nhíu mày. Chư vị ái khanh, đối với việc này, thấy thế nào? Khởi bẩm điện hạ, Doanh Quốc tuy là ta đại hạ nước phụ thuộc, nhưng từ trước lòng lang dạ thú, vi thần đề nghị, lập tức phái ra đại quân, đem Doanh Quốc nhất cử tiêu diệt. Nói chuyện chính là trái Đâu Ngự Sử Hoàng Châu, dáng người gầy gò, sắc mặt uy nghiêm, nhìn ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Điện hạ, vi thần coi là hoàng đại nhân lời ấy sai rồi, bây giờ ta đại hạ vừa mới bình định Tây Châu phản loạn, quốc khố lợi nhuận không đủ, căn bản không cách nào duy trì quốc chiến. Còn xin điện hạ nghĩ lại. Vi thần tán thành, giữa quốc gia và quốc gia chiến đấu chính là hao người tốn của hành vi, nếu là tùy tiện cùng Doanh Quốc khai chiến, đối với ta đại hạ nền tảng lập quốc sợ là cực kỳ bất lợi. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao phụ họa, toàn bộ triều đình lập tức biến lộn xộn rối rít. Doanh trụ thấy vậy, lập tức nhíu nhíu mày, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hưu tướng Thái Nguyên Kinh trên thân, lúc này hỏi, không biết Thái ái khanh như thế nào đối đãi việc này. Thái Nguyên Kinh nghe vậy, có chút chắp tay ra khỏi hàng, không nhanh không chậm nói, khởi bẩm điện hạ, viên đạn tiểu quốc lại có lớn mật như thế chủ động xuất kích, chỉ sợ phía sau có bí mật không thể cho ai biết hoặc là đầy đủ lực lượng. Vi thần nghe nói, doanh quốc đồng thời xuất hiện hai tên võ thánh, có lẽ đây cũng là nó lực lượng chỗ. Cho nên vi thần cho là, việc này vẫn là phải cẩn thận tốt hơn. Võ thánh hai chữ vừa ra, mọi người nhất thời biến sắc. Cái này giống như là một tòa đặt ở đỉnh đầu bọn họ một tòa núi lớn, dù sao toàn bộ đại hạ hiện tại, trên mặt nổi võ thánh chỉ có chấn phủ ti đại tư chủ Cơ Vô Dạ. Nhưng mà Cơ Vô Dạ quanh năm bế quan không ra, hộ hữu bệ hạ tả hữu, chẳng lẽ để hắn đi tiền tuyến giết địch phải không? Cái này hiển nhiên có chút không thực tế. Tô Ái Khanh nghĩ sao? Doanh trụ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Ứng trước người Tô Nguyên Trung trên thân. Khởi bẩm thái tử điện hạ, lão phu chỉ là văn thần, những này quân võ sự tình, không bằng hỏi thăm Tô đại nhân ý tứ. Tô Ứng lúc đầu đang đứng cũng không chuẩn bị mở miệng, không nghĩ tới Tô Nguyên Trung trực tiếp đem đầu mâu dẫn hướng chính mình. Hắn lời vừa nói ra, doanh trụ ánh mắt lập tức rơi vào Tô Ứng trên thân. Tô Ái Khanh, Tô Ứng bất đắc dĩ, đành phải chắp tay ra khỏi hàng, khởi bẩm điện hạ, doanh quốc vong ta đại hạ chi tâm không chết, có thể nói là lòng lang dạ thú, lần này dám phạm thượng, đánh lén trấn hải quân, vừa mới Ngô thống lĩnh cũng đã nói, trấn hải quân tử thương thảm trọng, thù này không báo, chẳng lẽ không phải rét lạnh những tướng sĩ kia thậm chí là đại hạ thần dân tâm. Cho nên, Tô Ái Khanh có ý tứ là đánh. Đối với đánh, Tô Ứng trọng trọng gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, không chỉ có muốn đánh, còn muốn đem bọn này không nói võ đức làm đánh lén cẩu vật đánh sợ, đánh đau, triệt để đánh phục. Để bọn hắn biết, voi lớn mãi mãi cũng là voi lớn, không phải chỉ là một mực sâu kiến có thể tùy tiện dung chuyển. Vi thần các loại tán thành. Đứng tại Tô tướng sau lưng đám người, lập tức cùng kêu lên hô to. Lao thần cũng tán thành. Tô Nguyên Trung cũng là trên mặt ý cười, có chút chắc tay. Điện hạ, vi thần coi là Tô đại nhân bất quá trẻ con nói như vậy, có thể nói là ngây thơ đến cực điểm. Chẳng lẽ hắn coi là bình định Tây Châu phản loạn liền có thể dùng đồng dạng thủ đoạn cùng doanh quốc khai chiến sao? Nói chuyện chính là lại bộ thượng thư Vũ Văn Cực, người này ra khỏi hàng sau, nhìn chằm chằm Tô Ứng, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được, Tô đại nhân tuổi còn trẻ, ngồi ở vị trí cao, cái này không gì đáng trách. Nhưng hai nước giao chiến, cũng không phải là cho đùa, nếu là dựa theo Tô đại nhân lộ mãng như thế nói như vậy, thế tất sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Cần biết doanh quốc có hai đại võ thánh, chẳng lẽ chúng ta muốn lấy nhân số chi ưu cùng võ thánh giao thủ sao? Tốt người cái lao thất phu. Tô Ứng nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời tại chính mình trên sách vợ nhỏ lần nữa cho Vũ Văn Cực nhớ một đạo. Vũ Văn đại nhân, ngươi là nhàn nhã thời gian quá lâu, hay là cơm ăn quá đã no đầy đủ? Nhưng vào lúc này, hình bộ thượng thư Dư Lạc Hổ cười lạnh đứng dậy, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vũ Văn Cực. Doanh quốc chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, mấy trăm năm qua đều là ta đại hạ phụ thuộc nước phụ thuộc, hiện tại ra hai cái võ thánh, liền dám cơi tại đại hạ trên đầu đi tiểu, nếu là không đánh, chớ nói đại hạ thần dân tướng sĩ, đám người còn lại như thế nào nhìn? Nếu như hôm nay không đánh, chỉ sợ ngày mai Tây vực Vạn Yêu quốc, Nam vực Man tộc, phía Bắc Tham Lang 30 lục bộ liền sẽ dốc hết toàn lực, đến lúc đó ta đại hạ liền hai mặt tụ địch. Nói đến chỗ này, hình bộ thượng thư Dư Lạc Hổ hướng phía thái tử điện hạ chắp tay nói, cho nên, thái tử điện hạ, vi thần coi là không chỉ có muốn đánh, mà lại muốn như Tô đại nhân lời nói, một lần đem doanh quốc đánh phục. Kể từ đó, mới có thể hiển lộ rõ ràng ta Thiên Triều thượng quốc uy danh hiển hách, để tứ phương man di không dám bạo động. Chúng thần tán thành. Điện hạ, Vũ Văn Cực còn muốn nói chuyện, lại bị doanh trụ đưa tay ngừng, chỉ gặp hắn trực tiếp đứng dậy, liếc nhìn đám người, sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem Tô Ứng. Tô Ứng nghe lệnh, vi thần tại. Bản cung mệnh ngươi là trấn hải quân đại đô đốc, lập tức tiến về Việt Châu, lắng lại doanh châu phản loạn, như có cần phải, diệt doanh quốc. Vi thần lĩnh chỉ. Tô Ứng chắp tay, trực tiếp đáp ứng. Tô Ái Khanh, hy vọng ngươi đừng cho bản cung thất vọng, chờ ngươi khải hoàn trở về, bản cung tự mình cho ngươi bày tiệc mời khách. Đa tạ thái tử điện hạ. Bài triều. Chúc mừng Tô đại nhân, trên người gánh lại nặng một phần. Bên ngoài cửa cung, Tô Nguyên Trung cùng Tô Ứng sánh vai hành động, quần thần theo sau lưng, hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Tô tướng quá khen, đây là thái tử điện hạ coi trọng ta thôi. Tô Ứng khiêm tốn một câu, khẽ cười nói, doanh quốc sở dĩ dám chủ động xuất kích trấn hải quân, là bởi vì doanh quốc gia võ thánh. Mà bây giờ triều đình để Tô Ứng tiến đến diện doanh quốc, nếu là xảy ra sai sót, hậu quả có thể nghĩ. Đột nhiên, Tô Nguyên Trung dừng chân lại, nhìn xem Tô Ứng cười nói, lão phu có một cái cháu trai, giống như ngươi không hay, văn không thành võ chẳng phải, Tô đại nhân nếu là nguyện ý lời nói, có thể cho hắn đi theo bên cạnh ngươi làm hộ vệ, không biết ý như thế nào. Tô Ứng sắc mặt sững sờ, lúc này cười nói, nếu Tô tướng có lời, liền để hắn theo quân xuất phát. Nào biết Tô Nguyên Trung lại là lắc đầu, cười nói, tiểu tử này trước mắt ngay tại Việt Châu, chính là chấn phủ ti Việt Châu chấn phủ sứ, Tô đại nhân đến hơi dịu dắt một chút chính là. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động, lúc này cười nói, Tô tướng yên tâm. Tốt, lão phu tại thánh binh các loại Tô đại nhân khải hoàn trở về tin tức tốt. Nói xong, vô vô Tô Ứng bả bay, lên sớm đã chờ đợi xe ngựa, trực tiếp rời đi. Chương 267, lực lớn vô cùng tiểu lò lì. Chương 267, lực lớn vô cùng tiểu lò lì chấn phủ ti. Trong đại sảnh, Tô Ứng hạ chiếu sẽ, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Dương Diễm đang ở bên trong chờ đợi mình. A, không phải tĩnh dưỡng mấy ngày sao? Làm sao hiện tại liền đi ra? Tô Ứng nhìn xem nàng, cười hỏi. Dương Diễm nghe vậy, không khỏi lườm hắn một cái, lập tức sẽ đánh trận, còn thế nào tĩnh dưỡng? Nghe nói Tô đại nhân hiện tại lại nhiều cái trấn hải quân đại đô đốc chức vụ, chẳng biết lúc nào xuất phát tiến về Việt Châu. Tô Ứng nghĩ nghĩ, nói sáng sớm ngày mai đi, triều đình phái đi Việt Châu đại quân hôm nay xuất phát, đoán chừng 3 năm ngày mới có thể đổi tới, cho nên ta chuẩn bị đi trước phía trước tìm kiếm đường. Cũng tốt. Dương Diễm nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra to bằng một bàn tay ngọc bài, đưa cho Tô Ứng. Đây là cái gì? Đại tư chủ biết ngươi muốn tiến đến Việt Châu, thế là chuyên môn cho ngươi lưu lại một đạo võ thánh phân thân, đối phó cái kia hai tên doanh châu võ thánh cũng đủ rồi. Tô Ứng tiếp nhận lệnh bài, trong lòng không khỏi khẽ động. Cơ Bô Dạ chính là chân chính dựa vào chính mình tu vi đột phá võ thánh, mà doanh châu hai vị kia nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là hàng cổ ma môn người làm ra. Một đạo võ thánh phân thân hẳn là không sai biệt lắm. Đương nhiên, nói trở lại, kỳ thật Tô Ứng đối với đạo này võ thánh phân thân căn bản không có hứng thú quá lớn. Cho dù không có võ thánh phân thân, lấy trước mắt hắn tu vi, cũng đủ để ứng phó thậm chí là chém giết cái kia hai tên gà mở võ thánh. Việt Châu là ngũ hành tôn giả Triệu Long Vũ địa bàn, người này mấy năm không trở về thánh kinh, nhưng đối với đại tư chủ trung thành tuyệt đối, người đi đằng sau có thể trực tiếp đi Việt Châu trấn phủ ti tìm hắn. Dừng một chút, Dương Diễm tiếp tục nói, triều đình đã hạ lệnh, các châu trấn phủ ti trận địa sẵn sàng đón quân địch, Triệu Long Vũ mặc dù là thiếu ti chủ, nhưng cũng sẽ nghe người mệnh lệnh. Cũng tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu. À đúng rồi, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Nói đến chỗ này, Dương Diễm nhìn xem Tô Ứng, nháy nháy mắt, như xa nói ngươi ưa thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cho nên để cho ta nhìn xem ngươi. Tô Ứng nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, nói bậy nói bạn. Bản quan luôn luôn là chính nhân quân tử, làm sao có thể trêu hoa gẹo cỏ. Ngươi nhìn ta đi vào thánh kinh, chạm qua một nữ nhân sao? Nhưng mà Tô Ứng vừa mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến một đạo vị được giống như tiếng nói. Tam công chúa có lệnh, truyền Tây Châu tổng đốc Tô Ứng, lập tức vào cung yết kiến. Tô Ứng. Dương Diễm, Tô đại nhân thật đúng là bận rộn à, vừa mới hạ triều, liền lại vào cung, chậc chậc chậc. Nói xong, lắc đầu, lắc lắc nở nang ngông chậm rãi rời đi. Tô Ứng khỏe miệng giật một cái, nhìn xem Dương Diễm nổi bật bóng lưng, nắm chặt lại năm ngón tay, chỉ muốn một bàn tay hung hăng rút đi. Nô tài ra mắt Tô đại nhân, tam công chúa Triệu Yến, ngài lập tức theo nô tài tiến đến đi. Tiểu thái giám mi thanh ngũ tú, nhưng mà tu vi võ đạo không sai, nghĩ đến là doanh thái nguyệt tâm phúc. Tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu, quan tướng phục thời, đổi thân thường phục, trực tiếp lên cửa ra vào xe ngựa. Quân thần thảo luận chính sự đại điện ở bên ngoài cùng, xuyên qua cửa thành lại đi gần nửa canh giờ, mới tiến vào trong hoàng thành cung ở trong. Tiểu thái giám nhìn Tô Ứng trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tốt mấy giây, chỉ tới doanh thái nguyệt ở lại thanh nguyệt cung lúc mới thấp giọng nhắc nhở. Tô đại nhân, đến. Nhanh như vậy. Tô Ứng duỗi lưng một cái, tùy theo không người xuống xe ngựa, dương mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ, năm bước một cương vị, 10 bước một chạm cánh gác. Cả tòa hoàng cung như là nằm trên mặt đất một đầu cự long bình thường, toát ra một cỗ uy nghiêm thâm trầm khí tức. Từng cái người mặc khôi giáp hộ vệ thẳng tắp như tùng, tu vi thấp nhất đều có thông huyền cảnh. Tô đại nhân, phía trước chính là tam công chúa ở lại, xin mời mời cùng, ngài tự đi trước, nô tài liền cáo lui trước. Làm phiên công công. Tô đại nhân chết sát nô tài. Nói xong, tiểu thái giám không người mang theo xe ngựa rời đi, mà Tô Ứng thì dạo chơi đi thẳng về phía trước. Một đường đi qua, đình đài lầu các vô số, 9 quẻo 18 rẽ bình thường, núi giả hồ nhỏ càng là nhiều vô số kể. Tô Ứng thậm chí còn chứng kiến vô số kỳ hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết, đều mang theo nồng đậm thiên địa linh khí. Xa xỉ, quả nhiên là xa xỉ. Nhìn cách đó không xa bên hồ nhỏ một mảnh linh thảo, Tô Ứng lắc đầu thở dài. Trước mắt những hoa cỏ này đủ mọi màu sắc, vậy mà toàn bộ đều là trời ban địa bảo, cái gì tử linh chi, bảy sát huyền linh hoa, các loại nhân sâm, hà thủ ô, theo sống cỏ chờ chút, đơn giản vô số kể. Nhất là cái kia hồ nhỏ ở trong, Tô Ứng thậm chí còn gặp được một loại cực kỳ hiếm thấy long ngư. Truyền thuyết loại cá này thể nội có một tia chân long huyết mạch, trưởng thành đến nhất định tình trạng liền có thể cá chép hóa rồng, hóa thành chân long. Không hổ là đại hạ hoàng cung. Tô Ứng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, thật không thể những vật này toàn bộ đều là chính mình. Cho ăn, ngươi là ai? Ngươi tại lén lén lút lút nhìn cái gì? Có phải hay không muốn đánh những này kỳ hoa dị thảo chủ ý? Nhưng vào lúc này, Tô Ứng sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, lập tức đem hắn suy nghĩ cho kéo lại. Hắn quay người nhìn lại, sắc mặt không khỏi sương sờ. Chỉ gặp cách đó không xa có một người mặc đẹp đẽ cung trang, phấn điêu ngọc trác tiểu lọ lì chính khuôn mặt nhỏ giữ dằn nhìn xem hắn. Ngươi cẩu nô tài này, bản công chúa đang tra hỏi ngươi, lại còn dám sương sờ. Tô Ứng nghe vậy, lập tức khoẹt miệng giật một cái. Thân là trấn phủ ti thiếu ti chủ, trấn hải quân đại đô đốc, tây châu tổng đốc, lại bị một cái tiểu lọ lì mở miệng một tiếng cẩu nô tài. Ngươi cũng là công chúa? Tô Ứng trên dưới dò xét nàng một chút, lập tức lắc đầu, thật nhỏ công chúa. Cái gì? Ngươi dám nói ta nhỏ? Tiểu lọ lì chắp hai tay sau lưng, như cái tiểu đại nhân giống như, bước chân đi thong thả đi vào Tô Ứng trước mặt, trên dưới dò xét hắn một chút, cười lạnh nói, ngươi là người của ai, tên cứ gọi là gì, lại dám đánh những thiên tài địa bảo này chủ ý, quả nhiên là gan to bằng trời. A a, ta gọi Tô Ứng, là tam công chúa người, không biết công chúa là cái gì. Tam tỷ người, chắc không được phách lối như vậy. Tiểu lọ lì nghe vậy, lập tức bệnh bệnh lên miệng, lập tức hai tay chống lạnh, vậy ngươi nghe cho kỹ, bản công chúa chính là cựu công chúa Doanh Thanh Thanh, người xưng Thanh Định công chúa. Thế nào, có phải hay không sợ? Sợ? Tô Ứng trợn trắng mắt, không có ý định để ý nha đầu này, lúc này lắc đầu tiến lên đi đến. Nào biết nàng khẽ động này, Thanh Định công chúa lập tức giống như là sủ lông tiểu lão hổ, trực tiếp một phát bắt được Tô Ứng cánh tay. Trong chốc lát, một cú cùng bạo không gì sánh được cự lực truyền đến, để Tô Ứng thân hình có chút dừng lại. A, Tô Ứng thấy vậy, lập tức trong lòng hơi động, không nghĩ tới nha đầu này tu vi vậy mà như thế cao thâm. Hay là nói, nàng vốn là thiên phú dị bẩm. Ta vậy mà kéo không nhúc nhích ngươi, xem ra ngươi có một ít bản sự rồi, tới tới tới, nhanh so với ta thử tỉ thí, ngươi nếu là thắng, ta cho tam tỷ nói, đem ngươi muốn đi qua coi ta nô tài. Thanh Định công chúa đang khi nói chuyện, lòng bàn tay khẽ động, lập tức hai cái to lớn vô cùng, giống như lôi cổ ống kim truy binh khí đem ra. Vâng anh. Nàng một truy rơi trên mặt đất, lập tức phương viên trăm trượng kịch liệt run run. Hồ nước nổ vang, những cái kia lúc đầu lơ lửng ở mặt nước phơi ấm long ngư giống như là gặp thiên địch bình thường nhao nhao chạy trốn. Tô Ứng sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới cái này lại còn là cái lực lớn vô cùng tiểu lọ ly. Thanh Định, ngươi lại nghịch ngợm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh truyền đến, vừa mới nói xong, một đạo tuyệt sắc thân ảnh chậm rãi tại Thanh Định công chúa sau lưng hiện hiện. Chương 268, mãi mãi cũng là lớn nhất. Chương 268, mãi mãi cũng là lớn nhất. Doanh Thái Nguyệt thân ảnh chậm rãi hiện hiện, Tô Ứng đứng tại chỗ, nhìn xem nàng, mặt mỉm cười. Ngươi đã đến, ta tới. Hai người ánh mắt giao hội, phản phất tất cả đều trong im lặng, thiên luôn vạn ngữ cũng vô pháp biểu đạt nội tâm tình cảm. Một bên tiểu lọ ly nhìn một chút Doanh Thái Nguyệt, lại nhìn một chút Tô Ứng, chau mày, cắn cắn ngón tay của mình, đột nhiên loa một tiếng, cả kinh kêu lên. Tam tỷ, tiểu tử này không sẽ cùng có một chân đi. Doanh Thái Nguyệt, Tô Ứng nghe vậy, cũng là sắc mặt tối sầm. Kim Chi Ngọc Diệp không đều là ung dung tự trọng sao? Làm sao trước mắt cái này hoàn toàn không giống như là hoàng gia tử đệ? Thanh Thanh, ngươi đang nói cái gì? Doanh Thái Nguyệt nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói vị này là Tây Châu tổng đốc, trấn phủ ti thiếu ti chủ, theo lý mà nói, ngươi phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Sư thúc? Lần này đến phiên Tô Ứng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chính mình lúc nào nhiều một sư chất, chính mình làm sao không biết? Thanh Thanh là Dương đại nhân quan môn đệ tử, bảo ngươi sư thúc chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Doanh Thái Nguyệt đang khi nói chuyện, nhìn xem Tô Ứng, nháy nháy mắt. Khụ khụ, hẳn là hẳn là. Hoa hoa, ta mới không cần gọi hắn sư chứ, không muốn không muốn. Thanh Định công chúa cái đầu nhỏ chống lúc lắc lay động lấy. Thanh Thanh, vị này Tô đại nhân tu vi tuyệt thế vô song, ngươi có hắn khi sư thúc, về sau muốn đánh ai là đánh. Ngươi sư tôn cũng không nhất định là đối thủ của hắn a. Doanh Thái Nguyệt nhìn xem Thanh Định công chúa, trong ánh mắt xẹt qua vẻ cương triều chi sắc. Lợi hại như vậy a? Thanh Định công chúa nhìn từ trên xuống dưới Tô Ứng, trong mắt có chút chuyển động, sau đó trực tiếp rũa ra tuyết trắng tiểu nộn tay nhỏ, "Sư trư, có hay không lễ gặp mặt?" "Có lễ gặp mặt vậy ngươi sau này sẽ là ta sư trư." "Khụ khụ, không phải sư trư, là sư thúc." Tô Ứng sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn xem Thanh Định công chúa tay nhỏ, cùng bên cạnh chuôi kia nặng đến ngàn cân đại truy, lúc này trong lòng hơi động, cười nói, "Công chúa thiên phú dị bẩm, truy này chất lượng à, lại là bình thường, ta chỗ này có một khối tinh thần thần thiết, liền cho ngươi làm quà ra mắt." "Tinh thần thần thiết?" Thanh Định công chúa trợn trắng mắt, có chút khinh thường khoát tay áo, "Sư trư, ngươi có phải hay không quên ta thân phận? Chỉ là một khối nhỏ tinh thần thần thiết hoàng cung còn nhiều, nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, liền chỉ nghe vang một tiếng tiếng vang, một khối nặng đến mấy ngàn cân tinh thần thần thiết ầm vang rơi trên mặt đất." "Hoa, lớn như vậy?" Thanh Định công chúa thấy vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nàng không phải không gặp qua tinh thần thần thiết, dù sao nàng thanh đại truy này còn trong đó liền có tinh thần thần thiết. Nhưng lớn như vậy, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Dù sao triều đình chứa đựng tinh thần thần thiết tuyệt đại đa số đều dùng đến chế tạo binh khí áo giáp, có thể phân cho nàng cũng chính là mấy chục cân. Nhưng mà Tô Ứng trực tiếp lấy ra mấy ngàn cân. Người truy này cũng không tệ, ta tới giúp ngươi luyện hóa, chế tạo lần nữa. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng há miệng phun một cái, một đạo tam muội chân hỏa trực tiếp đem truy cùng tinh thần thần thiết bao khỏa. Trong chốc lát, vô tận lực lượng hỏa diễm quét sạch tứ phương, mặt đất trong nháy mắt bị nướng cháy hắc nhất phiến, răng rắc đứt ra. Nếu không có Tô Ứng kịp thời lấy cương khí phong tỏa tứ phương, liền ngay cả xa xa hồ nước đều muốn trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Một lát sau, bị tam muội chân hỏa bao khỏa tinh thần thần thiết cùng thanh truy này liền chậm rãi hòa tan. Tùy theo từng đạo đen kịt tạp chất bị dung luyện đi ra, hay là dựa theo ngươi vừa mới binh khí bộ dáng đi. Tô Ứng nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp hướng trước người nham tương giống như tinh thần thần thiết đánh vào mấy đạo cương khí. Sau đó bắt đầu không ngừng trồng chất tạo hình, chọn bện trồng chất 108 lần. Một thanh mới tinh đại truy xuất hiện lần nữa tại hai người trước mắt. Toàn bộ truy huyền kim sắc mang theo đạo đạo giống như tinh thần màu lam, mà lại bị Tô Ứng một phân thành hai, biến thành hai cái giống nhau như đúc đồ lớn. Bảo bối tốt. Một bên Doanh Thái Nguyệt đôi mắt đẹp lóe ra thần sắc khác thường. Người khác nhìn không ra, nhưng nàng lại biết Tô Ứng thi triển thủ đoạn luyện khí đơn giản tinh diệu không gì sánh được. Thanh Định công chúa truy vốn là hỗn hợp rất nhiều bảo vật, nhưng thủ pháp luyện chế có chút thô ráp, chỉ là nhất muội truy cầu trọng lượng. Mà Tô Ứng lúc này đem nó luyện chế lại một lần, tại bốn có trên cơ sở lại thêm vào đầy đủ tinh thần thần thiết, đã để cái này hai thanh truy phẩm chất tăng lên vô số lần. Phanh phanh, hai đạo trầm đục truyền đến, hai cái truy trực tiếp rớt xuống đất, đồng thời thật sâu nhập vào mặt đất, chỉ lộ ra một nửa chôi truy. Cái này hai cái truy có thể cùng ngươi tâm ý tương thông, mỗi một cái nặng đến 50,000 cân, lại thêm công chúa thiên phú dị bẩm, về sau đánh người, dính lấy thương, đụng tới chết. Tô Ứng đối với mình kiệt tác cũng là cực kỳ hài lòng. Dù sao mình là dựa theo nổi chống vỏ kim truy bộ dáng chế tạo. Lợi hại, không hổ là ta sư trư. Thanh Định công chúa ở một bên nhìn xem hai thanh truy, rút ra đằng sau hơi buông đẩy, trong miệng không ngừng tán thán nói: "Đa tạ sư trư." Tô Ứng nhíu nhíu mày, cường điệu nói: "Là sư thúc." "Tốt, sư trư." Thanh Định công chúa đem hai thanh đại truy kháng trên bờ vai, hướng phía Doanh Thái Nguyệt rảo hoạt nháy mắt, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ mang theo hai tên chó săn nhảy nhảy nhót nhót rời đi. "Ngươi chớ để ý, Thanh Định từ nhỏ đã dạng này, tâm nhãn không hỏng." Một bên Doanh Thái Nguyệt cười nói. Tô Ứng lắc đầu, cười nói: "Sao có thể à, về sau ta có thêm một cái công chúa sư chất, nói ra cũng có mặt mũi không phải." Đang khi nói chuyện, hai người đi vào Doanh Thái Nguyệt chỗ cung điện. Mở cửa lớn ra, chỉ gặp toàn bộ đại điện thanh lãnh đến cực điểm. Ngay cả một tấm da dáng đồ dùng trong nhà đều không có, trống rỗng, cho người ta một loại u lãnh cảm giác. Tựa hồ là nhìn ra Tô Ứng trong lòng không hiểu, Doanh Thái Nguyệt cười nhạt một tiếng: "Ta ngày bình thường ngay ở chỗ này bế quan tu luyện, cho nên cũng không cần những thứ đồ khác. Rất tốt, ta cũng ưa thích loại này ưu tính địa phương. Tô Ứng thuận miệng trả lời một câu. Có đúng không? Doanh Thái Nguyệt lanh mâu nhắm lại, nhìn chằm chằm Tô Ứng, buồn bã nói, vậy ta làm sao nghe nói, Tô đại nhân thê thiếp thành đàn, đi tới chỗ nào đều có phong tình bạn chủng nữ nhân loạn thông đồng. Thanh âm lọt vào tai, Tô Ứng nụ cười trên mặt sững sờ, quay đầu nhìn Doanh Thái Nguyệt tấm kia băng cơ da tuyết, nghiêng nước nghiêng thành mặt, tựa hồ muốn nhìn ra một đóa hoa đến. Đột nhiên, hắn khẽ lắc đầu, thở dài, ra vẻ lạnh nhạt nói, ai, kỳ thật ta cũng không muốn, ta đã rất điệu thấp, đáng tiếc, không có ích lợi gì, giống ta dạng này nam nhân ưu tú, vô luận đi đến nơi nào đều là phảng phất trong đêm tối đom đóm. Doanh Thái Nguyệt không nói gì, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Ứng, nhưng mà nàng dưới chân mặt đất cũng đã ngưng kết hàn sương, băng thành một tầng. Tô Ứng trong lòng nhảy một cái, đang muốn mở miệng giải thích, chỉ gặp Doanh Thái Nguyệt mới như trăm hoa đua nở giống như cười khúc khích. Ba hoa, bất quá vô luận ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều muốn ghi lớn. Bao quát cái kia đại như xa ở bên trong đang khi nói chuyện, Doanh Thái Nguyệt xoay người, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tô Ứng, gàn từng chữ một. Ngươi nhớ kỹ sao? Tình huống như thế nào? Tô Ứng khoẹt miệng giật một cái, sắc mặt sững sờ, lập tức lông mày giãn ra, hai tay vịn Doanh Thái Nguyệt vai thơm, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói: Ngươi yên tâm, ngươi mãi mãi cũng là lớn nhất. Doanh Thái Nguyệt đối với Tô Ứng trực câu câu kéo dài, lập tức nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nàng khi xương tái tuyết dung nhan tuyệt mỹ càng thêm lãnh diễm động lòng người, nhưng lại không còn giống trước đó như vậy lạnh nhạt, không dính khói lửa trần gian. Tô Ứng nhìn trước mắt cái này nhiều một tia nhân khí, tựa hồ rơi xuống phàm trần tiên tử, trong lòng hơi động, nhịn không được cười xấu xa nói: Vậy chúng ta là không phải có thể hahaha? Nhưng mà chẳng kịp chờ Tô Ứng nói xong, cả người liền bay rất ra ngoài, bay ra trên trăm mét hơn, mới rớt xuống cách đó không xa trong hồ nước. Bảo ngươi lưu manh. Chương 269, Việt Châu Vương, phản. Chương 269, Việt Châu Vương, phản. Thanh Nguyệt cùng Tô Ứng cũng không có dừng lại, mang theo Doanh Thái Nguyệt chờ đợi chí khí bừng bừng rời đi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lúc gần đi Doanh Thái Nguyệt trực tiếp nói cho Tô Ứng, chỉ cần hắn khải hoàn trở về, chính mình liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Về phần là cái gì kinh hỉ, không nói tới một chữ, nhưng đã đầy đủ để Tô Ứng xông pha khói lửa. Nhưng mà vừa trở lại trấn phủ ti, Dương Diễm liền mặt mũi tràn đầy âm trầm truyền tới một làm cho người khiếp sợ tin tức. Việt Châu Vương phản. Đây là Việt Châu Vương lão thất phu kia cầm vũ khí nổi dậy xưng đế lịch văn. Dương Diễm đang khi nói chuyện, đưa cho Tô Ứng một quyển giấy vàng. Tô Ứng triển khai đằng sau, lập tức đọc nhanh như gió nhìn lại. Càng xem, sắc mặt càng là băng lãnh. Nói là xưng đế lịch văn, không bằng nói là mượn thảo phạt chính mình, đến là xưng đế tìm một cái lấy cớ. Cái này lấy tặc lịch văn mặc dù nhằm vào thần võ đế 20 năm bế quan không ra, nhưng lại nhiều vô số bày ra mấy chục đầu tội danh. Mà trong đó 89/10, vậy mà đều là tại hướng Tô Ứng đỉnh đầu an cái đình. Tại cái này lịch văn ở trong, Tô Ứng thành một cái đổi trắng thay đen, giết hại Chu Lương, tội ác tẩy trời đạo phủ, hẳn là bị ngũ mã phanh thây mà chết. Cái này vẫn chưa xong. Việt Châu Vương lại còn nói, thiên hạ sở dĩ đại loạn, cũng là bởi vì có Tô Ứng loại này định thần cùng thần võ đế loại này tin vào sảng luôn ngu ngốc chi quân. Nói tóm lại, cái này lịch văn bất quá là Việt Châu Vương sư xuất nổi danh, nhưng lại đem Tô Ứng trở thành ván cầu cùng ví dụ sống sờ sờ. Đáng giận đồ vật. Tô Ứng ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, tách ra như dao hàn quang, Việt Châu Vương vậy mà như thế cuồng vọng tự đại, không biết mùi vị, thân là đại hạ hoàng tộc, dám công nhiên tạo phản. Gặp hắn đằng đằng sát khí dáng vẻ, một bên Dương Diễm cũng là thở dài. Việt Châu Vương là bệ hạ thân thúc thúc, lúc đầu hoàng vị này hẳn là Việt Châu Vương nhất mạch kia, đáng tiếc cuối cùng rơi vào bệ hạ trên thân, nhưng mà bệ hạ tâm địa nhân tử, đem Việt Châu cho hắn, ai nghĩ tới cuối cùng nổi cái khinh bỉ. Việt Châu bởi vì lương tựa vô tận chi hải, cho nên tài nguyên phong phú, có thể nói là giàu có không gì sánh được. Những châu khác hàng năm muốn giao 2/3 thu thuế, chỉ có Việt Châu Vương ỷ là thần võ đế thúc thúc, hàng năm chỉ giao 1/3, thậm chí càng ít. Lão thất phu này nơi nào đến lá gan lớn như vậy dám tạo phản, chẳng lẽ không sợ bệ hạ tức giận, đem hắn cả nhà giết tuyệt. Dương Diễm nghe vậy, không khỏi lắc đầu, thở dài nói, theo ta thấy, phía sau này trừ Việt Châu Vương sớm có lòng lang dạ thú bên ngoài, còn có doanh quốc cùng cảnh nội thế gia cùng phi tiên quan duy trì. Phi tiên quan, cựu đại tông môn một trong, ở vào Việt Châu phi tiên sơn bên trên, nghe nói tông này lịch sử chi đã lâu, nội tình thâm hậu, chính là cựu đại tông môn xếp hạng 3 vị trí đầu. Trừ cái đó ra, chỉ sợ bởi vì hàng cổ ma môn nguyên nhân, phi tiên quan cũng ra võ thánh, cho nên mới sẽ phách lối như vậy đến dám công nhiên tạo phản. Lại thêm doanh quốc hai đại võ thánh, chính là tam đại võ thánh, lực lượng kinh khủng này đủ để phá vỡ một phương tiên địa. Không sao, ai dám tạo phản liền gì hay. Dương đại nhân, ngươi lập tức cầm ta lệnh bài tiến về Tây Châu, mệnh ham trận doanh gia 5 người lập tức chạy tới Việt Châu, ta đi đầu một bước. Tốt. Dương Diễm cũng biết sự tình nghiêm trọng, lúc này cũng không dám lãnh đạm, cầm Tô Ứng lệnh bài trực tiếp phá vỡ hư không hướng phía Tây Châu tiến đến. Chờ hắn rời đi, Tô Ứng cũng không do dự nữa, toàn bộ vừa xài bước ra liền chui vào hư không. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Tô Ứng thân ảnh liền xuất hiện tại Việt Châu cảnh nội. Hắn đứng tại không trung ngàn trượng, xa xa nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ Việt Châu thành đã biến ảo đại vương kỳ. Một cây long kỳ màu vàng, tại dưới mặt trời chói chang đón gió tung bay. Trên cờ xí kia, còn văn tú lấy một cái to lớn càng chữ. Càng đế. Tô Ứng nhìn xem đại kỳ, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một lát sau, thân hình nhất chuyển, hướng thẳng đến Việt Châu biên cảnh bay đi, chỉ chốc lát liền tới đến trấn hải đại quân chỗ nơi trú đóng. Tô Ứng hạ xuống, tự nhiên gây nên đại quân chú ý, lập tức một người mặc thanh niên mặc khôi giáp bay vút lên trời. Nhìn xem Tô Ứng quát lên: "Các hạ là ai, lại dám xông vào trấn hải đại quân?" "Bản tọa Tô Ứng, trấn phủ ti thiếu ti chủ, Trấn Hải quân đại đô đốc. Cái kia thanh niên mặc khôi giáp nghe chút, đầu tiên là khẽ nhíu mày, lập tức trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen Tô Ứng, lúc này không người bái đạo. Mặt tướng Lý Thành, tham kiến đại đô đốc. Miễn lễ đi. Nhà ngươi tướng quân ở đâu? Ngay tại trung quân đại doanh, đại đô đốc xin mời. Tô Ứng nhẹ gật đầu, lập tức đi thẳng về phía trước. Một lát sau, Tô Ứng đại mã kim đao ngồi tại trung quân đại doanh chủ vị. Ở tại phía dưới, đứng đây Trấn Hải quân đại tướng quân Lý Nguyên Tán, phó thống lĩnh Ngô Nhất Tư. Mặt tướng tham kiến đại đô đốc. Lý Nguyên Tán là cái trung niên mặt đen, tựa hồ bởi vì quanh năm bị gió biển thổi phật, lại thêm gần nhất mấy ngày chiến sự căng thẳng nguyên nhân, cho nên cả người lộ ra cực kỳ tăng thương. Miễn lễ đi. Tô Ứng giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người đứng dậy, dừng một chút, mới mặt không chút thay đổi nói, tin tưởng mọi người đã biết, trừ doanh quốc bên ngoài, Việt Châu Vương cũng công nhiên tạo phản. Lý tướng quân, ngươi đến nói một chút hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào. Là, đại nhân. Lý Nguyên Tán vừa chắc tay, lúc này chỉ vào bên cạnh địa đồ nói, đại nhân mời xem, nơi này chính là chúng ta vị trí, khoảng cách Việt Châu thành 1.300 dặm, mà nơi này, hắn chỉ vào cách đó không xa đường ven biển, âm thanh lạnh lùng nói, chính là doanh quốc đã đánh vào địa phương, mặc dù không có chiếm cứ thành trì, nhưng lại một mực chiếm cứ Việt Châu đường biên giới, mà lại bởi vì nhiều núi nguyên nhân, quân ta cũng không thể nhất cổ tác khí đem nó chu sát, lại thêm hiện tại Việt Châu Vương tạo phản, cho nên giờ phút này Trấn Hải đại quân đã bị hai mặt giáp công, hai mặt thủ địch. Theo Lý Nguyên Tán giảng giải, Tô Ứng ánh mắt có chút nâng lên, không khỏi nhẹ gật đầu. Doanh quốc có bao nhiêu binh mã? Bẩm đại nhân, chỉ ít 300.000, trừ đã lên bờ đóng quân 10 vạn người, những người còn lại tất cả đều tại 500 dặm bên ngoài một tòa hải đảo, chiến thuyền ước chừng 1.000 chiếc, tùy thời đều có thể khởi xướng tiến công. Việt Châu Vương đâu? Tô Ứng nhíu nhíu mày, lại hỏi. Doanh quốc mặc dù là cái đảo quốc, nhưng lại toàn dân giai binh, nhất là tại hai đại võ thánh uy thế gia chỉ bên dưới, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã ước gì muốn đánh vào đại hạ. Nếu như Việt Châu Vương không phản, bằng vào 300.000 Trấn Hải quân có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được Doanh quốc đại quân. Nhưng bây giờ Việt Châu Vương cũng phản, cho nên Trấn Hải quân chỉ có thể án binh bất động, để phòng bẩm nhất. Lý Nguyên Tán nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, bẩm đại nhân, Việt Châu Vương bản danh nghĩa bên trên chỉ có 30.000 tư binh, kỳ thực vụ trộm lại có 10 mấy vạn, mà lại đại đa số đều là trải qua phi tiên quan bồi dưỡng, không thể khinh thường. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, cười lạnh nói, chắc không được lao già này hàng năm giao thiếu nhiều như thế thu thuế, nguyên lai đều dùng đến bồi dưỡng chính mình giải quyết riêng. Đại nhân, sau đó làm sao bây giờ? Viện quân của triều đình khi nào đến? Lý Nguyên Tán có chút lo lắng hỏi. Từ lần trước doanh quốc đánh lén, Trấn Hải quân có thể nói là tử thương thảm trọng, lại thêm hiện tại Việt Châu Vương tạo phản, nếu là triều đình lại không tiếp viện, bọn hắn chỉ sợ muốn lâm vào vạn phần nguy cơ tình trạng. Tô Ứng nhìn hắn một cái, cười nhạt nói: "Lý tướng quân đừng nội, viện quân của triều đình rất nhanh liền đến, bản quan nếu đã tới, liền sẽ đem lần phản loạn này triệt để lắng lại, đồng thời ta đáp ứng các ngươi, sẽ để cho doanh quốc nợ máu trả bằng máu, cho nên không cần gấp, để đạn, trước bay một hồi chương 270, trực diện võ thánh." Chương 270, trực diện võ thánh. Hôm sau, sáng sớm, Dương Diễm mang theo 50.000 hám trận doanh đi thẳng tới Trấn Hải quân đại doanh. Tô Ứng nhìn xem từ trong bao vải không ngừng đi ra đen nghịt đám người, không khỏi nhíu nhíu mày. Người này chủng túi làm sao lại tại ngươi nơi này? Hắn còn nhớ rõ, cái đồ chơi này là doanh thái nguyệt từ trường sinh thiên mấy yêu nghiệt kia trong tay bắt tới, hay là lần thứ hai cứu mình thời điểm. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện tại Dương Diễm trong tay. Hi hi, ngươi hám trận doanh lợi hại, ta nghĩ thầm 5 vạn người cho dù toàn lực chạy đến cũng tàu xe mệt mỏi, thế là liền hỏi Tam công chúa mượn cái túi này, chỉ cần vừa đi vừa về mấy lần, liền có thể đem đại quân trở tới đây. Dương Diễm ngạo kiều bệnh bệnh lên miệng, phong tình vạn chủng lường Tô Ứng một chút, ta cũng không giống như Tô đại nhân, tu vi kỳ cao, cũng không để ý thuộc hạ không chối từ bất bả. Tỷ tỷ cao thâm. Tô Ứng hướng phía nàng dựng dựng một cái, nhưng Dương Diễm lại khẽ nhíu mày, làm sao cảm giác lời này có chút không đúng dáng vẻ. Trừ ham trận doanh, ta còn hướng công bộ muốn 1 vạn con tiên cương ngũ lôi. Không thể không nói, ngươi đầu này quả nhiên là thiên tài đến cực điểm, cái đồ chơi này mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng đơn giản chính là một cái cỡ nhỏ liên phát nỏ pháo. Mỗi một cây thiên cương ngũ lôi đều có 5 phát đạn pháo, có thể liên tục xạ kích, uy lực to lớn, cho dù thông huyền cảnh võ giả cũng ngăn cản không nổi. Nếu là mấy chục người kích phát, thậm chí có thể nổ tung thiên nguyên cảnh võ giả hộ thể cương khí. Đương nhiên, đối với pháp tướng cảnh là không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng thử nghĩ một chút, 10.000 cái cầm trong tay thiên cương ngũ lôi người đồng thời kích phát là bực nào chẳng quan. Mấy vòng kế tiếp, ai có thể ngăn trở? Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông a. Dương Diễm nghe vậy, không khỏi cười nói, vậy ngươi sau đó làm sao bây giờ? Bây giờ Trấn Hải đại quân hai mặt thù địch, nếu là trực tiếp đối với doanh quốc xuất thủ, sợ là phải bị Việt Châu Vương tập kích. Không. Tô Ứng sắc mặt lạnh lùng lắc đầu, trực tiếp đối với Việt Châu Vương xuất thủ. Diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Việt Châu Vương ước gì chúng ta cùng doanh quốc đấu cái người chết ta sống. Cao Thuận. Có mặt tướng. Sắp dẫn đầu hãm trận doanh tiến về Việt Châu Thành. Là. Lý tướng quân, ngươi mấy ngày nay xem thật kỹ ở doanh quốc đám cầu vật kia, có bất kỳ tình huống lập tức bẩm báo. Là. Đại nhân. Đi, chúng ta đi Việt Châu Thành. Tốt. Đang khi nói chuyện, hai người thân hình vọt thẳng trời mà lên. Nhật nguyệt tinh không, di chuyển biến ảo, một lát sau, hai người liền lần nữa đi tới Việt Châu trên thành không. Việt Châu Vương phủ. Lúc này trong Vương phủ một mảnh ánh ca hiến hót, tà âm ở giữa, xen lẫn từng tiếng cười dâm đãng. Chỉ gặp tại Vương phủ hậu viện, một đám thân mang lụa mỏng nữ tử tuổi trẻ tại chập chờn dáng người, theo cầm lạc chi thanh nguyện chuyển nhảy múa. Tại sân nhảy phía trước, một cái vài trăm bình phương trong tiểu trì mỹ nhân như cá, yêu kiểu cười như linh, tránh né lấy chỉ chung một cái nam tử cường tráng truy đuổi. Cái này nam tử cường tráng toàn thân da thịt màu đồng cổ, có 9 khối cơ bụng, ngực còn có một cái hình rồng bớt. Hắn bây giờ bị một mảnh vải đen bịt mắt, tại trong tiểu trì bay này lấy, chậm rãi đuổi theo những cái kia thiên tiểu bá mị mỹ nhân nhi. Tiểu trì bốn phía thì là trưng bày đẹp đẽ không gì sánh được hoa quả tươi, rượu ngon, còn có các loại sơn chân hải vị. Cái này nam tử cường tráng chính là Việt Châu Vương Doanh Tự, đương kim bệ hạ thần võ đế thân thúc thúc. Lúc này, ba cái thân mang vàng sáng long bảo nam tử trung niên đi vào hậu viện, hướng về chỉ trung Việt Châu Vương khom người cúi đầu, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Xảy ra chuyện gì? Việt Châu Vương lấy xuống che mắt hắc bố, phi thân lên, rơi xuống đất trên bảng. Bên cạnh lập tức có mỹ nhân tiến lên vì đó mặc quần áo mang ngọc buộc tóc, hết thảy thế mà cùng trong hoàng cung không sai biệt lắm. Phụ hoàng, ta nhận được tin tức, triều đình đã phái người tiến về trấn Hải đại quân, người này chính là cái kia Tô Ứng. Chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn trước ra tay là mạnh? Lại là Tô Ứng. Việt Châu Vương nghe vậy, mặt lộ lạnh lùng chi sắc, đã như vậy, vậy liền không có khả năng lưu thêm trấn Hải quân, trực tiếp xuất binh, không đầu hàng, giết không tha. Thế nhưng là phụ hoàng, một khi xuất binh, vạn nhất triều đình đại quân đến tiến đánh chúng ta làm sao bây giờ? Thấp trạng nam tử có chút chần chờ lo lắng. Hừ. Việt Châu Vương hai mắt ngưng tụ, toàn thân lộ ra mấy phần sắc khí, triều đình còn có người a? Chấm hiện tại là võ thánh, quét ngang thiên hạ đều không có vấn đề. Chẳng qua là kiêng kỵ Cơ Vô Dạ cùng Doanh Thiên Cơ mà thôi, không phải vậy đã sớm giết tới Thánh Kinh, diệt bọn hắn. Hiện tại Cơ Vô Dạ không cách nào bước ra, mà Doanh Thiên Cơ bị kiểm chế tại vực ngoại hư không, đúng là chúng ta cơ hội tốt. Nghe nói như thế, một cái thoáng trung niên nam tử cao gầy lập tức định nói, phụ hoàng thần võ vô song, nhi thần bội phục. Phụ hoàng lưu tính sâu xa, xúc tích lực lượng, thiên hạ này sớm muộn là chúng ta. Ân. Rất hiển nhiên, Việt Châu Vương Doanh Tự rất ưa thích nghe người ta vớt mông ngựa, gật gật đầu, hỏi, nghe nói cái này Tô Ứng trên người có đại bí mật, hơn nữa còn tu thành vạn kiếp bất diệt kim thân. Hắn không đến thì đã, nếu đã tới, các loại chấm trực tiếp đi bắt hắn trở về, đem hắn mở ngực mổ bụng cũng muốn đào ra hắn tu luyện bí mật. Là, phụ hoàng xuất thủ, nhất định mã đáo thành công. Chúc phụ hoàng sớm ngày nhất thống thiên hạ. Ba cái nam tử trung niên cùng nhau chắp tay cúi đầu. Phanh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ rung trời truyền đến, mấy người hai mắt giật mình, vội vàng phi thân lên, dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp ở phía xa giữa hư không, một bóng người cầm trong tay một thanh to lớn cung tiễn, chính một tiễn bắn Việt Châu cửa thành. Hắn mỗi một lần kéo cung, đều sẽ hình thành một đạo cương khí ngưng tụ thành năng lượng tiễn, sau đó kích xạ hư không, đón gió lớn lên số lượng to khoảng 10 trượng. Liên tiếp 3 năm mũi tên, đã để cao tới mấy chục trượng cửa thành trực tiếp ầm vang phá toái. Liền ngay cả những cái kia thủ thành tướng sĩ cũng tử thương thảm trọng. Thật can đảm. Việt Châu Vương một tiếng gầm thét, vọt thẳng trời bay lên, hướng phía nơi xa kích xạ mà đi. Còn lại ba người cũng là sắc mặt lạnh lùng, hướng phía nơi xa phóng đi. Việt Châu Vương, ngươi tốt gan to, dám mưu đồ tạo phản, còn tự xưng là đế, ngươi liền không sợ xét nhà diệt tổ sao? Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến. Việt Châu Vương dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cách đó không xa bầu trời tung bay một vị hắc sa nữ tử nở nang. Tại bên cạnh nàng, còn có một cái phong thần tuấn lãng nam tử áo xanh. Lôi Điện Thiên Quân, Dương Diễm. Còn có Việt Châu Vương hơi nhướng mày, lập tức nhận ra Dương Diễm thân phận, ánh mắt tại Tô Ứng trên thân đánh giá mấy lần, ngươi chính là Tô Ứng. A, không nhớ ngươi dáng dấp rất xấu, trí thông minh rất cao a. Tô Ứng kinh dị một tiếng, thu hồi trong tay dung trời thần cung, thiếu nhược gió xuân, ta nhiều năm như vậy không gặp ngươi, ngươi thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra ta là cha ngươi. Bá. Doanh Tự sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, trong mắt tràn đầy sát ý đứng tại bên cạnh hắn ba cái nam tử trung niên sắc mặt cũng là hung ác dữ tợn. Phụ hoàng, hắn chính là cái kia Tô Ứng, thần võ đế sùng thần, tam công chúa nhân tình, thế gia cửu nhân, tông môn địch thủ. Hải Tráng nam tử trung niên nhìn chằm chằm trên bầu trời Tô Ứng, trong mắt ẩn ẩn có mấy phần vẻ khiếp sợ. Tu vi của hắn vậy mà cường đại như thế, có thể Tô Ứng mới bao nhiêu lớn? Trong thiên hạ vậy mà như thế yêu nghiệt người trẻ tuổi. Doanh Tự, ngươi thần uy đại hạ hoàng thất người, vậy hạ đối với ngươi ân sủng vô song, không nghĩ tới ngươi vậy mà mưu đồ tạo phản. Bản tọa khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói, miễn cho khám nhà diệt tộc. Dương Diễm lạnh giọng cười nói. Nói nhảm. Chấm đã là võ thánh, thiên hạ đệ nhất nhân. Coi như Doanh Thiên Cơ cái kia hoàng khẩu tiểu nhi đến, cũng không phải chấm đối thủ, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám đến Việt Châu thành. Thật sự là muốn chết. Doanh Tự nhìn phía dưới rách mướp cửa thành cùng tử thương thảm trọng tướng sĩ, lập tức phẫn nộ quát. Cầu thí võ thánh. Tô Ứng theo dõi hắn, lạnh lùng cười một tiếng, cùng ngực ngoại ma môn cấu kết chó săn, dựa vào ngoại lực thành tựu võ thánh, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ân, ngươi vậy mà biết. Doanh Tự nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng chi sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng vậy mà cũng biết vực ngoại ma môn sự tình. Ta là cha ngươi, ta đương nhiên biết. Doanh Tự nghe vậy, mắt lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm Tô Ứng, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đợi chấm đưa ngươi cầm xuống, đưa ngươi hảo hảo bảo chế, xem ngươi miệng sẽ còn cứng như vậy. Vừa mới nói xong, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt hướng phía Tô Ứng phóng đi. Chương 271, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Chương 271, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Mắt thấy Việt Châu Vương mà tới, Tô Ứng không nói hai lời trực tiếp móc ra dung trời thần cung. Tùy theo, Dương cung kéo mũi tên. Bang! Một tiếng vang dọn, ngay sau đó, một đạo huyền kim sắc, dài đến mấy chục trượng tiễn khí hướng phía Việt Châu Vương phóng đi. Thử, chút tài mọn. Việt Châu Vương cười lạnh một tiếng, một trường vung ra, trực tiếp đem tiễn khí vô nát bấy. Hắn đang muốn lần nữa tiến lên, Dương Diễm trực tiếp ngăn tại Tô Ứng trước mặt. Việt Châu Vương dừng thân hình, hai con ngươi nhìn chằm chằm Dương Diễm, thần sắc hiện lộ mấy phần vẻ kiêng dè, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đi ra một bước này, tấn thăng nửa bước võ thánh. Hừ, chỉ bất quá, ngươi khí tức bất ổn, tựa hồ là vừa mới đột phá, chỉ sợ không phải trong đối thủ. Phải không? Đánh một trận. Dương Diễm thanh âm lạnh lẽo xuống tới. Hừ. Việt Châu Vương toàn thân khí thế một phương, khổng lồ huyết khí giống như lang yên, bay thẳng cửu tiêu, đem trên bầu trời dày rõ ràng mây cũng dám hòa tan mất. Sau đó, hắn nhảy lên một cái, bay đến trên 9 tầng trời. Tô Ứng, ngươi trước đối phó mấy người này, ta đi thử một chút tu vi của hắn. Tô Ứng nhíu nhíu mày, chán, không bằng ta làm hắn. Ba người này giao cho ngươi. Không được, ta thử trước một chút, đợi chút nữa ngươi lại đến. Dương Diễm không nói hai lời, toàn thân nhấp nhoáng hồ quang điện màu đen, tàn ảnh lóe lên, người liền xuất hiện tại Việt Châu Vương trước mặt, tuyết trắng nắm đấm ầm vang đánh ra ngàn vạn lôi điện. Hừ, đúng vậy, chấm tu luyện cũng là lôi điện pháp tướng. Việt Châu Vương ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra. Oeng, nắm đấm giao tiếp, bộc phát ra ngàn vạn lôi đình bạo tạc, từng tiếng chấn vang lên triệt cửu thiên, đại địa cũng rất giống tại chấn minh bình thường. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, ba cái nam tử trung niên vây tới, thành tam giác trận thế, vây khốn Tô Ứng, trên mặt hiện hiện hung ác nụ cười dữ tợn. Ta một mực kỳ quái vì cái gì Việt Châu Vương đột nhiên xưng đế, trừ hắn thành tiểu võ thánh bên ngoài, bây giờ thấy ba người các ngươi ngu xuẩn dạng, ta xem như minh bạch, các ngươi ngu xuẩn là nhất mạch tương thừa. Tô Ứng nửa điểm không sợ, mắt lạnh lẽo lạnh nhạt liếc nhìn ba người. Hừ, sắp chết đến nơi còn nhiều lời như vậy. Bên trên, thấp khỏe nam tử quát chói hai một tiếng, một bước lướt ngang trăm trượng, bàn tay như bô lôi, đập thẳng Tô Ứng khuôn mặt. Một trường này, đánh xuyên qua không khí, đủ để đập nát một tòa núi lớn. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, bên cạnh Tả Hữu hai người công kích cũng đánh tới. Đưa tay chính là hung mãnh bá đạo lôi điện chi lực. Đây là Việt Châu Vương độc môn tuyệt học Đại Thiên Năm Lôi Thần Quyết. Ba người đều là pháp tướng cảnh, bất quá khí tức bất ổn, hiển nhiên cũng là dựa vào ngoại lực đột phá. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn có Đại Thiên Năm Lôi Thần Quyết loại võ học này bản thân, tu vi cũng cực kỳ khủng bố. Gà đất chó sành. Mắt thấy ba người đánh tới chớp nhoáng, Tô Ứng không lùi không tránh. Sau một khắc, hắn một tay thành đao, hướng thẳng đến trước mắt một người trẻ giọt xuống. Huyền kim sắc đao mang dài đến mấy trăm trượng, phóng lên tận trời, ầm vang rơi xuống. Tô Ứng dùng cái này lúc tu vi thi triển bá đao. Tấn mãnh, sắc bén, không có gì không chém. Giờ khắc này, phản phất trời xanh thương khung đều bị chém làm hai nửa. Trước mắt người này căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Tô Ứng một đao bổ trúng. To lớn đao mang màu vàng từ thân thể của hắn chính giữa xuyên thấu mà qua. Quanh người hắn cương khí, màu vàng sáng áo giáp, trong nháy mắt sụp đổ vỡ ra. Sau đó, một đạo tơ máu từ mi tâm của hắn, một mực kéo dài xuống tới, trong lỗ mũi đỉnh, miệng. Đương đương. Lúc này, bên cạnh hai người hung manh công kích đánh vào Tô Ứng cương khí kim màu vàng nóng bên trên, bộc phát ra hồng trung đại minh tiếng vang, cùng liệt gió lốc tùy theo cuốn lên. Mắt Trần có thể thấy sóng chấn động hướng bốn phía xung mở. Làm sao lại? Thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tam đệ, hai người nhìn xem chính mình tam đệ bị một đao chém thành hai khúc, đơn giản nổ đom đóm mắt. Cùng ta giao thủ cũng dám phân thần. Tô Ứng cười lạnh, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào một tên khác nam tử trung niên trước mặt. Ngang giống. Đại thủ nâng lên, rơi xuống. Mấy trăm trượng kim long giống như thái cổ thần sơn hướng phía người này ầm vang rơi xuống. Hắn sát mặt hãi nhiên, đội vàng lùi lại, đồng thời vận chuyển quanh thân cương khí, ầm vang ngăn cản. Kim long trong nháy mắt cùng va chạm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cánh tay của người này ẩm vàng pha toái. Nương theo một tiếng hét thảm, cả người hắn cương khí sụp đổ, nửa người rách bước. Nhưng mà hắn đang muốn chạy trốn, chỉ gặp trước mắt tàn ảnh lóe lên. Tô Ứng thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại thủ nâng lên rơi xuống, một chưởng đặt tại đầu của hắn phía trên. Phốc phốc, một tiếng vang trầm truyền đến. Đầu của hắn trực tiếp bị Tô Ứng theo nhập lồng ngực ở trong, tùy theo nửa người trên ẩm vàng sụp đổ. Nhĩ đệ, người cuối cùng thấy vậy, lập tức lên tiếng gầm thét. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn dâng lên một đạo to lớn vô cùng lôi đỉnh pháp tướng. Chỉ bất quá gương mặt tựa như hư vô, thấy không rõ rõ ràng chỗ. Đúng vậy, ta cũng có lôi điện pháp tướng. Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, ông một tiếng trầm đục, nương theo lấy răng rắc giống như lôi xả lôi điện chi lực. Lôi thần pháp tướng lập tức hiện lên ở sau lưng. Cái này pháp tướng cao tới mấy trăm trượng, mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới phương biên hơn 10 dặm mây đen hội tụ. Trong đó lôi điện xen lẫn, giống như thiên thần tức giận bình thường. Oeng. Sau một khắc, lôi thần pháp tướng đấm ra một quyền. Lập tức mấy trăm đạo dài đến trăm trượng lôi điện cự long hướng thẳng đến người cuối cùng ầm vang mà đi. Rầm rầm rầm. Hai đại lôi điện pháp tướng va chạm, lập tức bộc phát ra nổ vang rung trời. Nam tử trung niên sau lưng lôi điện pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ, cả người hắn sắc mặt trắng bệnh, thổ huyết bay ngược. Phu hoàng cứu ta! Nam tử trung niên hãi nhiên kêu to, không nói hai lời quay đầu phi nước đại. Nhưng còn không có chạy ra bao xa, sau lưng một cỗ khổng lồ cuồng bạo cương khí liền ầm vang mà đến. Tam giới nguyên khí pháo. Trong nháy mắt, hắn lông tơ dựng đứng, một cỗ nguy hiểm cực lớn ở trong lòng hiện hiện. Nhìn lại, chỉ gặp một đạo giống như của sáng, dài đến mấy trăm trượng màu xanh thẳm cương khí ầm vang mà đến. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Nam tử trung niên nửa người trên ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt, tam đại pháp tướng cảnh cao thủ liền chết oan chết uổng. Gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tô Ứng lắc lắc tay, giống như là làm thịt mấy con gà mở dạng, lập tức lạnh nhạt nhìn lên trời, lạnh lùng nói, "Doanh tự, ngươi ba cái nhi tử đều đã chết, cháu của ngươi đâu?" Cầu tặc, ngươi muốn chết. Trên 9 tầng trời, đang cùng Dương Diễm kịch đấu Việt Châu Vương Doanh tự thấy vậy, lập tức nổ đom đóm mắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phồng lên cương khí, một chưởng đem Dương Diễm đánh bay, tùy theo thân hình hướng phía Tô Ứng ầm vang lao xuống. Các loại chính là ngươi. Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, hai chân uốn lượn, lập tức đột nhiên dùng sức. Oanh một tiếng vang, mặt đất bị rung ra một cái phương viên mấy trượng hố sâu to lớn. Sau đó thân hình hắn bay vút lên trời, hướng thẳng đến Việt Châu Vương kích xạ mà đi. Trong nháy mắt, hai người liền giống như sao băng ầm vang đụng vào nhau. Dương Diễm đứng tại ngàn trượng bên ngoài, nhìn xem hai người chiến đấu, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù là nửa bước võ thánh, nhưng đến cùng không phải Việt Châu Vương đối thủ. Lại có ngàn chiêu, bại chính là nàng. Đương 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 đương. Thiên trượng hư không ở trong, từng đạo tiếng vang rung trời chuyển đến, chỉ gặp một đoàn hào quang màu vàng cùng một đoàn hào quang màu trắng bạc không ngừng va chạm. Từng vòng cuồng bạo cương khí lấy hai người làm trung tâm như thủy triều tản ra mấy trăm trượng. Hư không run run, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ ra. Doanh Tự, ngươi nếu có gan, liền theo ta đi vực ngoại hư không một trận chiến. Nếu không lão tử hủy ngươi Việt Châu thành. Cầu tặc, có gì không dám. Vừa mới nói xong, hai người thân hình trực tiếp biến mất ở chân trời. Chương 272, Minh Thần Chi Mâu Sơ hiện uy. Chương 272, Minh Thần Chi Mâu Sơ hiện uy vực ngoại hư không. Tô Ứng đứng chắc tay, đối diện là nổi giận phừng phừng Việt Châu Vương Doanh Tự. Tô Ứng giết hắn ba cái nhi tử, giờ phút này Doanh Tự giống như phát cuồng hùng sư. Cầu tặc, ngươi chỉ là pháp tướng, cũng dám cùng chấm giao thủ, đợi chút nữa chấm đưa ngươi bắt giữ, liền đưa ngươi lột ra róc xương, tiết mối hận trong lòng ta. Tô Ứng nhàn nhạt nhìn xem hắn, khinh thường nói, Việt Châu Vương, ngươi lớn tuổi, đầu óc xem ra cũng nước vào mà đến, tại vực ngoại tinh không, có đầy trời sao, ngươi dám đi lên, đơn giản chính là muốn chết. Doanh Tự nghe vậy, mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không đối, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, chỉ gặp Tô Ứng quanh thân cương khí phun trào. Trong chốc lát, giữa hư không vô tận tinh đầu chi lực rủ xuống, trực tiếp tràn vào trong thân thể của hắn. Hai cái hô hấp không đến, Tô Ứng khí tức liền tăng bọn gấp 10 lần. Bèn, một đạo màu xanh thẳm quyền cương giống như đạn pháo hướng thẳng đến Doanh Tự kích xạ mà đi. Những nơi đi qua, hư không bặm mẹo, tinh đấu lưỡng ngang. Không biết tự lượng sức mình, chấm hiện tại liền để cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính võ thánh. Doanh Tự gầm thét, đưa tay chính là một trường đánh ra. Đại Thiên Năm Lôi Thần Quyết mang theo vô tận lôi điện chi lực, một đạo to lớn vô cùng trường ấn trực tiếp cùng Tô Ứng quyền cương đụng vào nhau. Bèn, một tiếng vang thật lớn, chói mắt không gì sánh được quang mang tại hư không trong nháy mắt bộc phát. Những nơi đi qua, từng viên sớm đã tịch diệt tinh đấu trực tiếp nổ tung. Tô Ứng thấy vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, giống như vượt qua tinh hà bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại Việt Châu Vương trước mặt. Lục đạo luân hồi quyền thi triển, trong nháy mắt oanh ra ngàn vạn cuồng bạo không gì sánh được quyền cương. Việt Châu Vương thấy vậy, Đại Thiên Năm Lôi Thần Trưởng cũng là điên cuồng đánh ra. Đương 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 đương, từng đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra mấy trăm dặm, từng đạo ánh sáng chói mắt liên tiếp thoáng hiện. Kinh khủng sóng xung kích làm cho hư không nứt ra, từng viên tinh đấu trực tiếp bị cuồng bạo không gì sánh được cương khí rào vỡ nát. Vũ Lôi Diệt Tiên. Nhưng vào lúc này, Doanh Tự đột nhiên một đạo gầm thét truyền đến, ngay sau đó, hai tay của hắn cũng cùng một chỗ, tùy theo một đạo dài đến ngàn trượng lôi long hướng thẳng đến Tô Ứng oanh đến. Ông, thôi mễ mãn nhi dỗ dành. Một đạo đinh thai nhức óc Phật âm vang lên, chỉ gặp Tô Ứng sau lưng lập tức hiện hiện một vị thân cao trăm trượng to lớn A Di Đà Phật kim thân pháp tướng. Tùy theo pháp tướng đưa tay, một trường bộ ra, một cái cự đại không gì sánh được vạn chữ chống rông phồng lớn, trong nháy mắt cùng lôi long đụng vào nhau. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, vạn chữ ấn cùng lôi long lẫn nhau sụp đổ, vô cùng kinh khủng ba động tản ra mấy ngàn trượng xa. Đáng giận, ngươi lại còn sẽ đại lâm tự như lai thần trưởng. Doanh Tự vừa sợ vừa giận, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng. Tiểu tử này đến cùng là yêu nghiệt gì? Tam giới nguyên khí pháo, vạn kiếp bất diệt kim thân, đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, còn có môn kia vô cùng kinh khủng lục đạo luân hồi quyền. Bây giờ lại ngay cả đại lâm tự như lai thần trưởng đều thi triển đi ra. Đây quả thực lật đổ thế giới quan của hắn. Làm sao có thể có người sẽ như thế nhiều thần công tuyệt học? Ta biết còn nhiều đâu. Tô Ứng khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, dưới chân một chút, cả người hóa thành lưu quang lần nữa xông ra. Đợi lúc nào tới đến Doanh Tự trước mặt, lập tức chập ngón tay như kiếm, tinh hà kiếm khí không muốn mạng bắn ra. Đinh 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 đinh. Giống như mưa to gió lớn thanh thúy tiếng vang truyền đến, như là hạt châu rơi xuống ngọc bản ở trong. Nhưng mà Doanh Tự không hổ là võ thánh, cho dù là gà mở võ thánh, nhưng dù sao tu vi chân chính tại cái kia. Chỉ gặp hắn thân hình lấp lóe ở giữa, đầy trời tinh hà kiếm khí liền bị nó ầm vang sụp đổ. Tiếp theo, hắn vừa xài bước ra, phản phất có thể vượt qua dòng sông thời gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt. Năm ngón tay như rồng nô ra, một phát bắt được Tô Ứng cổ tay. Ân. Tô Ứng khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Doanh Tự năm ngón tay dùng sức co vào, hung hăng cuốn chặt. Này 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 này. Bàn tay khổng lồ bốn phía, không gian chấn minh, vang lên dây cùng bằng vang lên thanh âm. Nhưng mà, Tô Ứng thần sắc không thay đổi, phản phất căn bản không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tay phải đột nhiên nâng lên, vô tận tinh quang lần nữa hội tụ, một quyền lập tức đánh vào Doanh Tự trước ngực. Cách. Một tiếng vang thật lớn, Việt Châu Vương ngạnh sinh sinh chịu hắn một quyền, nhưng vẫn như cũ nắm lấy Tô Ứng cánh tay không thả. Ông, không gian run run, Doanh Tự cương khí trên người run rẩy dữ dội, nhưng trung quy là ngăn cản xuống tới. Cứng như vậy à? Ta không tin. Tô Ứng cười lạnh, không nói hai lời lại là đấm ra một quyền. Doanh Tự lập tức con người co rụt lại. Hắn tu luyện đỉnh cấp thiên giai thần công, lại thêm hàng cổ ma tông cao thủ cho hắn tăng cao tu vi đột phá võ thánh. Nhục thân sớm đã biến khủng bố đến cực điểm, tùy ý bóp, ngay cả một tòa núi lớn đều có thể bóp nát. Có thể rơi vào Tô Ứng trên thân, hắn vậy mà không hư hao chút nào. Lại là đấm ra một quyền. Doanh Tự vừa sợ vừa giận, toàn thân ánh sáng màu đen đống nhiên lóe lên, cương khí bộc phát, cánh tay phải đột nhiên tăng gọn ba vòng, bắp thịt cuộn cuộn, từng khối hở ra, giống như từng đầu đại xà quấn quanh chiếm cứ, từng tia hủy diệt chi cũng phát ra, quanh quẩn toàn thân, lực lượng đột nhiên tăng nhiều. Giống một đầu to lớn vô cùng cương khí cự long chống rông ngưng tụ, sau đó mang theo cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, hướng thẳng đến Tô Ứng đánh tới. Song quyền va chạm, doanh tự cùng Tô Ứng thân thể lập tức bị chấn khai. Trong một chớp mắt, âm bạo từng mảnh, tinh không run rẩy, hư không đều muốn bị một quyền đánh cho nổ bể ra đến, là chân chính cương mãnh hủy diệt chi quyền. A, đây không phải ngươi Việt Vương phủ tuyệt học. Tô Ứng lắc lắc cổ tay, ấn ký phía trên lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Hừ, tiểu tử, đây là hàng cổ ma tông tuyệt học, vượt sâu long quyền. Chết đi. Doanh tự một tiếng gầm thét, thân thể lấp lóe, lần nữa hướng phía Tô Ứng mà đến. Trong chốc lát, Tô Ứng chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, Doanh tự phảng phất hóa thành một đầu ma long giết tới đây. Đấm ra một quyền, bốn phía không khí bạo liệt, tinh quang chập chờn, phảng phất thế giới hủy diệt bình thường, lực lượng thuần túy cuồng bạo đến cực hạn. Tới tốt lắm. Tô Ứng cười lạnh, trong thân thể, thần tượng chi lực triệt để thức tỉnh. Một cỗ bàng bạc không gì sánh được cương khí lập tức lưu chuyển toàn thân. Vô số thần tượng chi lực ra chỉ ở trên thân thể. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt gấp mấy trăm lần. Đây mới là thực lực chân chính của ta. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lại đấm một quyền đánh ra. Tam giới nguyên khí pháo mang theo Tô Ứng thân thể bắn ra, trong nháy mắt cùng ma long đụng vào nhau. Phanh! Ma long trực tiếp sụp đổ, tuyệt đối lực lượng trùng điệp đánh vào Việt Châu Vương Doanh Tự trên thân, đem nó vênh một ngụm máu tươi phun tới. Doanh Tự vừa sợ vừa giận, không rõ vì sao Tô Ứng lực lượng đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần. Kinh khủng nhất là, hắn rõ ràng không phải võ thánh, vì sao có thể không hạn chế tăng lên thực lực của mình? Điều đó không có khả năng. Nhưng mà trong nháy mắt, Doanh Tự liền nghĩ đến nơi mấu chốt. Hắn quệt miệng máu tươi, đột nhiên điên cuồng cười to. Ha ha, ta đã biết, ngươi sử dụng một loại nào đó kích phát tự thân tiềm lực bí pháp. Tiểu tử, loại bí pháp này đại giới khẳng định rất lớn đi. Ngu xuẩn. Tô Ứng sắc mặt lạnh lùng lắc đầu, xuê năm ngón tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Ông. Lập tức ánh sao đầy trời hội tụ, một cây trường mâu trực tiếp xuất hiện tại Tô Ứng trong tay. Minh thần chi mâu. Thần tượng chấn ngục tình công kích mạnh nhất chi pháp. Sau một khắc, Tô Ứng cổ tay rung lên, thôi động trường mâu, bắn ra, ma huyễn bình thường đi tới Doanh Tự trước ngực. Cái gì? Không có khả năng. Doanh Tự thấy vậy, vừa sợ vừa giận. Thân hình hắn lui nhanh, trong nháy mắt rời khỏi trăm dặm có hơn. Nhưng mà cây kia Minh Thần Chi Mâu giống như giỏi trong sương, mang theo vô địch phong duệ chi khí xuyên qua hư không, trực tiếp đâm vào trước người hắn. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, Doanh Tự hộ thể cương khí trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó quanh người hắn hào quang màu vàng nóng lóe lên, một tầng huyền kim sắc khôi giáp trực tiếp bị Minh Thần Chi Mâu cuồng bạo không gì sánh được lực lượng đâm vỡ ra. Từng mảnh vảy cá giống như mảnh vỡ rơi vào hư không, trong nháy mắt hóa thành một biển. Sau đó một cỗ giống như lệ quỷ cuốn thân lực lượng ăn mòn nhập Doanh Tự thể nội, đem hắn cương khí điên cuồng làm hao mòn hầu như không còn. Doanh Tự sắc mặt trắng bệnh, đứng tại chỗ, nhìn xem trước ngực mình một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Thật lâu, hắn mới sắc mặt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Tô Ứng, hỏi: "Ngươi đây là thần công gì?" Tô Ứng nghe vậy, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào Doanh Tự trước mặt không xa, nhìn xem hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Thần tượng chấn ngục kình." "Ông." Vừa mới nói xong, Doanh Tự lần nữa khí tức quanh người lần nữa bộc phát, buộc tóc chi mang trực tiếp vỡ vụn, đầy trời tóc đen trong nháy mắt biến tái nhợt như tuyết. Sau đó, hắn mi tâm xuất hiện một chút chu sa giống như huyết sắc, khí tức quanh người tăng vọt gấp 10 lần. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có bí pháp sao? Ta cũng có. Vừa mới nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, lần nữa cùng Tô Ứng kịch chiến cùng một chỗ. Chương 273, đánh giết võ thánh, tu vi thức tỉnh. Chương 273, đánh giết võ thánh, tu vi thức tỉnh. Giờ này khắc này, Doanh Tự chu thân ma khí bừng bừng. Hắn đã hoàn toàn biến thành người khác, nhưng mà khí tức của hắn mặc dù tăng vọt gấp 10 lần, nhưng tuổi thọ cũng tại kịch liệt tiêu hao. Cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Tô Ứng cười lạnh, khoát tay, Cửu Thiên Tinh Hà lần nữa rủ xuống, vô tận tinh quang chi lực hội tụ tại trên năm đấm của hắn. Thần tượng chấn ngục kình triệt để vận chuyển, thần tượng chi lực ra chỉ bên dưới, tùy theo đấm ra một quyền. Phúc. Màu xanh thảm quyền cương giống như của sáng, lại như ngân hà, trực tiếp đem Doanh Tự quanh thân mấy trăm trượng ngưng tụ cương khí xuyên qua. Cả người hắn còn chưa đi vào Tô Ứng trước mặt, liền bị một quyền oanh bay rất ra ngoài. Trong chốc lát, Doanh Tự quanh thân cương khí từng khúc sụp đổ tuyệt diệt. Bộ ngực của hắn bị phá ra một cái lớn chừng quả đấm động, trong đó máu tươi của vốn. Lập tức, khí tức của hắn lần nữa điên cuồng bại. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Người đây không phải cấm thuật bí pháp, đây rốt cuộc là thần công gì? Doanh Tự toàn thân đẫm máu, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, đáy mắt hiện hiện vạn phần vẻ khiếp sợ. Hắn cho là mình thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Tô Ứng thực lực càng mạnh. Hắn rõ ràng không phải võ thánh, vì sao có thể bộc phát ra uy năng khủng bố như thế? Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Đến cùng ai mới là chân chính võ thánh? Có cái gì không có khả năng? Bản quan cùng giai vô địch. Như ngươi loại này gà mờ võ thánh, là sẽ không hiểu cái gì gọi là bật học tuyệt thế thiên tài. Tiểu tử, chớ hôm nay không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tương lai tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Doanh Tự ánh mắt lạnh lùng, đang khi nói chuyện vậy mà sẽ rách không gian, liền muốn bỏ chạy. Hắn đã biết, mình tuyệt đối không phải Tô Ứng đối thủ. Lại đánh như vậy xuống dưới, chính mình liền bị ngạnh sinh sinh đập chết. Cho nên hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể trước chạy trốn lại nói. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chết ba cái nhi tử tính là gì? Các loại thương thế khỏi hẳn, tái sinh 10 cái 8 cái cũng được. Nghĩ như vậy, Doanh Tự không lo được bản thân bị trọng thương, trực tiếp xé rách hư không, hướng phía nơi xà kích xả mà đi. Muốn chạy? Làm sao có thể? Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, một đạo màu tử kim lưu quang hướng phía Doanh Tự phương hướng bỏ chạy kích xạ mà đi. Kim Cương chắc không nhìn hư không, trong nháy mắt đi vào Doanh Tự phía sau. Khi một tiếng vang thật lớn truyền đến, không gian vỡ vụn run run, thanh thế không gì sánh được uy mãnh. Nương theo một tiếng hét thảm, Doanh Tự thân hình lập tức bị Kim Cương chắc quanh tử hư không hiện hiện. Hắn sắc mặt hãi nhiên, nhìn chằm chằm trước mắt lớn chừng bàn tay màu tử kim vòng tay. Chịu chết đi. Không đợi hắn kịp phản ứng, bên hai lần nữa truyền đến Tô Ứng quát lạnh. Chỉ gặp Tô Ứng bước ra một bước, sơn hà phạt toái, càn khôn bạo liệt, quanh thân tách ra vô tận tinh quang. Tương đạo tinh thần cương khí tụ đến, phản phất toàn bộ vũ trụ lực lượng một mạch ra chỉ ở trên người hắn. Cầu tặc, chấm cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Doanh Tự thấy vậy, vừa sợ vừa giận, đáy mắt tản mát ra một tia vẻ ngoan lệ. Tùy theo hắn vô ngực, đột nhiên một đạo tinh huyết phun ra. Ngay sau đó, quanh thân cương khí một mạch xông ra. Nhưng vào đúng lúc này, Tô Ứng lại đấm một quyền đánh ra. Đen kịt lục đạo luân hồi quyền kình giống như tinh hà giống như quét sạch mà qua. Trong chốc lát, Doanh Tự cương khí trực tiếp bị phi tốc tan rã. Ma hậu tiên xoáy chuyển, đấu chuyển tinh di. Lục đạo luân hồi quyền thế như trẻ tre, lấy một loại bá đạo vô song lực lượng hung hăng đánh vào Doanh Tự trên bờ vai. Phanh! Doanh Tự quanh thân cương khí lần nữa từng khúc sụp đổ, lục đạo luân hồi quyền cương mãnh không gì sánh được lực lượng trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. A! Một tiếng thống khổ kêu thảm, Doanh Tự làn da, lông tóc, khuôn mặt trong nháy mắt biến giản mua không gì sánh được. Cả người hắn giống như là đã trải qua địa ngục luân hồi bình thường, võ thánh mấy ngàn năm tuổi thọ trực tiếp bị làm hao mòn không còn. Mặc dù thân thể như cũ có võ thánh tu vi, nhưng khí tức đã hể bại suy sụp, giống như cuồng phong ở trong ánh nến bình thường, tùy thời đều có thể dập tắt. Không thể có thể. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, Tô Ứng thân ảnh liền tới đến trước mặt hắn. Đại thủ nâng lên, lòng bàn tay tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp thụ chi lực. Thôn Thiên Ma công lần nữa vận chuyển, Doanh Tự vốn là yếu đuối không chịu nổi thân thể giờ phút này giống như là liệt nhật chiếu rọi xuống miếng băng mỏng. Phúc. Đan điền khí hải của hắn, quanh thân huyệt hiếu, bao khỏa tấn thăng tinh nguyên khí huyết, giống như mở áp hồng thủy, một mạch hướng phía Tô Ứng thể nội dũng mãnh lao tới. Ngươi. Doanh Tự quanh thân bị nắm bắt ở trong hư không, trong con mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Khí tức của hắn đang nhanh chóng yếu bớt, mà Tô Ứng thì càng ngày càng mạnh. Thần tượng chấn ngục kình chi hạt nhỏ lần nữa thức tỉnh. Mấy hơi thở không đến, Tô Ứng khí tức liền tăng cường gấp đôi. Phốc 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 phốc, liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến. Tô Ứng thể nội thần tượng hạt nhỏ phi tốc thức tỉnh. 48.0002, 49.0002, 50.0002, 53.0002, 50.0050, 0002. Ngươi cầu người buông tha cho ta. Doanh Tự khí tức càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng đã thấp không thể nghe thấy. Trong mắt của hắn hiện đầy vô tận vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian ngắn này, do một cái không ai bị nổi võ thánh đến sắp đối mặt tử vong. Đây hết thảy đơn giản như mộng miễn bọt nước bình thường. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Tô Ứng lòng bàn tay chấn động, Doanh Tự thân thể lập tức bay rất ra ngoài. Hắn đứng tại chỗ, cảm thụ được thể nội tăng vọt cương khí cùng tu vi, ánh mắt nhắm lại, khóe miệng hiện hiện một tia mừng rỡ. Một tia, còn kém một tia, ta liền có thể đột phá võ thánh. Nếu không có Doanh Tự tại thời khắc mấu chốt kịch liệt tiêu đốt chính mình ngã tinh nguyên khí huyết cùng tự thân cương khí, chỉ sợ Tô Ứng hiện tại đã đột phá võ thánh. Một lát sau, Tô Ứng đem Doanh Tự tất cả tu vi toàn bộ luyện hóa, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt giản mua không gì sánh được, giống như biến thành người khác giống như Việt Châu Vương Doanh Tự, không khỏi lắc đầu. Ngươi vì sao mạnh như thế? Cho tới bây giờ, Doanh Tự vẫn là không cách nào lý giải. Thân là võ thánh chính mình, tại sao lại thất bại? Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Giờ này khắc này, Tô Ứng khí thế vô biên, mới mở miệng, ngôi sao đầy trời đều đang run rẩy, lung lay sắp đổ. Trước khi chết, ta không để ý nói cho ngươi một cái bí mật. Tô Ứng theo dõi hắn, lắc đầu, khinh thường cười một tiếng. Ngươi cho rằng thần võ đế còn đang bế quan a? Đáng tiếc, hắn 20 năm trước chính là nhân tiên. Buồn cười là, ngươi chỉ là một gà mở võ thánh, vậy mà cũng dám tạo phản. Thật cái gì? Không có khả năng. Phúc! Doanh Tự miệng phun máu tươi, hai mắt trừng lớn, tràn đầy vạn phần vẻ khiếp sợ. Sau đó, hắn toàn thân chấn động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Toàn bộ biến giống như điên cuồng cười to. Là, ta sớm nên biết cái gì. Tô Ứng nhìn xem hắn, khẽ nhíu mày hỏi. À, ha ha, không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh, liền ngay cả võ thánh ta, cũng không phải đối thủ của ngươi. Thắng, Doanh Tiên Cơ quả nhiên là Doanh Tiên Cơ, tất cả chúng ta đều bị hắn lừa. Doanh Tự nhìn xem Tô Ứng, trong ánh mắt tràn đầy suy bại chi sắc, hắn miệng lớn thở hổn hển, như là một cái trước khi chết chó bệnh bình thường. Đáng tiếc, cho dù hắn trở thành nhân tiên thì như thế nào, cuối cùng chạy không thoát bị chế tài vận mệnh. Ngươi có lẽ không biết, hắn đã bị kiềm chế tại vực ngoại hư không, sau đó không lâu, liền sẽ bị triệt để luyện hóa. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Doanh Tự trong miệng lần nữa phát ra thở không ra hơi cười to. Tô Ứng nghe vậy, lần nữa nhíu mày, theo dõi hắn, trầm giọng hỏi, tại vực ngoại hư không bị kiềm chế, có ý tứ gì? Ngươi muốn biết? Đáng tiếc, ta sẽ không nói cho ngươi. Trừ phi vậy ngươi liền đi chết đi. Tô Ứng không cho hắn bất luận cái gì bàn điều kiện cơ hội, con ngón đúng ra, một chút tam muội chân hỏa rơi xuống. Tùy theo ầm vang cháy bùng, Doanh Tự thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị đốt thành một mảnh cho tàn, chậm rãi phiêu tán ở trong hư không. Một lát sau, Tô Ứng không do dự nữa, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn trở về mặt đất, nhìn phía dưới Việt Châu thành, chỉ gặp hãm trận Doanh đã tại Dương Diễm cùng Cao Thuận dẫn đầu xuống đánh vào trong đó. Mà lúc này, đầu tường lần nữa biến ảo đại vương kỳ, chỉ bất quá lần này là một cái hạ chữ. Tô Ứng nhìn xung quanh, sau đó trực tiếp rơi xuống tiến vào Việt Châu Vương phủ ở trong. Chương 274, đại chiến bắt đầu, tử chiến không lùi. Chương 274, đại chiến bắt đầu, tử chiến không lùi. Việt Châu Vương trong phủ, Tô Ứng nhìn xem đầy sân quỷ mấy trăm người, nam nữ lao hấu, cùng từng dương được mang ra vàng bạc châu báu. Lập tức mặt lạnh như xương. Khởi bẩm đại nhân, Việt Châu Vương phủ tất cả mọi người truy nã ở đây, xin mời đại nhân định đoạt. Tô Ứng nhẹ gật đầu, nhìn xem những người kia. Trong ánh mắt của bọn hắn, nhìn xem chính mình chỉ có vô tận phẫn nộ cùng trùng thiên cứu hận. Có lẽ, trước lúc này bọn hắn còn tại làm lấy đi theo Việt Châu Vương doanh tự nhập chủ thánh kinh ngọc đẹp. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều triệt để xong đời. Không nhất định chiếm. Tô Ứng khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, Việt Châu Vương doanh tự mưu đồ tạo phản, theo đại hạ luật đáng chém cửu tộc, xét thấy nó tiền thân vì hoàng thất bên trong người, có thể miễn. Phàm Việt Châu Vương phủ người, hết thảy chém đầu gian chúng. Là đại nhân. Cao Thuận chắp tay, trực tiếp lĩnh mệnh rời đi. Cầu tặc, ngươi chết không yên lành. Van cầu đại nhân thả ta đi, ta có thể cho ngươi làm chó. Ta biết Việt Châu Vương bí mật, cầu xin đại nhân mở một mặt lưới a. Đại nhân, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Từng đạo ai hảo cầu xin tha thứ truyền đến, Tô Ứng khẽ nhíu mày, vẫy vẫy tay, Cao Thuận đang muốn rời đi, lần nữa chắp tay trở về. Đại nhân, xác định người đều ở nơi này sao? Bẩm đại nhân, toàn bộ đều tại cái này. Việt Châu Vương chi thứ, trực hệ, toàn bộ đều ở chỗ này. Tốt, lập tức đẩy lên trên đường cái, chém đầu gian chúng, gian đe. Mặt khác, vương phủ ở trong cái gì thiên tài, tuổi mục, còn có bị từ hôn, phù mẫu đều mất, một cái cũng không được buông tha. Vậy thì có cái gì không ai mãi mãi hèn, trực tiếp xử tử. Là, đại nhân. Cao Thuận nhíu nhíu mày, có chút không hiểu Tô Ứng ý tứ, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Tô Ứng đã kiểm kê đi ra, toàn bộ Việt Châu Vương trong phủ trên dưới bên dưới, vàng bạc châu báu, bất động sản khế đất, bí tịch võ công, linh đan diệu dược, binh khí áo giáp cộng lại bản bạc 270 triệu lượng hoàng kim. Lúc này, Dương Diễm bưng lấy một cái thật dày sổ sách đi tới, cao mày nói: "Cơ mờ mờ, xem ra lão tiểu tử này mấy năm này tại Việt Châu không ít vơ vét ta." Tô Ứng mắng một câu, lắc đầu nói: "Một nửa lưu lại, còn lại mang đến thánh kinh phong phú quốc khố." "Cũng tốt." Dương Diễm nhẹ gật đầu. "Mặt khác, trấn phủ ti người lưu lại thanh trừ còn lại phản địch, hãm trận doanh theo ta đi trấn hải đại quân." "Là, đại nhân." Đợi xử lý xong Việt Châu Vương sự tình, Tô Ứng bọn người trực tiếp rời đi Việt Châu, một đường hướng đông, lần nữa đi vào trấn hải đại quân đóng quân chỗ. Xa xa nhìn lại, bách lý liên miên quân doanh, hùng hồn túc sát khí thế đập vào mặt. Nơi xa chính là vô tận chi hải, trong không khí giữ lại từng tia mặn tươi khí tức. "Cao Thuận, tất cả mọi người chỉnh đốn nửa ngày, chờ chút thừa dịp bóng đêm trực tiếp thẳng hướng doanh quốc." Tô Ứng nghiêm nghị nói. "Không vào trấn hải đại quân sao?" Dương Diễm hỏi. Tô Ứng lắc đầu, trầm giọng nói, "Không đi, Việt Châu Vương bỏ mình tin tức hẳn là còn không có chuyện đi, cho nên chúng ta phải nhanh đao chém ngay rối, trực tiếp đem doanh quốc đại quân một mẹ hốt gọn." Đám người nghe chút, đều là âm thầm gật đầu, không có dị nghị. Sau đó, một đoàn người ngồi xếp bằng xuống, thu liễm lại toàn thân khí tức, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chờ chút đại chiến một trận. Đợi đến liệt nhật lặn về tây, đêm tối treo đầy tinh thần, ngân nguyệt treo cao. Cao Thuận cầm túi Càn Khôn, đem hám trận doanh tướng sĩ chứa vào trong đó, sau đó thừa dịp bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. "Tô Ứng, ngươi năm nay lớn bao nhiêu?" Bờ biển một khối to lớn trên đá ngầm, Dương Diễm nâng cái cằm tuyết trắng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Ứng nhẹ giọng hỏi. Tô Ứng nghĩ, trầm giọng nói, "18. Có quỷ mới tin ngươi." Dương Diễm lườm hắn một cái, nhìn qua sóng gợn lăn tăn bờ biển, tự mình nói ra, "Ta năm nay 32, từ nhỏ đã là một người, đi theo đại tư chủ tu luyện, giết địch cho tới bây giờ." "32." Nhìn lên cũng là không tính lớn. Tô Ứng đang khi nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý lườm Dương Diễm trước ngực một chút. "Cái này chưa đủ lớn." Dương Diễm quay đầu, vừa vặn đối đầu Tô Ứng ánh mắt, lập tức khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, "Muốn chết cả ngươi." Đang nói, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận rung trời nổ đùng, chân trời đột nhiên lập lòe lên xí bạch quang mang, chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. Tiếng la giết vang lên theo, triệt để phá vỡ đêm tối yên tĩnh. "Không tốt, trấn hải đại quân bị tấn công." Tô Ứng cọ một chút đứng lên, ánh mắt sắc bén, nhìn xem Dương Diễm đạo, "Tỷ tỷ, ngươi đi tọa trấn trung quân đại doanh, ta ở trên trời vì ngươi lực trận, để phòng doanh quốc võ thánh." "Tốt." Dương Diễm sắc mặt nghiêm nghị, lúc này phi thân mà đi, hướng thẳng đến trấn hải đại quân đại doanh mà đi. "Giết giết giết giết, giết sạch đại hạ cầu tặc, cướp sạch bọn hắn hoàng kim nữ nhân." "Ha ha ha ha, các tướng sĩ, thống khoái giết đi." "Giết." "Đại hạ hoàng kim vô cùng vô tận, đại hạ nương môn thơm ngọt mỹ vị." Mấy bạn người mặc hắc giáp, cầm trong tay thái đao doanh quốc tướng sĩ ngay tại hùng mãnh công kích. Bọn hắn mặc dù dáng người thấp bé, nhưng lại hung mãnh đến cực điểm, ven đường trạm canh gác doanh còn chưa kịp phản ứng, bên trong lính gác liền trực tiếp bị tàn sát sạch sẽ. Trước khi chết, trên mặt bọn họ vẫn có thần sắc khó có thể tin. Rõ ràng tại bên ngoài mấy trăm dặm doanh quốc đại quân, làm sao đột nhiên liền bọn tới đại doanh ngoài 10 dặm? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, trên bầu trời rơi xuống từng đạo lưu quang, tựa như mưa sao băng bình thường, đánh phía trấn hải đại doanh. Trong đại doanh lập tức dâng lên lưu quang nên đón tiếp lấy. Càng có một tôn to lớn pháp tướng, là một cái cao trăm trượng màu đen chiến thần, cầm trong tay song truy, trong khi vung vậy phiến lên vô biên gió lốc, đem phóng tới pháp tướng cảnh cao thủ trực tiếp bước lui. "Ngươi chính là trấn hải quân đại tướng quân Lý Nguyên Tán, ta đến chiếu cố ngươi." Nương theo lấy một đạo hư lạnh, trên chín tầng trời xuất hiện một người mặc doanh quốc phục sức, bên hông cài lấy một dài một ngắn hai thanh bảo đao lão giả. "Khen." Một tiếng vang giòn truyền đến, trường đao xuất hiếu. lập tức một đạo dài đến mấy trăm trượng tuyết trắng đao khí giống như giải lụa hướng phía Lý Nguyên Tán bổ tới. Lý Nguyên Tán thấy vậy, sau lưng pháp tướng ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp một truy ném ra. Cách. Giống như ngọn núi nhỏ truy cùng đao khí va chạm, vô cùng kinh khủng cương khí trong nháy mắt giữa không trung bộc phát. Giang giác. Lý Nguyên Tán lập tức toàn thân chấn động, sau lưng pháp tướng vậy mà trực tiếp bị sắc bén không gì sánh được đao khí phá vỡ. Người này lại là một vị nửa bước võ thánh. Lý Nguyên Tán, lui ra, người này giao cho ta. Người đi giết địch. Nhưng vào lúc này, Dương Diễm thanh âm băng lãnh truyền đến. Tùy theo nàng người mặc hắc sa thân hình lập tức xuất hiện tại Lý Nguyên Tán trước mặt. Thanh trưởng đao kia lão giả nhìn thấy hắc sa che mặt Dương Diễm, lập tức hai mắt tách ra dâm tà quan mang. Hắn liếm liếm bờ môi của mình, cười bị ổi nói, nguyên lai là cái tiểu mỹ nhân. Đợi bản quân đưa ngươi bắt giữ, mới hảo hảo đùa bỡn một phen. Các các các. Đang khi nói chuyện, trường đao lão giả lần nữa hét lớn một tiếng, tất cả binh sĩ nghe lệnh, đổ diệt trấn hải đại quân. Là 100.000 doanh quốc đại quân cao giọng giống đủ, toàn thân đều là thả ra quỷ dị yêu diễm huyết quang, nối thành một mảnh, thân thể bành trướng một vòng, thần sắc dữ tợn hung lệ, tựa như địa ngục bỏ ra tới Tu La đại quân ác ma. Đối mặt doanh quốc những này quỷ dị tướng sĩ công kích, trấn hải đại quân không chút nào lui, trực tiếp rút đao gầm thét. Các huynh đệ, theo ta giết. Vợ của chúng ta mà ngay tại sau lưng, cha mẹ của chúng ta ngay tại sau lưng, gia viên của chúng ta cùng thổ địa cũng tại sau lưng. Tử chiến không lùi. Hộ ta đại hạ Giang Sơn, tử chiến không lùi. Tử chiến. Không lùi. Tử chiến. Không lùi. Hò hét gào thét gầm thét thanh âm vang hữu lực, truyền khắp trăm dặm xa. Sau một khắc, trấn hải đại quân tạo thành lẻ tẻ chiến trận, bộc phát huyết khí, đón phi nước đại tới doanh quốc đại quân sông tới giết. Vâng. Doanh quốc đại quân vọt vào cũng xông vào trấn hải quân đại doanh. Trong nháy mắt, như là thiên lôi nết địa hỏa, một trận huyết tinh giết chóc trực tiếp bắt đầu. Chương 275, chân linh pháp thân, điên cuồng đổ sát. Chương 275, chân linh pháp thân, điên cuồng đổ sát. 200.000 đại quân trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, giống như dòng lũ sắt thép giống như hội tụ. Thân thể bay tứ tung, đầu người quần quần rơi xuống đất. Huyết dịch nhuộm đỏ vùng đại địa này, phản phất phản chiếu trên trời ngân nguyệt cũng trở nên màu đỏ tươi. Chỉ gặp doanh quốc ở trong ẩn giấu đi từng cái thiên nguyên cảnh cao thủ, thi triển quỷ dị không gì sánh được đột thuật, cầm trong tay trường đao, kiếm khí đao mang bay tứ tung, ở trong đám người chủ sát. Trấn hải đại quân căn bản liền ngăn không được. Đáng giận. Tô Ứng lơ lửng ở giữa không trung, nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, chỉ gặp những cái kia doanh quốc võ giả vô cùng quỷ dị. Toàn thân phát ra nồng đậm yêu ma chi khí, cầm trong tay trường đao tung hoành tới lui. Đã các ngươi không nói võ đức, vậy liền đừng trách bản quan ra tay ác độc vô tình. Vừa mới nói xong, Tô Ứng tâm niệm vừa động, một đạo chân linh pháp thân ngay sau đó từ mi tâm rơi xuống. Đây là Kim Chi pháp tướng, chỉ gặp hắn cầm trong tay lưu quang tinh vẫn đao, trong nháy mắt rơi vào chiến trường. Sau đó là một, nước, lửa, đất, gió, lôi thần, điện mẫu các loại chân linh pháp thân liên tiếp rơi xuống. Từng cái khí tức cường hành đến cực điểm, vọt thẳng nhập doanh quốc ngay trong đại quân, bắt đầu điên cuồng đổ sát đứng lên. Không tốt, có pháp tướng cảnh cao thủ chân linh pháp thân. Mau lui lại. Một tên doanh quốc thiên nguyên cảnh cao thủ sắc mặt kinh hãi, đang muốn độn địa rời đi, liền bị một chi pháp thân trực tiếp xuyên đấu. Lôi điện pháp thân đánh ra đầy trời lôi đỉnh chi lực, ầm vang rơi vào doanh quốc đại quân, trong khoảnh khắc đánh giết mấy trăm người. Còn lại pháp thân cũng là như thế, trừ giết những cái kia ẩn giấu thiên nguyên cảnh võ giả. Còn đối với doanh quốc phổ thông tướng sĩ tiến hành vô tình đổ sát. Cái này khiến trấn hải quân tướng sĩ đại hỉ. Có những này chân linh pháp thân gia nhập, trên người bọn họ áp lực lập tức chợt giảm. Trấn hải quân nghe lệnh, ta chính là trấn hải quân đại đô đốc, trấn phủ ti thiếu ti chủ Tô Ứng. Có bản tọa tại, các ngươi không cần phải lo lắng, nhanh chóng tập hợp lại. Theo ta diệt doanh quốc, giết doanh quốc thiên hoàng, bắt sống thắng quốc hoàng phi công chúa. Đại hạ tất thắng. Giết. Tô Ứng thanh âm bỗng nhiên vang lên, truyền đến bên ngoài mấy chục dặm. Tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, từng đạo lôi điện quang mang giống như ngân xà giống như từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, giữa hư không Tô Ứng giống như một cái viễn trình pháp sư. Đại ngũ hành bí thuật lúc này rốt cục thể hiện ra nó chân chính uy năng. Chỉ gặp hắn lơ lửng giữa không trung, hai tay mở ra, thủy chi bí thuật thi triển. Trong chốc lát, ngoài mấy chục dặm vô tận chi hải lập tức chống rông xuất hiện mấy trăm cái cự đại vòng xoáy. Tiếp theo, từng đầu thủy long chống rông dâng lên, dâng trào giống giận hướng phía chiến trường mà tới. Thủy long rơi xuống, đem một đám doanh quốc tướng sĩ triệt để sông thân thể bạo tạc. Mấy trăm đầu thủy long hội tụ, trực tiếp hình thành ngập trời hồng thủy, đem doanh quốc hậu phương sông người ngã ngửa đổ. Lửa. Cùng lúc đó, Tô Ứng lòng bàn tay khẽ hấp, giữa thiên địa vô tận nguyên khí lập tức hóa thành hỏa chi cương khí. Siêu siêu siêu. Mấy trăm đạo giống như lưu tinh thiên hỏa chống rông mà rơi, giống như từng viên đạn dầu hỏa giống như rơi vào doanh quốc ngay trong đại quân. Từng tiếng kêu thảm truyền đến, từng đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Chỉ chốc lát, doanh quốc đại quân liền tử thương thảm trọng. Mắt thấy một màn này, sụp đổ quân tâm một lần nữa ngưng tụ, trấn hải quân sĩ khí đại trấn. Cùng hống thanh âm rung trời chật địa, giết. Đại hạ tất thắng. Giết. Đại hạ tất thắng. Giết. Đại hạ tất thắng. Sát quang đám cho chết này. Từng cái tướng sĩ đầy mặt phẫn đỏ, bộc phát cương khí, một lần nữa ngưng tụ thành chiến trận, cùng doanh quốc đại quân trùng sắt cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tại doanh quốc đại quân hậu phương, một cái trung niên nhìn thấy giữa hư không Tô Ứng, đơn giản vừa sợ vừa giận. Nhanh, nhanh đi giết cái kia Tô Ứng. Giết hắn cho ta. Là. Lập tức, mấy chục đạo lưu quang bay ra, phóng tới trung tâm chiến trường. Trong những người này có 7-8 cái pháp tướng cảnh cao thủ. Bọn hắn xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt. Không nói hai lời liền trực tiếp vung ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Tới tốt lắm. Tô Ứng thân hình lấp lóe, trực tiếp xé rách không khí, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên lão giả mặc hắc bào trước mặt. người sau kinh hãi, vội vàng nhấc đao chém vào. Mấy trăm trượng đao khí rơi vào Tô Ứng lòng bàn tay, bị hắn trực tiếp bóp vỡ nát. Sau đó hắn lấn người tiến lên, một phát bắt được thanh trường đao kia, lắc cổ tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trực tiếp đem trường đao bóp vỡ nát. Bèn, Lục Càn thân hình nổ bắn ra đi, xé rách không khí, như thuấn di xuất hiện tại vừa rồi lão giả mặc hắc bào trước mặt, sau thắt lưng một đạo thanh quang vùng chém ra đến, hóa thành dài 300 trượng đao mang, phóng lên tận trời. Không tốt. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt kỳ biến, còn chưa đứng dậy lấp lóe, liền gặp một đám huyền kim sắc nắm đấm không gì sánh được hung mãnh đánh đến. Không khí bốn phía trực tiếp bị một quyền này đánh nổ. Bèn, nắm đấm nện ở lão giả mặc hắc bào mi tâm, bàng bạc mênh mông cương khí dâng trào đi ra, tựa như tinh hà hạo đãng cọ rửa hết thảy, hắn hộ thể cương khí trực tiếp vỡ nát. Sau đó, đầu lâu của mình lập tức bị vanh bạo, ý thức triệt để tan đi. Tiếp theo, lão giả mặc hắc bào thân thể bay rất ra ngoài, sau đó đột nhiên dừng lại, bị Tô Ứng quyền cương hình thành chân không trực tiếp đè ép nổ tung lên. Mắt thấy một màn này, đám người khác lập tức vừa sợ vừa giận. Thao lấy một ngụm bô bô điệu ngữ phi tốc hướng phía Tô Ứng tập sát mà đến. Một quyền đánh nổ lão giả áo đen, Tô Ứng thân hình lấp lóe, xuất hiện lần nữa tại một người trung niên trước mặt. Đại thủ giống như phiên tiên ấn nhớ, ầm vang rơi xuống, chỉ nghe phủ một tiếng, trực tiếp đem nó nửa thân thể đập vỡ ra. Cùng lúc đó, một đạo đao mang màu xanh trực tiếp bổ vào Tô Ứng sau lưng. Khi một tiếng vang thật lớn, bốn phía hư không trong nháy mắt vỡ ra. Không có khả năng. Tô Ứng sau lưng người kia vừa sợ vừa giận, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kịp phản ứng, liền bị Tô Ứng một chỉ điểm tại mi tâm. Đầu lâu như là như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng vảy ra, trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Nửa bước võ thánh, mau lui lại, không phải là đối thủ của hắn. Tô Ứng trong chớp mắt liền đánh giết ba tên pháp tướng cảnh, như vậy hung tàn đã để bọn hắn triệt để sợ hãi. Còn lại bốn người không nói hai lời liền quay người chạy trốn. Nhưng mà hay là có một người bước chân chậm một chút, bị Tô Ứng thân hình lóe lên đuổi kịp, cả người vừa chạy ra ngàn trượng, liền bị một đạo quyền cương vánh trúng. Đương theo một đạo kêu thảm, thân thể trực tiếp giữa không trung vỡ ra. Còn lại ba người, Tô Ứng cũng không có truy kích, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, thân thể như thiên ngoại lưu tinh ầm vang rơi vào doanh quốc trong đại quân. Khen. Đương theo một đạo thanh thúy huyền nhược kim tiết ma sát thanh âm truyền đến. Tô Ứng quanh thân lập tức dâng lên mấy chục đạo trường đao trăm trượng đao khí. Sau đó, hắn thân thể giống như gió lốc chuyển động, những nơi đi qua, sắc bén không gì sánh được đao khí đem ven đường trô qua doanh quốc tướng sĩ trực tiếp một phân thành hai. Trong một chớp mắt, người ngã ngửa đổ. Doanh quốc đại quân lập tức một mảnh bối rối, tiếng kêu rên, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, còn có ngựa tiếng tê minh hội tụ vào một chỗ. Sau đó, Tô Ứng căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, dưới chân một chút, thân thể chui vào không trung. Sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phía sau dâng lên một tòa Như Lai pháp tướng. Nương theo trận trận Phật âm truyền đến, Như Lai pháp tướng to lớn vô cùng bàn tay màu vàng nóng hướng thẳng đến mặt đất vô tới. Rầm rầm rầm. Từng đạo vang vọng truyền đến, chín đạo trưởng ấn to lớn từ trên trời hạ xuống rơi. Oanh. Đại địa đột nhiên chấn động, giống như gợn sóng quay cuồng, sau đó thật sâu lom xuống dưới. Chỉ gặp trên mặt đất, doanh quốc đại quân chỗ chỗ, xuất hiện chín đạo dài đến mấy ngàn trượng, rộng chừng mấy trăm trượng trưởng ấn to lớn. Tại trưởng ấn này bên trong, doanh quốc binh sĩ thân thể trực tiếp bị đập thành một bãi bùn nhão. Chín đạo trưởng ấn rơi xuống, tối thiểu chết ba vạn người. Một màn này, kinh hãi toàn trường. Doanh quốc quân tâm bắt đầu sụp đổ, tán loạn. Trái lại trấn hải đại quân một phương này, quân tâm đại trấn, sĩ khí tăng lên tới cực điểm. Toàn quân nghe lệnh, theo ta trùng sát, không tiếp nhận bất luận cái gì đầu hàng, chỉ cần là doanh quốc binh sĩ, giết hết không tha. Tô Ứng thanh âm ầm ầm truyền đến, lập tức để phía dưới trấn hải quân như là điên cuồng bình thường. Giết, giết, sát quang nam nhân của bọn hắn, cướp sạch nữ nhân của bọn hắn, đốt rủi nhà ở của bọn họ. Không sai, các huynh đệ, Bạch Hoa lâu lão tử đi ngán, lần này cần chơi không giống mới. Ha ha, giết. Lão tử độc thân 30 năm, lần này ta muốn ba cái. Nương theo từng đạo gầm thét băng lên, trấn hải đại quân sĩ khí đại trấn, tại Lý Nguyên Tán đám người dẫn đầu xuống, giống như bụng đói ăn quàng sói đói, hướng phía doanh quốc đại quân trùng sát mà đi. Chương 276, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chương 276, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Liên tiếp đánh chết mấy tên pháp tướng cảnh cao thủ, Tô Ứng đang muốn tiếp tục trùng sát, chỉ gặp giữa không trung bóng người lóe lên, Dương Diễm lập tức hạ xuống tới. Sắc mặt nàng ngưng trọng nhìn xem Tô Ứng, trầm giọng nói, "Tô Ứng, ta muốn đột phá, đã áp chế không nổi." Làm sao bây giờ? Đột phá? Võ Thánh? Tô Ứng nghe vậy đại hỉ, không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này Dương Diễm lại muốn đột phá Võ Thánh. Bất quá ngẫm lại cũng là, trải qua luân phiên đại chiến, tu vi của nàng đã tích xúc đến đỉnh điểm. Lại thêm nhiều năm tu luyện nội tình, lúc này đột phá tự nhiên nước chảy thành sông. Dương Diễm nhìn thấy như vậy thời khắc mấu chốt, Tô Ứng lại còn đang cười, lập tức lườm hắn một cái, làm sao bây giờ? Ta vừa mới nhìn ngươi thao khống thủy hỏa, còn có chín đại chân linh pháp thân, lại thêm cùng cái kia doanh quốc cao thủ kỳ chiến, lòng có cảm giác, lại có một tia thời cơ đột phá. Hiện tại có chút áp chế không nổi. Tô Ứng nhíu nhíu mày, lúc này thu hồi cho đùa, nghiêm mặt nói, đột phá võ thánh không thể coi thường, bất quá nơi này sát khí trùng thiên, dễ dàng ảnh hưởng tinh thần của ngươi, ta đến hộ pháp cho ngươi, lại giúp ngươi một tay. Như thế nào hộ pháp? Dương Diễm có chút lo lắng. Đột phá võ thánh sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, nếu là bị người hữu tâm thừa cơ xáo trộn, nhẹ thì trọng thương tu vi bị phế, nặng thì thân tử đạo tiêu, một thân tu vi hóa thành hư không. Không sao, có ta ở đây, không có bất kỳ sai lầm nào. Đông Hoàng Trung, ra đi. Tô Ứng vừa mới nói xong, một chút mi tâm, lập tức một đạo mắt dọc vỡ ra. Khi Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, ngay sau đó lớn chừng ngón cái Đông Hoàng Trung quay tròn xoay tròn mà ra. Đây là ta hộ đạo hai bảo một trong, có nó tại, cho dù nhân tiên đến đây cũng có thể ngăn cản một hai. Dương Diễm nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức khiếp sợ nhìn trước mắt quay tròn chuyển động Đông Hoàng Trung. Không nghĩ tới Tô Ứng trừ cái kia màu tử kim vòng tay, lại còn có như thế kinh khủng bà bối. Cái này tiểu kim trung xuất hiện trong tích tắc, bốn phía hư không đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể như chiếc gương phá toái. Mà lại Dương Diễm tại cái này tiểu kim trung trước mặt, lại có một loại không thể tưởng tượng nổi ảo giác. Đó chính là, nàng cảm thấy mình chung quanh tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, giống như là bị viên này Đông Hoàng Trung dừng lại bình thường. "Tốt, không cần nói nhiều, ngươi lập tức đột phá, ta giúp ngươi một tay." Nhìn thấy Dương Diễm có chút mặt người, Tô Ứng lập tức trầm giọng nói. "Tốt." Dương Diễm nghe vậy, lập tức không do dự nữa, nàng thân hình phi tốc chui vào hư không. Tô Ứng dưới chân một chút, cũng theo đó mà lên, Đông Hoàng Trung nương theo tả hữu, phát ra từng đạo mắt trần có thể thấy hào quang màu vàng, đem Dương Diễm bao phủ. "Ta muốn đột phá." Đột nhiên, Dương Diễm hét lớn một tiếng truyền đến, ngay sau đó, hư không chấn động, phương viên mấy trăm dặm lôi vân hội tụ, từng luồng mãnh liệt không gì sánh được thiểm điện ở trong đó lúc gần lúc hiện. Cùng lúc đó, Dương Diễm quanh thân cũng tản mát ra một cỗ khủng bố đến cực điểm ba động. Vô biên tiên địa nguyên khí nhận không hiểu hấp dẫn, mãnh liệt mà đến, ầm vang rót vào mi tâm của nàng ở trong. Giờ khắc này, trên đất không khí không gì sánh được trầm thấp, phản phất bị áp xúc thành sắt thép cực khối, đặt ở tất cả đại hạ cùng doanh quốc binh sĩ trên đầu, để bọn hắn khó mà hô hấp. Loại cảm giác này, tựa như trên vai có tam sơn ngũ nhạc đè ép, động đều không động được. Tuấn Mã không chịu nổi dạng này trọng áp, đùi ngựa tạch 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 cùng nhau đứt gãy, vì giảm xuống phía trên đại địa. Phản phất phong thủy sóng lúa bình thường, trong nháy mắt đồng loạt đổ trên mặt đất. Xa xa Lý Nguyên Tán, Lô Nhất Tư các loại trấn hải quân tường lớn, bao quát doanh quốc đại quân còn lại pháp tướng cảnh cao thủ, tất cả đều cảm ứng được cực kỳ khủng bố uy áp. Không tốt, cái kia đại hạ nữ nhân muốn đột phá võ thánh. Nhanh, nhanh đi ngăn cản hắn. Nhưng vào lúc này, doanh quốc trung quân đại trướng, một người trung niên ánh mắt như điện nhìn chằm chằm xa xa hư không. Người này chính là lần này tiến công đại hạ doanh quốc đại nguyên soái, Đạt Mạ Sa Mùn. Cũng là gần với doanh quốc thiên hoàng tồn tại, tu vi đồng dạng là võ thánh. Hắn ra lệnh một tiếng, cả người cũng bay vút lên trời, hướng phía Tô Ứng cùng Dương Diễm chỗ phóng đi. Cùng lúc đó, giữa hư không mây đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Một lát liền hội tụ ngàn dặm, trong đó lôi đỉnh lấp lóe, thanh âm ầm ầm bên tai không dứt. Giang giác. Theo Dương Diễm khí tức càng ngày càng mạnh, mây đen ở trong lập tức đánh xuống một đạo dài đến ngàn trượng, giống như ngân rồng giống như lôi điện. Ông. Nhưng mà Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng chấn động, liền đem đạo lôi điện này trực tiếp đánh nát bấy. Có Đông Hoàng Trung tại, ngươi an tâm đột phá, còn lại giao cho ta. Dương Diễm nhìn thấy Đông Hoàng Trung uy năng như thế, cũng là yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thụ giữa hư không rộng lượng nguyên khí. Cùng lúc đó, Đạt Mạ Xà Mùn dẫn đầu tam đại pháp tướng cảnh cao thủ cùng nhau mà đến, bọn hắn tại phía xa ngàn trượng bên ngoài, kim trung dưới Dương Diễm, mặt lộ âm trầm không gì sánh được thần sắc. Võ thánh đột phá không thể coi thường, hơi không cẩn thận không cần thân tử đạo tiêu. Thứ nhất là đột phá lúc lại dẫn nó tiên địa dị tượng, hạ xuống các loại kiếp nạn. Còn nữa chính là người bị. Thử nghĩ một chút, làm đối địch quốc gia, hoặc là sinh tử đại địch, làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đột phá võ thánh mà thờ ơ? Cho nên bình thường pháp tướng cảnh cao thủ đột phá võ thánh đều sẽ trốn vào hư không biến mất mấy năm thậm chí là vài chục năm. Lúc đầu, Dương Diễm tại sát khí ngút trời chiến trường đột phá, tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Lại thêm Đạt Mạ Xà Mùn cùng tam đại pháp tướng cảnh cao thủ chuẩn bị liên hợp xuất kích. Nhưng bây giờ, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, một đạo mấy ngàn trượng lôi long rơi xuống, kim trung kia chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền đem nó đánh nát bấy. Có chung này bảo vệ, bọn hắn làm sao ngăn cản? Chư vị, chung này chính là tuyệt thế thần vật. Các ngươi kiềm chế Tô Ứng, bạn xoáy đến cướp đoạt kim trung. Là, Nguyên Soái đại nhân. Vừa mới nói xong, ba người lần nữa cùng nhau hướng phía Tô Ứng kích xạ mà đến. Tô Ứng lạnh lùng đứng ngoài quan sát, đứng tại chỗ sừng sững bất động. Nếu là đổi bình thường, không cần bọn hắn đến chính mình cũng sẽ chủ động xuất thủ. Nhưng bây giờ Dương Diễm tại đột phá thời khắc mấu chốt, mặc dù có Đông Hoàng Trung tại, chính mình cũng muốn để phòng vạn nhất, hóa công làm thủ. Muốn chết. Mắt thấy bốn người bay tới, Tô Ứng tâm niệm vừa động, trên chiến trường chín đại chân linh pháp thân lập tức trở lại bay tới. Sau đó cùng doanh quốc tam đại pháp tướng cảnh kịch chiến cùng một chỗ. Đạt Mạ Xà Mùn thấy vậy, không khỏi dừng lại thân hình, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng. Thao lấy một ngụm sức xèo đại hạ ngữ, trầm giọng nói: "Tô Ứng, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, các ngươi đại hạ có một câu, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bản soái rất thưởng thức như ngươi loại này người trẻ tuổi, ngươi nếu là quy thuận tại ta, bản soái cam đoan, tương lai đại hạ chia đều ngươi một nửa." "Như thế nào? Chia cho ta phân nửa?" Tô Ứng nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, "Ngươi cho rằng là nước trái cây sao? Chỉ bằng ngươi gà mờ này võ thánh, cùng cái kia ba tên phế vật, cũng nghĩ ngăn cả ta. Đã như vậy, bản tọa cũng khuyên ngươi một câu, sớm làm đầu hàng, không cần làm không sợ dãy rủa." Bằng không đợi bản tọa đánh vào doanh châu, liền đem nhĩ đằng triệt để diệt tuyệt. Nói quắc mà không biết ngượng. Đạt Mạ Xà Mùn nghe vậy, lập tức thần sắc kinh sợ, quanh người hắn khí tức nở rộ, võ thánh tu vi nhìn một cái không sót gì, trong nháy mắt đem Tô Ứng quá chặt. Bản soái cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền bị Tô Ứng vừa xài bước ra, lạnh lùng đánh gãy. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Bản tọa trước đây không lâu vừa mới đánh chết một tên võ thánh, không để ý lại giết một cái. Ngươi muốn chết? Đường đường võ thánh bị một tên mao đầu tiểu tử làm nhục như vậy, Đạt Mạ Xà Mùn lập tức giận tím mặt. Vừa mới nói xong, hắn thân thể trực tiếp hóa thành một đạo ngàn trượng ma đao, trong nháy mắt vượt qua hư không hướng Tô Ứng vào đầu bộ tới. Chương 277, Miệng thôn lôi mây, cuối cùng thành võ thánh. Chương 277, miệng thôn lôi mây, cuối cùng thành võ thánh. Đặt mạ xạ mùn một đao này, bá đạo vô địch, mấy trăm trượng đao mang phá không mà tới. Khi một tiếng vang vọng truyền đến, kim cương chắc trực tiếp hiện lên ở Tô Ứng trước người, to lớn vô cùng lực lượng nổ tung lên, đao mang phá toái, đặt mạ xạ mùn thần tiên nổi lên. Vạn ngục ma quyền. Sau một khắc, đặt mạ xạ mùn quanh thân hắc quang lấp lóe, một tôn to lớn tám tay ma thần pháp tướng tại phía sau hắn hiện hiện. Tám cái thô như hắc mãng cánh tay giống như mưa to gió lớn, một mạch hướng phía Tô Ứng oanh kích mà đến. Tô Ứng sắc mặt lạnh nhạt, sừng sững không sợ. Lục đạo luân hồi quyền trong nháy mắt oanh ra mấy ngàn đạo màu đen quyền cương, trực tiếp cùng bát tí ma thần đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, võ thánh uy áp kinh khủng chấn hư không không ngừng nứt ra. Cùng bạo cương khí như là núi lửa phun trào, đem trên trời mây đen bọt thẳng tản ra. Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng bản soái chính là võ thánh, là ngươi không cách nào với tới tồn tại. Đạt mạ xa mùn gầm hét, quanh thân hắc khí tăng vọt. Trên thân thể hiện hiện từng đầu quỷ dị ma văn, lập tức khí tức lần nữa tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Lại là hàng cổ ma tông ma công, xem ra bọn hắn đưa cho ngươi tăng lên rất lớn a. Tô Ứng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Đạt mạ xa mùn. Chỉ thấy lúc này từng cái âm trầm hắc ám khủng bố ma văn hiện lên ở trên mặt của hắn, cái cổ, trên cánh tay. Mà phía sau hắn tám tay ma thần pháp tướng lần nữa tăng vọt, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Lập tức, Tô Ứng thần sắc chăm chú. Trước mắt vị này Đạt mạ xa mùn, mặc dù tại Tô Ứng trong mắt cũng là gà mờ võ thánh, nhưng thực lực so với Việt Châu Vương Doanh tự mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tiểu tử, chịu chết đi. Vô gian địa ngục. Đạt mạ xa mùn toàn thân lóe hồng quang, mặt mũi tràn đầy sát khí đạo, thanh âm lộ ra mấy phần điên cuồng. Chỉ bằng ngươi? Tô Ứng cười nhạt một tiếng, nhìn phía sau đã bị chín đại chân linh pháp thân vây sát tam đại pháp tướng cảnh cao thủ. Tâm niệm vừa động, chín đại chân linh pháp thân lập tức liên tiếp rơi vào Tô Ứng thân thể. Trong khoảnh khắc, khí tức của hắn cũng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Xem chiêu. Đạt mạ xạ mùn lọt vào khinh miệt, trong lòng giận dữ, bước ra một bước, như ma thần bình thường giáng lâm tại Tô Ứng trước người, song quyền như rồng, thẳng oanh ra ngoài. Trong một chớp mắt, đánh ra ngàn bạc quyền. Cùng lúc đó, Tô Ứng lục đạo luân hồi quyền lần nữa thi triển, vô cùng vô tận màu đen quyền cương trong nháy mắt cùng đụng nhau cùng một chỗ. Đương 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 đương. Trên bầu trời vang lên hồng trung đại minh thanh âm. Bốn phía không gian kịch liệt chấn động, nổ ra từng mảnh nhỏ âm bạo. Gió lốc phóng lên tận trời, đem ánh sao đầy trời thổi đến chập chờn ảm đạm, lung lay sắp đổ. Liền ngay cả giữa hư không ngưng tụ lôi điện mây đen cũng bị một mạch tách ra. Đột nhiên, Đạt mạ xạ mùn thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng đưa tay, song quyền đánh ra một chiêu hung ác không gì sánh được, âm hiểm đến cực điểm công kích, đánh phía Tô Ứng phía sau lưng. Khi kim cương chắc lần nữa hiện hiện, trực tiếp cùng bát tí ma thần nắm đấm đụng vào nhau. Người đây là vật gì? Hắn vừa sợ vừa giận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màu tử kim cương chắc. Không nghĩ tới liên tiếp hai đạo sát chiêu, vậy mà đều bị kim cương chắc cản lại. Liên quan gì đến ngươi? Tô Ứng cười lạnh. Muốn chết? Vô luận thứ gì, bản soái đều muốn đem nó triệt để đánh nổ. Đặt mạ xạ mùn đông nhiên chợt quát một tiếng, ngàn vạn quyền ảnh vừa thu lại, cơ hồ trong nháy mắt đánh vào kim cương chắc trên thân. Cương đại lực lượng kinh khủng, dung hợp lại cùng nhau, ở vang bộc phát. Kim cương chắc lập tức bị vanh bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, bát tí ma thần trực tiếp từ sau lưng nó nhảy lên mà ra, chân to nâng lên, rơi xuống, hướng phía Tô Ứng hung hăng giẫm đạp mà đi. Tô Ứng một quyền hướng lên vung ra, trực tiếp đem nó chấn bay rất ra ngoài. Đốt. Tại trong chớp mắt này, đặt mạ xạ mùn công kích lần nữa đánh tới. Cả người hắn từ giữa hư không vừa xài bước ra, một chút hàn mang tới trước, sau đó đao ra như rồng. Đốt. Một tiếng vang nhỏ, sắc bén không gì sánh được mũi đao trực tiếp rơi vào Tô Ứng mi tâm. Đao này tên là Tuyệt Sát, chính là doanh quốc chí bảo thần binh. Đặt mạ xạ mùn dựa vào bảo vật này, lại thêm doanh quốc quỷ dị bí thuật, không biết đánh chết bao nhiêu cao thủ. Liền ngay cả Tô Ứng cũng không có bảo vệ tốt. Mắt thấy Tuyệt Sát đao đâm vào Tô Ứng mi tâm, Đặt mạ xạ mùn lập tức thần sắc đại hỉ. Đắc thủ. Nhưng mà, không đợi hắn dáng tươi cười triển khai, chỉ gặp Tô Ứng mi tâm kim quang lóe lên, trực tiếp đem Tuyệt Sát đao ngăn trở. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Thân thể của ngươi sao có thể ngăn trở Tuyệt Sát đao công kích? Coi như ngươi tu luyện thiên giai thần công, cũng tuyệt đối ngăn không được. Đặt mạ xạ mùn vừa sợ vừa giận, Tuyệt Sát đao vừa thu lại, lần nữa hướng phía Tô Ứng cái cổ quét ngang mà đi. Ai nói ta tu luyện chỉ là thiên giai thần công? Tô Ứng cười lạnh, đại thủ một chảo, trực tiếp đem Tuyệt Sát đao nắm trong tay. Sau đó năm ngón tay dùng sức, tách ra kim quang chói mắt. Một cỗ thái cổ chân long giống như lực đạo truyền đến, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chí bảo Tuyệt Sát đao trực tiếp bị hắn bóp đứt gãy ra. Cái gì rắc rưởi Tuyệt Sát đao, chỉ thường thôi. Vừa mới nói xong, Tô Ứng vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào Đạt mạ xạ mùn trước mặt. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra đầy trời quyền cương, một mạch hướng nó đánh tới. Tám tay ma thần pháp tướng cùng Đạt mạ xạ mùn bản thể ra sức ngăn cản. Nhưng mà lục đạo luân hồi quyền chân ý chính là cho hết thời gian hết thảy, làm cho hết thảy chân linh độ vật hóa thành hư vô. Chỉ là một lát, Đạt mạ xạ mùn liền cảm giác mình sau lưng ma thần pháp tướng lại bị chống rống suy yếu ba phần uy năng. Lại là một đạo tiếng vang truyền đến, Tô Ứng trực tiếp cùng Đạt mạ xạ mùn sát người vật lộn. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra ngàn vạn huyền ảo không gì sánh được chiêu thức. Mỗi một quyền rơi xuống đều mang theo chói mắt màu đen vàng quang mang. Sáu cái lô đen giống như cửa địa ngục, thậm chí đem ánh sao đầy trời đều một mạch thôn vệ. Trong chớp mắt, hai người liền tại hư không kịch chiến mấy ngàn chiêu. Đạt mạ xạ mùn càng là đánh xuống, sắc mặt liền càng là không thích hợp. Thẳng đến cuối cùng, hắn võ thánh thân thể thậm chí đã không cách nào kháng trụ Tô Ứng cuồng bạo đánh kích. Sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên. Tô Ứng mỗi một quyền rơi xuống, Đạt Mạ Xạ Mùn đều cảm giác một ngọn núi lớn ngạnh sinh sinh đập xuống ở trên người hắn. Cách. Tiếng vang truyền đến, mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem phương viên trăm dặm hư không chấn từng khúc nứt ra. Đạt Mạ Xạ Mùn sắc mặt đại biến, đáy mắt hiện hiện vạn phần chấn kinh cùng không thể tin thần sắc. Không nói hai lời, thân hình trực tiếp lùi gấp. Chạy. Tô Ứng thấy vậy, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, lập tức đưa tay vẫy một cái. Tam giới nguyên khí pháo. Rầm rầm. Tinh không chập chờn, đầy trời tinh thần, liền như là một viên quả lớn từng đống cây ăn quả bị người kịch liệt chập chờn, bỏ ra vô tận tinh quang. Sau đó trong thời gian cực ngắn, ánh sao đầy trời ngưng kết thành một tôn to lớn như núi đồi nằm đấm, có ánh sáng long lanh, phản phất kim cương giống như không có một tia tạp chất. Và anh, tinh thần chi quyền ầm vang rơi xuống, hung hăng nện ở Đạt Mạ Xạ Mùn trên thân, hung liệt bá đạo cương khí ầm vang xông vào trong cơ thể của hắn, trùng trùng điệp điệp, giống như tinh thần, cọ rửa toàn thân, phá hủy hết thể cương khí. Không có khả năng. Đạt Mạ Xạ Mùn sắc mặt lần nữa kỳ biến, không do dự nữa, toàn lực bộc phát cương khí, đem thể nội cương kình mẫn diệt, bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng vào đúng lúc này, Tô Ứng thân hình lóe lên, vừa sải bước ra, lần nữa đi vào Đạt Mạ Xạ Mùn trước mặt. Đại thủ nâng lên, sau đó đột nhiên đập xuống. Nương theo một đạo trầm thấp Phật âm vang lên, như lai thần trưởng bỗng nhiên rơi xuống. To lớn vô cùng trưởng ấn màu vàng trực tiếp phá vỡ hư không, hung hăng đánh vào Đạt Mạ Xạ Mùn sau lưng ma thần pháp tướng. Oeng! Ma thần pháp tướng trong nháy mắt bạo liệt sụp đổ, Đạt Mạ Xạ Mùn khỏe miệng chảy máu, sắc mặt kinh hãi không gì sánh được. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Ứng thân hình lấp loé ở giữa, hóa thành ngàn vạn tàn ảnh. Lục đạo luân hồi quyền như mưa rơi vào Đạt Mạ Xạ Mùn trên thân. Cạch cạch cạch, đương đương đương. Từng đạo hồng trung đại lư giống như thanh âm truyền đến, Đạt Mạ Xạ Mùn sắc mặt đỏ lên, giống như gan heo. Cật lực tiếp lấy Tô Ứng nằm đấm. Cạch. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Quanh người hắn cương khí lập tức sụp đổ, toàn thân làn da nổ tung, máu tươi như mũi tên phun ra. Ông. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn tàn ảnh hợp làm một thể, lần nữa hiện hiện Tô Ứng thân hình. Chỉ gặp hắn năm ngón tay mở ra, đại thủ trực tiếp rơi xuống, một chưởng đặt tại Đạt Mạ Xạ Mùn trên đầu. Thôn Thiên Ma công ầm vang vận chuyển. Trong nháy mắt, Đạt Mạ Xạ Mùn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, bốn phía đột nhiên tối sầm. Chu thân tinh nguyên khí máu cùng toàn thân cương khí như là mở áp hồng thủy, một mạch thuận Tô Ứng cánh tay tràn vào đan điền khí hải của hắn. A! Một tiếng hét thảm, Đạt Mạ Xạ Mùn trong khoảnh khắc giãn mua mấy chục lần. Toàn thân run rẩy, cả người hề bại đến cực điểm, giống như là bị 3000 cái nữ yêu tinh hung hăng thải bổ 3 năm bình thường. Một lát sau, Đạt Mạ Xạ Mùn trực tiếp bị Tô Ứng hút thành phế nhân, thân thể không tự chủ được rơi xuống. Trái lại Tô Ứng, hai mắt khép hở, lơ lửng ở giữa không trung. Khí tức quanh người tăng vọt, mà lúc đầu dương diễm đột phá võ thánh dẫn tới mấy trăm dặm lôi vân giống như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như lần nữa hội tụ. Trong khoảnh khắc biến thành phương viên mấy ngàn dặm. Mây đen ở trong, lốp bốp lôi điện không ngừng lấp lóe. Tựa hồ chuẩn bị cho Tô Ứng tùy thời một kích. Nhưng vào đúng lúc này, Tô Ứng đột nhiên mở mắt, hai đạo như thực chất tinh quang trực tiếp đem lôi vân xuyên phá. Ngay sau đó, thân thể của hắn phóng lên tận trời, trong nháy mắt rơi vào ngàn vạn trong lôi điện. Chúng ta tên thật người, trong luân hồi đến vĩnh sinh, chỉ là lôi kiếp, chỉ thường thôi. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lập tức hướng phía phương viên mấy ngàn dặm lôi vân há miệng hút vào. Ông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, phương viên mấy ngàn dặm lôi vân bao quát trong đó lôi điện giống như cự kính hút nước một mạch tràn vào Tô Ứng trong miệng. Lốt buốt, nương theo lấy vô tận lôi điện chi lực tràn vào Tô Ứng thể nội, thần tượng chấn ngục kình lần nữa điên cuồng vận chuyển. Thể nội thần tượng hạt nhỏ giống như là ăn thập toàn đại bổ đan bình thường, giống như mưa to gió lớn bắt đầu thức tỉnh. 60000, 70000, 80000, 90000, 100000, 110000, 150000, 180000, 200000, 3. Trong mơ hồ, không gì sánh được thanh âm rất nhỏ vang lên. Trong chốc lát, Tô Ứng khí tức quanh người tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Hắn mặc dù hai mắt khép hở, nhưng tâm thần lại phảng phất thấy được thời không bờ bên kia, bước chân phảng phất vượt qua vô tận tinh không trường hạ. Linh hồn tựa hồ xuyên qua vô tận vũ trụ hư không. Hư không đang chấn động quanh mình, thời gian tại thời khắc này phảng phất trực tiếp đứng im. Một lát sau, Tô Ứng chậm rãi mở mắt, khóe miệng hiện hiện một tia đản đản ý cười. Võ Thánh, rốt cục đột phá. Chương 278, giết tới doanh châu quốc đô. Chương 278, giết tới doanh châu quốc đô. Một lát sau, Tô Ứng khí tức chậm rãi bình phục, hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi vào Dương Diễm trước mặt. Chỉ gặp nàng đang đứng ở đột phá điểm giới hạn. Đỉnh đầu lúc đầu bị võ thánh khí cơ tách ra lôi vân lần nữa hội tụ, mà lại so với lúc trước càng thêm khủng bố. Tô Ứng vừa sải bước ra, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung thu hồi. Chỉ gặp Đông Hoàng Trung đón gió lớn lên, theo Tô Ứng xông lên bầu trời. Khi hắn một trường bố tại trên thân trùng, nương theo một đạo tiếng vang truyền đến, mắt trần có thể thấy kim quang giống như thủy triều tràn ra. Oeng! Lập tức, giữa hư không lôi vân trực tiếp bị xông lên mà tán. Ngay sau đó, Tô Ứng năm ngón tay mở ra, một đạo vô cùng kinh khủng hấp thụ chi lực lập tức tràn ra. Lốt buốt. Trong chốc lát, mấy ngàn đạo vô cùng kinh khủng lôi điện chi lực rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn luyện thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng lôi cầu. Sau đó, hắn đi vào Dương Diễm trước mặt, năm ngón tay dùng sức bóp, trường tâm lôi bóng lập tức chia mấy chục đạo tinh thuần không gì sánh được lôi nguyên chi lực, liên tiếp tiến vào Dương Diễm trong thân thể. Ổn định tâm thần, ta đến giúp ngươi một tay. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lần nữa đi vào Dương Diễm sau lưng, một trường rơi vào đỉnh đầu của nàng, trợ giúp nàng luyện hóa thể nội lôi nguyên cương khí. Ông. Trong chốc lát, Dương Diễm khí tức tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Thể nội huyệt khiếu bị từng mai sung mở, cả người tắm rửa tại trong lôi điện, giống như là một tôn chân chính lôi bộ chính thần. 3. Đột nhiên, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Dương Diễm thể nội nào đó đạo cửa ải lập tức bị xung mở. Ngay sau đó, phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí lần nữa hội tụ tiến vào thân thể của nàng ở trong. Một lát sau, Dương Diễm chậm rãi mở mắt, thân thể không gió mà bay, đồng bền đứng lên. Nàng đứng dậy đi vào Tô Ứng trước mặt, đôi mắt đẹp theo dõi hắn, chăm chú gật đầu. Tạ ơn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tên võ thánh theo thời thế mà sinh, trấn hải đại quân khí thế tăng vọt gấp 10 lần. Lại thêm đặt mạ xả mùn cùng cao thủ khác chết oan chết uổng, lập tức bị giết đánh tới bầy, tán loạn mà chạy. Sau đó làm sao bây giờ? Dương Diễm nhìn xem còn thừa không đến 100. Không doanh quốc đại quân, không khỏi nhíu mày hỏi. Nàng bây giờ vừa mới đột phá võ thánh, giống như là một đầu tinh lực thịnh vượng một cái, muốn tìm cái đối thủ hung hăng phát tiết một phen. Đáng tiếc những người này tu vi quá thấp kém, cho dù tùy ý xuất thủ, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp một trường toàn bộ đập chết. Còn lại những người này giao cho cao thuật đi, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lần nữa bắt đầu, thanh âm giống như lôi đỉnh rung động ầm ầm, toàn quân nghe lệnh, làm sơ chỉnh đốn, theo bản tọa diệt doanh quốc. Đánh vào hoàng cung, giết sạch, cướp sạch, đốt rủi. Giết, giết, giết. Nương theo từng đạo rung trời gầm thét băng lên, Lý Nguyên Tán phi tốc đi vào Tô Ứng trước mặt, chắp tay nói: "Tô đại nhân, đa tạ." "Lý tướng quân không cần phải khách khí." Tô Ứng khoát tay áo, cười nói: "Trấn Hải quân trấn thủ biên cảnh, chống cự ngoại địch, có thể nói là không thể bỏ qua công lao." Lý Nguyên Tán nghe vậy, trong ánh mắt lấp lóe một đạo kỳ quang, "Tốt, đã như vậy, cái kia mặt tướng liền theo đại nhân giết vào doanh châu, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu." "Tốt." Tô Ứng nghiêm nghị gật đầu, mắt lộ ra lanh quang, "Lý tướng quân lập tức đi thu thập chiến trường, tiến về doanh châu quân tiên phong hiện tại chỉ sợ đã đến, hôm nay ta muốn để doanh quốc diệt quốc." Một câu nói kia, âm vang hữu lực, hiện lộ ra kim thạch bình thường kiên định quyết tâm. Lý Nguyên Tán nghe vậy sững sờ, chắp tay gật đầu nói, "Tốt." Đại nhân lôi lệ phong hành, mặt tướng cái này liền chỉnh đốn chiến trường, sau đó giết tới doanh quốc quốc đô. Các loại Lý Nguyên Tán rời đi, Dương Diễm đôi mắt đẹp liếc qua Tô Ứng, cười nói, "Có lẽ gặp người, là nhân sinh của ta ở trong may mắn lớn nhất một trong." Tô Ứng nhìn nàng một cái, chê bữa, "Cái kia Dương Diễm tỷ tỷ muốn lấy thân báo đáp sao?" Nghĩ hay lắm. Dương Diễm bệnh lên miệng, tự mình đi thẳng về phía trước. Tô Ứng khẽ lắc đầu, liền đội vàng đuổi theo. "Tô Ứng, người gấp gáp như vậy tiến về doanh quốc, hẳn không phải là vẹn vẹn vì diệt quốc sao? Muốn diệt quốc, hai người tùy tiện đi một người liền có thể làm đến. Không nóng lòng cái này nhất thời." "Ha ha, người hiểu ta, Dương đại nhân cũng." Tô Ứng rõ ràng cười một tiếng, cũng không che giấu, doanh quốc dù nói thế nào cũng là một cái mênh mông trục tỷ bách tính vương triều, tích lũy tài phú không cách nào tưởng tượng, còn có rất nhiều thần binh đang dược, ta sao có thể trơ mắt những bảo vật này lưu lạc dân gian đâu? Đều là võ thánh, lại còn là cái tham tiền." Tô Ứng khép cười một tiếng, "Lơ đễnh, có tiền không kiếm lợi vương bát đản, hơn nữa còn là địch quốc tài phú. Có doanh quốc một nước chi tài lực, ta đại hạ bách tính sau đó mấy trăm năm có thể an dưỡng sinh tức. Đi thôi, chúng ta phải tăng tốc tốc độ." "Tốt." Oanh long long, tựa như lôi đình buôn tập qua bình thường, thưa không phá bỡ, hai người cùng nhau đi vào. Khi chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi tại trên đại địa, Tô Ứng cùng Dương Diễm hai người từ giữa hư không đi ra. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp phía trên đại địa xuất hiện một tòa vô cùng hùng vĩ đô thành. Nơi này chính là doanh quốc quốc đô. Trái lại toàn bộ doanh quốc, tứ diện hoàn hải, chính là một tòa to lớn vô cùng hòn đảo. Bất quá dù vậy, cũng ước chừng chỉ có đại hạ hai cái châu lớn nhỏ. Đứng giữa không trung xa xa nhìn lại, từng chùm khói đặc màu đen từ mảnh kia màu xanh lá đại lục từng cái địa phương bay lên, trong khói đen ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy từng luồng hỏa diễm. Những này trùng thiên khói lửa kỳ thật chính là từng tòa trong núi lửa phun ra tới khói bụi. Nơi này chính là doanh châu. Dương Diễm nhìn phía dưới hải đảo, cười nói: "Doanh châu mặc dù nông nội trương hóa, luận văn minh giáo hóa, xa xa không thể cùng trung thổ thần châu so sánh. Bất quá nơi đây lại thừa thãi hoàng kim, nếu là có thể tìm tới một chút hoàng kim tài nguyên khoáng sản, thật chính là đại thu hoạch. Qua hôm nay, nơi này hết thảy đều thuộc về chúng ta." Vừa mới nói xong, Tô Ứng hai người thân thể giống như là lông lỗng nhẹ bay, nhẹ nhàng bay xuống. Cùng lúc đó, trấn hải đại quân lâu thuyền cũng phi tốc lái vào, khoảng cách doanh châu đảo không đủ trăm dặm. Trên biển, rất nhiều hòn đảo bắt đầu đập vào mi mắt. Hòn đảo bên ngoài trên mặt biển, rất nhiều thuyền đánh cá phiêu bạt lấy, phía trên đứng đầy một chút gầy trơ xương người doanh ngư dân. Từng cái đứng ở đầu thuyền, sợ hai than nhìn qua đại hạ hướng 4-5 ngàn trượng cao lâu thuyền sắt thép. Loại vật này hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cả hai khác biệt, như là một con kiến cùng voi lớn. Người doanh trang phục cùng trung thổ người hoàn toàn khác biệt. Tiểu tóc của bọn họ cực kỳ cổ quái, trung ương loại bỏ ánh sáng, bốn phía lưu dài, sau đó trung quanh tóc kết thành một cái vào chiều một gốt bình thường tóc buộc, rủ xuống đến sau đầu. Quái dị không nói ra được. Mà lại, người doanh tơ dệt cùng dệt, hiển nhiên cũng kém xa tít tắp trung thổ. Quần áo rách tung tóe, nhan sắc cũng cực kỳ cũ kỹ, không có trung thổ y phục tới hoa lệ cùng khảo cứu. Thiên hạ nếu là tiếp tục chinh chiến không ngừng, đại hạ bất tính, liền sẽ cùng những người doanh này không sai biệt lắm. Tô Ứng nhìn qua phía dưới ánh mắt ngu ngơ người doanh, cảm khái nói: "Bọn hắn tựa như là một đám cự cổ phú thương, xâm nhập đến một đám dân đói trung ương. Đây chính là đại lục cùng văn minh khác biệt. Trung thổ Cửu Châu, từ xưa đến nay, đến bây giờ, truyền không biết bao nhiêu và năm. Văn minh nhiều đời xuôi theo tục cùng phổ biến, mới có cục diện hôm nay. Doanh Châu hiển nhiên không có loại ưu thế này." Hai người vừa đi vừa nhìn, ước chừng sau gần nửa canh giờ, rốt cục đi vào doanh quốc hoàng đô chỗ Doanh Châu thành. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vậy thành vô cùng hùng vĩ. Mà tại đô thành trung tâm, tráng lệ, tôn quý khí phái hoàng cung đập vào mi mắt, tại liệt nhật chiếu rọi xuống lóe ra sáng chói kim quang. Cùng lúc đó, Cao Thuận dẫn đầu hám trận doanh từ doanh quốc đoạn đường Nam Bộ lên phía Bắc giết tới đây. Mà Lý Nguyên Tán dẫn đầu Trấn Hải đại quân cũng trực tiếp giết tới doanh quốc. Chương 279, công hám hoàn thành, quần thần sợ hãi. Chương 279, công hám hoàn thành, quần thần sợ hãi. Cùng lúc đó, Việt chủ ý Bắc, một tòa ở vào đại hạ cương vực bọt biển chỗ, có một tòa vạn trượng thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đỉnh núi, vân hải lượn lờ, ở chỗ này thậm chí có thể nhìn thấy Vành Châu đảo chỗ. Một tên râu tóc bạc trắng, người mặc xanh nhạt đạo bào lão giả đứng chắp tay, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua hư không, nhìn về phía doanh quốc chỗ. Đột nhiên, phía sau hắn hư không nổi lên một tia gợn sóng, lập tức bị phá ra, từ trong đó đi ra một tên người mặc đạo bào màu đen trung nhân nhân. Quan chủ, việc lớn không tốt, Việt Châu Vương bỏ mình, Đạt Mạ Xà Mùn bỏ mình, cái kia Tô Ứng cùng Dương Diễm vậy mà đồng thời trở thành võ thánh. Ta đã biết. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Nửa ngày, hắn mới thở dài, kế hoạch của chúng ta thất bại, Tô Ứng chính là duy nhất biến số. Vậy làm sao bây giờ? Trung niên mặc hắc bào trầm giọng hỏi, chúng ta kế hoạch lâu như thế, hao phí thời gian dài như thế, hiện tại tạm thời không có được bất kỳ động tác gì. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị lão giả tóc trắng đánh gãy, lập tức phong tỏa sân môn. Là Vành Châu thành, nhìn xem cao lớn không gì sánh được cửa thành, Tô Ứng không có chút gì do dự. Con ngón đúng ra, một vệt kim quang rơi xuống, trực tiếp đem mấy trăm trượng tường thành liên đối cửa thành oanh mở một cái cự đại lỗ hổng. Lý Nguyên Tán, có mặt tướng, phái người phong tỏa toàn bộ Vành Châu thành, Cao Thuận dẫn đầu hãm trận doanh tiến vào hoàng thành, nếu có người phản kháng, giết không tha. Mặt tướng tuân mệnh. Vừa mới nói xong, 30.000 như lang như hổ hãm trận doanh tướng sĩ trực tiếp chen chúc mà vào. Bọn hắn cầm trong tay trường đao, eo treo thiên cương ngũ lôi. Phanh 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 phanh. Mỗi một mai lớn chừng quả đấm ngũ lôi châu rơi xuống, đều đem đối diện doanh quốc tướng sĩ nổ người ngã ngựa đổ. 30.000 hám trận doanh cộng thêm Trấn Hải đại quân, đơn giản dễ như trở bàn tay giống như trực tiếp một đường quét ngang tiến vào ở trong hoàng thành. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi hoàng cung. Tô Ứng nhìn xem bên cạnh Dương Diễm, cười nói. Với bạn, ta cũng muốn nhìn xem doanh quốc hoàng thành đến cùng dáng dấp ra sao. Đang khi nói chuyện, hai người bay thẳng ra, một lát sau, liền tới đến trên hoàng thành. Thủ vệ hoàng thành cấm quân lập tức nhìn thấy hai người. Địch tập, hộ giá. Tô Ứng đám người xuất hiện, kinh động đến cả tòa hoàng thành. Quan sát xuống dưới, tựa như là bị thọc tổ ong mật, bóng người phi nước đại bắt đầu tụ tập tại hoàng cung chính điện trước, từng loạt tung hoành thành trận, tựa như thùng sắt giống như bao quanh bảo vệ đại điện. Trên tay những người này đều cầm trường thương đồng kích, cho dù mặt có sợ hãi, vẫn nhìn thẳng trên trời Tô Ứng, cũng không lùi lại. Nơi xa, còn có cung nỏ tiễn đội dựng cung cài tên, xa xa nhắm ngay Tô Ứng bọn người. Bắn. Xiêu xiêu xiêu. Ngàn vạn mưa tên dày đặc mà đến, Dương Diễm hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, Dương vung tay lên, một đạo cương khí liền giống như ba thước khí tường ngăn tại hai người trước mặt. Tất cả cung tiễn lập tức giống như là gặp vô hình ngăn cản. Sau đó Dương Diễm cương khí phun trào, tất cả tên nọ trực tiếp thay đổi phương hướng, giống như trận báo giống như hướng phía dưới rơi đi. A a a. Từng tiếng kêu thảm truyền đến, vô số thủ vệ hoàng thành cấm quân bị bắn thành cái sàng con nhím bình thường. Cùng lúc đó, tại Kim Ngọc trong đại điện, một cái vóc người thấp bé, người mặc long bào thanh niên ngồi tại trên long ỷ chư vị, Tô Ứng đã giết vào hoàng thành, các ngươi người nào đi đem nó đánh giết. Người này là doanh quốc tân nhiệm Thiên Hoàng Đức Nhân Giáp, về phần đời trước Thiên Hoàng Đức Nhân Sơn Xuyên, còn đang bế quan chưa ra. Hắn lời vừa nói ra, cả triều văn võ cúi đầu khuân tay, giữ im lặng. Nói đùa. Hai tên võ thánh đến đây, ai dám đi? Hành vi như vậy cùng chịu chết không khác. Trong điện mọi người đều là mặt lộ bi thương, tuyệt vọng, sợ hãi, khuất nhục vẻ phẫn nộ. Đường đường doanh quốc, mấy trăm năm trước bị Đại Chu Thiên Hạ binh mã Đại Nguyên Soái Tư Thiên Tuyệt đánh tới quốc đô, dâng lên hoàng phi công chúa mới lấy bảo trụ mấy trăm năm cơ nghiệp. Tuyệt đối không ngờ rằng, mấy trăm năm sau lại bị đánh đến tận cửa. Lần này chẳng lẽ còn cần nhờ nữ nhân ủy khúc cầu toàn a? Chư vị khanh gia, làm sao bây giờ? Đức Nhân Giáp đột nhiên mở miệng, thanh âm đều mang từng tia run rẩy. Lão Thiên Hoàng đem đại vị truyền cho hắn, lúc đầu đang đứng ở Dương Dương đắc ý thời kỳ, không nghĩ tới còn chưa ngồi nóng đít, liền bị người trực tiếp đánh vào hoàng thành. Bệ hạ, đánh đi. Một cái cao lớn thu kịch đại hán áo bào đen đứng ra, uống thanh như sấm, ta lớn doanh quốc không có khả năng lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cùng khuất nhục còn sống, còn không bằng cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Vừa dứt lời, một cái khác lao giả tóc đỏ thở dài, ai, đánh thắng được a? Nếu là cường ngạnh phản kháng, chỉ có thể để cho chúng ta triệt để diệt vong, còn không bằng ủy khúc cầu toàn, đợi cho ngày sau có cơ hội, lại báo mối thù ngày hôm nay. Chư vị chớ có quên, trên bầu trời, hát nguyệt sắp giáng lâm. Trong điện đám người nghe chút, lập tức tinh thần chấn động, hai mắt sáng rõ, nhao nhao mở miệng nói, bệ hạ, lời ấy có lý. Thái sư mới vừa nói đến không sai, hát nguyệt giáng lâm, ma khí ăn mòn, tới lúc đó chúng ta liền có thể thừa cơ quật khởi. Lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt ta bệ hạ. Hừ hừ, không sai, đợi cho khi đó, giết sạch đại hạ người. Ngoài ra còn có một chút đại thần cũng không đồng ý, nhưng khốn cảnh phía trước đã không có lựa chọn, cũng đều trầm mặt xuống, không có nói ra dị nghị. Đức Nhân ngồi tại trên long ỷ, ở trên cao nhìn xuống, cả triều văn võ thần sắc thu hết vào mắt. Đầu hàng, lại có đi mấy trăm năm trước đường xưa. Trong lòng của hắn chán ghét, hận không thể lao ra cùng Tô Ứng đánh nhau chết sống. Nhưng là, vừa nghĩ tới phụ hoàng còn chưa xuất quan, hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ rung trời truyền đến. Kịch liệt không gì sánh được tiếng vang để cả tòa đại điện đều đang run rẩy. Quân thân đại loạn, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tô Ứng bọn người trực tiếp đáp xuống trước đại điện trên bạch ngọc quảng trường. Cùng lúc đó, 30.000 người mặc u văn hổ giáp, sát khí trùng thiên hãm trận doanh cũng đem toàn bộ hoàng thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cao Thuận bước nhanh đi vào Tô Ứng trước mặt, chắp tay nói, đại nhân, hoàng thành cấm quân đã toàn bộ bị tru sát.
Rất tốt.
Tô Ứng nhẹ gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Thủ vệ bệ hạ, tuyệt không lui lại. Một đám thị vệ tranh đỏ mặt, cao giọng gầm thét. Âm thanh lớn hội tụ vào một chỗ, vang vọng bầu trời, tận diệt mây khói. Cái kia một cỗ không sợ hãi, thấy chết không sờn khí thế đập vào mặt, rất là rung động lòng người.
Rất tốt.
Các ngươi khí tiết ta rất thưởng thức. Tô Ứng gật đầu tán thưởng, chỉ bất quá, kia chi anh hùng ta mối thù khấu, các ngươi dám cản con đường của ta, cái kia có thể đi lĩnh cơm hộ. Nói đi, đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Vừa mới nói xong, Cao Thuận đi đầu vừa xài bước ra, trường đao trong tay không nói hai lời trực tiếp chém ra một đạo dài đến trăm trượng đao mang. Những nơi đi qua, tất cả hắc giáp thị vệ trực tiếp bị một bổ hai nửa. Máu tươi chảy xuôi một chỗ, sát khí rung trời. Một đám thị vệ càng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Tô Ứng mặt lạnh lấy, lần nữa tiến lên. Nhưng vào lúc này, cả tòa hoàng thành đột nhiên phát ra ầm ầm chấn động. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp gầm thét truyền đến. "Tiểu tử, ngươi tốt gan to, dám công nước ta đều." Vừa mới nói xong, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Trong đại điện văn võ quần thần bao quát thiên hoàng đức nhân giáp ở bên trong, sắc mặt đầu tiên là sửng sợ, sau đó điên cuồng đại hỉ. "Vậy hạ, lão thiên hoàng xuất quan, thiên hữu ta lớn doanh châu. Lão thiên hoàng xuất quan, nguy cơ lập tức có thể giải. Khẩn cầu lão thiên hoàng đem bọn này đại hạ cẩu tặc chém giết hầu như không còn." Tô Ứng đứng tại chỗ, nhíu nhíu mày, mà chân sau tiếp theo điểm, cả người nhất thời phiêu nhiên lên không. Ánh mắt của hắn quét qua, lần theo cố khí tức kinh người này nhìn lại, chỉ gặp tại hoàng thành ngàn trượng dưới mặt đất, một đầu dài đến mấy ngàn trượng, mọc ra tám cái to lớn vô cùng, giữ tợn khủng bố đầu đại xà, đang từ trong ngủ mê chậm rãi thức tỉnh. Chương 280, doanh quốc diệt, đại hạ thứ 10 châu. Chương 280, doanh quốc diệt, đại hạ thứ 10 châu. Khí tức kinh người phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ cả tòa doanh quốc hoàng thành. Hư không giống như là bị vô hạn đè ép, biến sền sệt làm cho người ngạt thở. Ầm ầm. Đại địa rung dậy, lập tức tại phương viên vài dặm quảng trường bạch ngọc trực tiếp sụp đổ ra một cái hố cực lớn. Ngay sau đó, một cái giống như ngọn núi nhỏ đầu trôi ra. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Khi tám cái to lớn vô cùng đầu xuất hiện, sau đó thì là rộng chừng mấy chục trượng, dài đến ngàn trượng khủng bố thân thể. Con mắt như là thùng nước bình thường, tản ra màu đỏ tươi quan mang. Trên thân mỗi một đạo lân thiến đều có phương viên mấy mét lớn nhỏ. Tài hoa xuất chúng, diện mục khủng bố, toàn thân trên dưới tản ra đến từ viễn cổ man hoang hùng sát chi khí. Hống 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 hống. Tám cái đầu ngửa mặt lên trời gào thét, đinh hai nhức óc, ngay sau đó há miệng hút vào, lập tức mấy ngàn hoàng thành hộ vệ bị một mạch nuốt vào trong miệng. Ngủ say nhiều năm như vậy, bản tọa hôm nay thức tỉnh, đang muốn hảo hảo mà ăn non nê, không nghĩ tới lại có nhiều như thế khí huyết hùng một người. Con đại xà này nhìn phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch hãm trận doanh, khoe miệng lộ ra một tia màu xanh bóng sắc nước bọt. Ầm. Rớt xuống đất mặt trong nháy mắt, liền đem quảng trường bạch ngọc ăn mòn ra một khối phương viên mấy chục trượng giống như hỏa thiêu giống như vết rách to lớn. Cửa đại điện, quân thần nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại xà, lập tức khoa tay múa chân, kích động không lời nào có thể diễn tả được. Thánh thần, cái này lại là thánh thần xuất hiện lần nữa. Không đối, bệ hạ đâu? Lao thiên hoàng đâu? Chẳng lẽ Lao thiên hoàng còn đang bế quan? Phái ra thánh thần tới cứu chúng ta. Liền ngay cả cái kia đức nhân giáp cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Tiểu tử, khí tức của ngươi vậy mà cường hành như thế, chắc không được dám quấy rầy bản tọa. Đại xà đang khi nói chuyện, lại là há miệng hút vào, lập tức mấy ngàn cấm quân bị hút vào trong miệng. Hắn kéo kẹt nhấm nuốt một lát, lúc này mới hài lòng ở một cái. To lớn hung ác con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, ta có một loại cảm giác, á ngươi, tu vi của ta sẽ tiến thêm một bước. Ta còn tưởng rằng cái gì thánh thần, nguyên lai chính là một đầu sú trùng trùng. Tô Ứng hai tay ôm vai, theo dõi hắn, khinh thường cười một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng, chờ bản tọa đưa ngươi nuốt vào, lại rút ra thần hồn của ngươi, dùng ma hỏa cả ngày lẫn đêm luyện hóa. Vừa mới nói xong, đại xà há miệng đối với Tô Ứng chính là đột nhiên khẽ hấp. Trong chốc lát, cuồng phong phun trào, một cỗ to lớn hấp thụ chi lực rơi vào Tô Ứng trên thân. Nhưng mà một lát sau, chỉ gặp Tô Ứng vẫn như cũ vững như bản thạch đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Hô, một đạo mãnh liệt cuồng phong đánh tới, đại xà vẫy đuôi một cái, trực tiếp rút bạo hư không, giống như một tòa núi lớn hướng phía Tô Ứng đè xuống đầu. Vừa vặn, lột da của ngươi ra, tái tạo mấy vạn bộ khôi giáp. Vừa mới nói xong, Tô Ứng một tay đánh ra. Đùng đại thủ vàng nóng đón gió lớn lên, phát ra một tiếng vang dội thanh âm, hung hăng cùng rút tới cái đuôi đụng vào nhau. Nương theo một đạo giòn vang, hư không run run, đại xà bị Tô Ứng một trưởng bố cái đuôi chia năm xẻ bảy. Đáng giận. Đại xà một tiếng trường thiếu, gãy đuôi trùng sinh, to lớn vô cùng thân thể quang mang lóe lên, trực tiếp hóa thành một cái sắc mặt tâm trầm, toàn thân phát ra quỷ dị quang mang, quanh thân bao trùm màu đen vậy cá thanh niên. Ngươi dám đả thương ta, ta muốn ăn ngươi. Vừa mới nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang liền xông ra ngoài. Doanh quốc quần thần thấy vậy, lập tức chấn động vô cùng. Đại xà này tên là Bất Kỳ, chính là doanh quốc từ trước tới nay thánh thần, chính là trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa tuyệt thế tồn tại. Nhưng bây giờ thế mà vừa đối mặt liền bị Tô Ứng đập nát cái đuôi, có thể nghĩ người này tu vi đến cùng mạnh mẽ cỡ nào đáng sợ. Hắc quang như là lưu tình, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt. Một người một rắn chiến đấu triệt để bộc phát. Tô Ứng tay nắm quyền ấn, trực tiếp cùng Bất Kỳ đại xà biến thành thanh niên triệt để đụng vào nhau. Một lát sau, chiến đấu liền đến gay cấn, tràn diện kinh người, khí thế như cầu đồng, nhật nguyệt vô quang. Cách cách cách. Tương đạo giống như chùa cổ kim trung va chạm tiếng vang truyền đến. Hư không phân liệt, vô lượng cương khí cùng yêu ma chi khí lan ra. Bất Kỳ đại xà sau lưng, to lớn xà ma pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận yêu ma chi khí chút xuống, ông. Nhưng vào lúc này, nương theo một đạo Phật âm vang lên, một cái to lớn vô cùng ngón tay màu vàng nóng như là cự sơn giống như quét ngang mà ra, trực tiếp đem Bát Kỳ Đại Xà hung hăng đánh ra. Ngươi lại là võ thánh? Ngươi, không có khả năng. Bát Kỳ Đại Xà vừa sợ vừa giận, hắn vốn cho là mình dung hợp ngày đó Hoàng Tu Vi đã cử thế vô địch, không nghĩ tới vậy mà không phải Tô Ứng đối thủ. Nhất làm cho hắn buồn bực là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, tại Tô Ứng trước mặt giống như giấy bình thường, căn bản ngăn không được công kích của hắn. Tưởng niệm đến đây, Bát Kỳ Đại Xà cũng không dám lại lấy nhục thân nên kích, không còn chém giết gần người, lấy pháp lực trấn áp. Vâng. Hắn toàn thân yêu khí phun trào, phía sau đại xà pháp tướng tám cái đầu lập tức há miệng phun một cái. Tám đạo nhan sắc khác nhau ma hỏa lập tức đổ xuống mà ra. Ở trước mặt ta đùa lửa. Tô Ứng thấy vậy, khoe miệng hiện hiện một tia khinh thường cười lạnh, con ngón đúng ra, một đạo tam muội chân hỏa rơi xuống, lập tức đem tất cả ma hỏa đốt cháy hầu như không còn. Siêu. Nhưng vào lúc này, một thanh màu xanh lá tế kiếm trực tiếp từ Bát Kỳ Đại Xà khẩu bên trong phun ra. Kiếm quang phong duệ, giống như lưu tinh, trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn, trực tiếp đem Tô Ứng bao phủ. Kiếm cỡ san nát. Thần vật. Không nghĩ tới ta đại doanh thần vật lại còn tại. Ha ha, kể từ đó, cái thằng kia liền triệt để diệt vong. Kiếm cỡ san nát lại tên gà đất kiếm, là doanh quốc trấn quốc chi bảo. Bất quá từ khi mấy trăm năm trước Đại Chu Tư Thiên Tuyệt đánh vào doanh quốc hoàn thành, từ đó chi hậu Thiên Tùng Vân kiếm liền bị mất. Tất cả mọi người cho là bảo vật này hẳn là bị Tư Thiên Tuyệt cướp đi. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện lần nữa. Kiếm cỡ xạ nạt hung sát không gì sánh được, uống vô số cao thủ máu tươi mới đúc thành hiện tại uy danh hiển hách. Kiếm trận sao? Tô Ứng ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ mỗi ngày Tùng Vân kiếm phân hóa ngàn vạn, đem tự thân bao phủ. Sau đó trận báo giống như kiếm khí rơi xuống, một mạch hướng phía Tô Ứng rơi xuống. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đối địch với ta? Lần này xem ngươi chết như thế nào. Bát Kỳ Đại Xà chắp hai tay sau lưng, lập thân cùng kiếm trận bên ngoài, mái tóc đen dài bay múa, cười lạnh liên tục. Kiếm trận này chính là kiếm cỡ xạ nạt bản thân tự mang, bị vây ở trong đó, liền muốn gặp ngàn vạn kiếm khí làm hao mòn. Bây giờ tại Bát Kỳ Đại Xà trong mắt, Tô Ứng đã thành một người chết. Đinh đinh đinh, đương đương đương. Mưa to gió lớn kiếm khí rơi vào Tô Ứng trên thân, tách ra vô số đoàn cuồng bạo ánh sáng chói mắt. Nhưng mà khủng bố như thế kiếm khí, lại ngay cả Tô Ứng góc áo cũng không đâm rách. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì rác rưởi kiếm trận, bất quá thoát thai từ ta trung thổ đại địa ngự kiếm thuật thôi. Loại kiếm trận này cùng Lưu Quang Sơn ngự kiếm thuật chênh lệch cách xa vạn dặm. Chỉ bất quá đồ có nó hình, lại dựa vào kiếm cỡ xạ nạt bản thân phẩm chất cùng phong duệ mới có thể thi triển. Vừa mới nói xong, Tô Ứng quanh thân kim quang phun trào. Tiếp theo, hắn mi tâm vỡ ra, ông một tiếng, một vệt kim quang trực tiếp bắn phá mà ra. Thiên nhãn kim quang khí trùng đồng lưu, những nơi đi qua, như là cuồng phong quét sạch lá rụng. Răng rắc răng rắc. Từng đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, tất cả kiếm khí lập tức đều bị quét sạch sành sanh, nhao nhao sụp đổ. Cùng lúc đó, Tô Ứng rơi chân một chút, toàn bộ vọt bắn lên không. Thân hình trong nháy mắt đi vào kiếm cỡ xạ nạt trước mặt. Oanh lục đạo luân hồi quyền. Võ thánh thi triển, khí thôn sơn hà, thẳng tiến không lùi, trên trời dưới đất cũng khó khăn có kẻ sánh bằng. Đây quả thực là Tô Ứng mà khai sáng tuyệt thế quyền pháp. Một khi thi triển, phối hợp vạn kiếp bất diệt thân thể, hình như có mở sáu đạo chi lực, cử thế vô song, cùng lực nát trời. Giang giác. Một đạo giống như thực chất màu đen quyền cương sẽ qua, nương theo một tiếng vang dọn, đám người bên thai mơ hồ chuyển đến trận trận thê thảm gào thét. Giữa hư không kiếm cỡ xạ nạt lập tức mảnh vỡ ra. Cái gì? Không có khả năng. Đây là thần khí. Ngươi. Bát Kỳ Đại Xà vừa sợ vừa giận, nhìn xem phá toái kiếm cỡ xạ nạt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ứng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình công kích mạnh nhất tại Tô Ứng trước mặt vậy mà như là một loại trò đùa. Chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh truyền đến. Ngay sau đó Tô Ứng vừa xài bước ra, phản phất vượt qua chân trời góc biển chuyển đến Bát Kỳ Đại Xà trước mặt. Lục đạo luân hồi quyền oanh bạo hư không, hướng thẳng đến Bát Kỳ Đại Xà mà đi. Người sau vừa sợ vừa giận, hóa thành một đạo hắc quang tránh né. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là bị lục đạo luân hồi quyền đánh trúng, nương theo một đạo kêu thảm chuyển đến, Bát Kỳ Đại Xà nửa thân thể bị đập gãy. Huyết dịch màu đen vẩy ra, đoạn thể bay ngang ra ngoài, vô cùng thế thảm. Sau đó ầm vang rơi xuống đất, chấn lên một mảng lớn đá vụn cho bụi. Ngay sau đó, Bát Kỳ Đại Xà lần nữa lộ ra chính mình cái kêu kinh khủng bản thể. Nhưng vào đúng lúc này, thư không hiện hiện Tô Ứng Dương cung lắp tên, dung trời thần cung một tiễn bắn ra. Dài đến mấy trăm trượng màu vàng tiễn khí xẹt qua hư không, nương theo một đạo phanh 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 trầm đục truyền đến. Bát Kỳ Đại Xà tám cái đầu trong nháy mắt bị bắn nổ bảy cái. Cuối cùng tiếng kêu rên liên hồi, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù có thể lần nữa khôi phục, nhưng lại cần tiêu hao cực kỳ khổng lồ yêu lực, mà vừa mới bị Tô Ứng một quyền đập gãy một nửa thân thể, đã tiêu hao rất lớn. Giờ phút này hiển nhiên cũng không đủ yêu lực tiếp tục khôi phục. Ánh mắt của hắn hoảng sợ ở giữa, thân hình đột nhiên thu nhỏ, từ ngàn trượng hóa thành dài 3-5 trượng ngắn. Đang muốn đào thoát, đã thấy một cái chân to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nó cái cuối cùng đầu dẫm bạo. Đến tận đây, Bát Kỳ Đại Xà thảm bại bỏ mình. Một lát sau, Tô Ứng liếc nhìn toàn trường, ánh mắt bế nghệ, bá đạo vô song thanh âm chậm rãi vang lên. Kể từ hôm nay, doanh quốc diệt, là đại hạ thứ 10 châu. Là vì, Uy Châu, Giáp Uy. Trong chốc lát, thanh âm truyền khắp toàn bộ doanh châu quần đảo, giống như thiên lôi hô quát, rung động âm ầm, đinh tai nhức óc, liên miên bất tuyệt. Mà đại hạ một phương, bao khỏa hãm trận doanh cùng trấn hải đại quân ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ phát ra rung trời hô to. Đại hạ và thuế, bệ hạ và thuế, Tô đại nhân và thuế. Mà tại cửa đại điện nhìn xem một màn này doanh quốc văn võ đại thần, bao quát đức nhân giáp ở bên trong, từng cái sắc mặt như cho tàn, chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tất cả binh sĩ sắc mặt ngu ngơ, trong tay nắm chắc binh khí theo bản năng rất xuống đất mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thậm chí có người khóc ròng ròng, không dám tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Bọn hắn biết, từ giờ phút này bắt đầu, bọn hắn từ xưa đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo lớn doanh quốc, triệt để xong. Chương 281, phế tu vi, làm con tin. Chương 281, phế tu vi, làm con tin. Doanh quốc cải thành đại hạ Huy Châu, từ nay về sau, bọn hắn đều là kém một bậc, ti tiện không gì sánh được vong quốc nô. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ, giờ phút này toàn bộ bị Tô Ứng một trưởng bố nhập trong bùi bặm. Bọn hắn thiên hoàng, thánh thần, thần binh, thậm chí là tự thân tín ngưỡng giờ phút này toàn bộ trong nháy mắt sụp đổ. Không, không có khả năng. Bệ hạ tuyệt không có khả năng vua. Đại hạ cầu tặc cho lão tử chết. Có người gầm hét, hai mắt sung huyết, muốn dốc hết toàn lực phản kháng. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn chỉ là lại một vòng vô tình mà tàn nhẫn đổ sát. Cuối cùng, tất cả doanh quốc tướng sĩ vứt xuống đao trong tay, lưỡi đao vũ khí, hai mắt vô thần cùng đợi tiếp xuống thẩm phán. Giết mấy trăm người đằng sau, Lý Nguyên Tán ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền đạt đến mỗi một góc, đừng làm vô vị chống cự, không phải vậy, các ngươi tất cả mọi người phải vì thế mà chôn cùng. Có người nghe vậy bắt đầu khóc giống, bắt đầu cầu khẩn, nhưng không có người thương hại bọn hắn. Chiến tranh từ trước đến nay chính là như vậy, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như hôm nay thua là đại hạ một phương, như vậy giờ phút này bị vô tình đổ sát chính là chính bọn hắn. Có lẽ dựa theo doanh quốc người trời sinh thói hư tật xấu, kết quả của bọn hắn sẽ càng thêm thế thảm. Rất nhanh, một cái cự đại hỏa lô bị tìm đến, vô số que hàn bị trực tiếp chế tạo, nung đỏ phía trên tại những này doanh quốc tướng sĩ trên khuôn mặt hung hăng in dấu xuống. Có người không để ý đau xót, đuốt ve trên mặt mình nô chữ ân ký. Từ nay về sau, liền đại biểu bọn hắn cùng phổ thông heo dê bỏ một dạng, là đê đẳng nhất giống loài, có thể bị người tùy ý giết. Thế thế đại đại đều muốn xem như đại hạ người nô lệ. Mặt trời lặn tây hải, vô số doanh quốc tướng sĩ quỳ trên mặt đất, bị từng cái là ấn. Tô Ứng nhìn trước mắt đây hết thảy, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trời chiều ánh nắng chiều đỏ, hải thiên nhất sắc, hợp thành một đường, nhìn cực kỳ lộng lẫy. Một lát sau, Dương Diễm đồng bền mà tới, đứng tại bên cạnh hắn, mang đến một tia nhàn nhạt thanh hương. Đại chiến qua đi, là muốn về nhà sao? Là có chút muốn đi trở về. Tô Ứng gật gật đầu, cười nói, từ hắn tiến về Tây Châu, lại đến Thánh Kinh, từ Thánh Kinh đến Việt Châu, cho tới bây giờ, trong lúc đó phát sinh rất nhiều sự tình. Hiện tại chính mình thành tựu võ thánh, tu vi cường hành vô địch, trấn áp bát cổ, đã là vùng thế giới này đứng tại đỉnh điểm cái kia một đám nhỏ người. Tâm tình ngược lại biến càng thêm bình tĩnh đứng lên. Các loại chuyện ấy, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, đi thôi, để cho chúng ta đi xem một chút doanh quốc hoàng tộc và văn võ đại thần. Dương Diễm nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau rơi xuống, trực tiếp hướng phía đại điện đi đến. Trong đại điện, Tô Ứng chắp hai tay sau lưng nhìn một vòng, chỉ gặp bạch ngọc là trụ, điêu long hòa phượng, đỉnh đầu còn có cửu long của đèn, rất là đại khí xa hoa. Vô số đạo ánh mắt lập tức tập trung ở trên người hắn, cam thủ, hoán hận, kinh nghi chờ chút, không đồng nhất mà là. Tô Ứng. Lúc này, trên long ỷ Đức Xuyên giáp sắc mặt phức tạp mở miệng. Ngươi không có tư cách ngồi tại cao như vậy nói chuyện với ta. Nhưng mà hắn vừa mới nói hai chữ, liền bị Tô Ứng trực tiếp lạnh như băng đánh gãy. Đức Xuyên giáp ba sắc mặt trắng nhợt, âm trầm xuống, Tô Ứng, ngươi đây là ý gì? Hừ. Tô Ứng khinh thường hừ lạnh một tiếng, Đức Xuyên giáp, xin ngươi làm rõ ràng mình bây giờ thân phận, ngươi bất quá là một cái vong quốc chi quân. Ngươi như thế, ngươi còn có thể yên tâm thoải mái ngồi tại trên long ỷ cùng ta nói chuyện. Ngươi xứng sao? Lời vừa nói ra, Đức Xuyên giáp sắc mặt âm trầm tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Trong điện quần thần mặc dù phẫn nộ, nhưng bọn hắn đều là vong quốc chi quân, vong quốc chi thần, về sau không thể nói trước muốn bị hung hăng đính tại lịch sử sỉ nhục trên trụ. Bọn hắn giờ phút này thậm chí liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Trong điện rất yên tĩnh, một mảnh kiềm chế. Đức Xuyên giáp nhìn qua trước mắt cái này cùng mình niên kỷ tương tự người trẻ tuổi, cắn răng hàm khanh khách vang, cuối cùng hay là hướng về trong điện chúng thần vừa chắp tay, chấm hổ thẹn tại chư vị ái khanh. Nói đi, từng bước một, không gì sánh được không cam lòng đi xuống long ỷ tại bên cạnh hắn, hai cái tuyệt sắc hoàng hậu trong mắt lộ ra kinh hoàng, cũng theo sát xuống dưới. Chờ hắn xuống tới, Tô Ứng xài bước trực tiếp lên trên đài, trực tiếp đại mã kim đao tòa hạ, tùy theo nghiêng dựa vào trên long ỷ. Dương Diễm lặng lặng đứng tại Tô Ứng bên cạnh. Chắc không được người người đều muốn ngồi long ỷ, là thật thoải mái đó a. Tô Ứng chật chật tán thưởng, sau đó hướng phía hai tên tuyệt sắc hoàng hậu ngoắc ngón tay, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi, tới cho ta nắn vai đấm chân. Nghe nói như thế, trong điện đám người đều là sững sờ. Có người cho Tả Hữu thái giám cung nữ một ánh mắt. Ngay tại thái giám cung nữ chuẩn bị đi đến bệ giai lúc, Tô Ứng khoát tay chỉ, ta muốn hai nữ nhân kia cho ta nắn vai đấm chân, làm sao, các ngươi không nghe thấy sao? Đám người nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Thế mà để cao quý không gì sánh được hoàng hậu cho hắn nắn vai đấm chân. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đức Nhân giáp đẩy mặt tranh đỏ, cái trán gân xanh văng lên, tựa hồ muốn phát tác, nhưng nghĩ đến chính mình Giang Sơn, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hừ, tiểu tử, cắt để cho ngươi đắc ý một hồi, đợi cho Hắc Nguyệt giáng lâm, chấm để cho ngươi nghìn lần vạn lần hoàn lại. Thế là, hắn cho hai cái điểm đạm đáng yêu tuyệt sắc hoàng hậu một ánh mắt. Dưới loại tình huống này, hai cái mỹ nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, dẫm lên bước liên tục đi đến bệ giai, đi vào long ỷ bên cạnh, hướng về Tô Ứng nguyện chuyển khẽ con người. Sau đó, tại Dương Diễm sắc bén như điện ánh mắt quỳ xuống, triển lộ ra vũ mị chúng sinh, câu hồn đoạt phách dáng tươi cười, bắt đầu là lục cản đấm chân nắn vai. Dương Diễm tỉ tỉ, các nàng lại dám dụ hoặc ta, xin ngươi dùng ngươi tuyệt thế mỹ mạo đánh bại các nàng, để các nàng tự ti mặc cảm. Tô Ứng thản nhiên nhìn hai cái hoàng hậu một chút, quay đầu cười nói, hồ nháo. Dương Diễm nghe vậy, có chút sáng giọng, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Đức Nhân Giác, ngươi bây giờ là vong quốc chi quân, theo lý thuyết phẩm giai muốn hàng nhất giai, dạng này, bản tọa có cái đề nghị, muốn nói cho ngươi nghe nghe. Tô Ứng nhẹ nhàng đánh lan can, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi nói. Đức Nhân Giác sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, ngươi đừng dùng loại giọng nói này, ta đề nghị này chỉ là thông chi ngươi, mà không phải thương lượng với ngươi. Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, chỉ dưới chân hắn hai vị hoàng hậu, hôm nay bắt đầu, ngươi lập tức dẫn đầu hoàng hậu của ngươi hoàng tử tiến về thánh kinh, bản tọa sẽ bẩm tên bệ hạ, để cho ngươi qua một cái nhàn tản phú quý không lo thời gian. Hắn lời vừa nói ra, quần thần lập tức giận dữ. Đức Nhân Giáp càng là sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tô Ứng đây là để hắn mang theo chính mình thân sinh cốt nhục cùng doanh quốc huyết mạch tiến về thánh kinh làm con tin. Về phần vì sao không đem bọn hắn giết xong việc, là bởi vì muốn tốt hơn khống chế toàn bộ doanh châu, để Đức Nhân Giáp đi làm con tin là biện pháp tốt nhất. Kể từ đó, doanh châu thần dân liền sẽ càng yên tâm hơn hợp lý đại hạ chi nô, mà sẽ không lại lên tâm như phản làm loạn. Nếu là giết mình, như vậy sau đó doanh châu thần dân tuyệt đối sẽ cá chết lưới rách. Cho dù có thể trấn áp, chẳng lẽ muốn đem mấy chục tỷ người toàn bộ giết sạch sao? Nếu là giết sạch, chỗ nào lại đi tìm nhiều như vậy miễn phí sức lao động? Cái này hiển nhiên là không sáng suốt. Tốt, ta đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Đức Nhân Giáp đứng tại chỗ, nội tâm suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn đáp ứng Tô Ứng đề nghị. Lý Tôn Quân, phế đi tu vi của bọn hắn, lập tức phái người đem bọn hắn mang đến thánh kinh. Là, đại nhân. Lý Nguyên Tán sắc mặt đỏ bừng, giống như là uống rượu ngon bình thường. Hôm nay rốt cục có thể triệt để mở mày mở mặt. Chờ hắn mang theo doanh quốc hoàng tộc trở lại thánh kinh, như vậy nên đón hắn sẽ là vô tận khen ngợi. Đồng dạng, tại về sau đại hạ trong lịch sử, chỉ cần nâng lên Tô Ứng, chỉ cần nâng lên Doanh Châu, liền không thể thiếu hắn Lý Nguyên Tán danh tự. Chương 282, luyện hóa tàn hồn. Chương 282, luyện hóa tàn hồn. Sau đó, trừ Lý Nguyên Tán mang đi Trấn Hải đại quân bên ngoài, những người còn lại toàn bộ phối hợp hãm trận doanh bắt đầu tiến đánh Doanh Châu, mặt khác còn tham dự thế lực thành trì. Một mực nửa tháng sau, toàn bộ Doanh Châu toàn đảo đều đánh hạ, toàn bộ đổi thành đại hạ cờ sĩ. Mà mấy ngày nay, Tô Ứng mỗi ngày trừ ăn ra uống, chính là củng cố chính mình võ thánh tu vi. Võ thánh sau đó chính là nhân tiên, ta có thần tượng trấn ngục kình cùng thôn thiên ma công, nhân tiên cũng không tính là gì. Chờ thêm xong mấy ngày nay, xem ra liền phải trở về phần doanh quốc sau đó làm sao bây giờ, liền cần triều đình phái người tới thu thập. Nghĩ đến đây, Tô Ứng lật tay lại, một đám lửa chậm rãi hiện hiện. Sau đó trong đó truyền đến trận trận thê thảm chu lên. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng tại trong hỏa diễm, có một cái vật bẹo tám đầu xà ảnh ngay tại trong đó kêu thảm quay cuồng. Tô Ứng, ngươi dám luyện ta thần hồn, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Ngày đó Tô Ứng mặc dù chém giết Bát Kỳ đại xà, nhưng lại thu thần hồn của hắn. Cũng không phải là Tô Ứng không chuẩn bị đem nó thần hồn diệt sát, mà là mình còn có một số chuyện còn muốn hỏi nó. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu không ta liền tăng lớn hỏa diễm cường độ, để cho ngươi thần hồn triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất cứ tin tức gì? Các loại vĩnh dạ giáng lâm, chính là các ngươi nhân tộc triệt để diệt vong thời kỳ. Hắc Nguyệt giáng lâm sao? Tô Ứng mỉm cười, từng tia tam muội chân hỏa rơi xuống, lập tức đem Bát Kỳ đại xà không chọn vẹn thần hồn tiêu đốt hơn phân nửa. A a a. Lại là một trận vô tận kêu thảm truyền đến, một lát sau, khi Bát Kỳ đại xà khí tức biến không gì sánh được suy yếu, rốt cục yên tĩnh xuống dưới. "Tốt, ngươi hỏi đi. Vấn đề thứ nhất, tiền nhiệm tiên hoàng ở nơi nào?" Bát Kỳ đại xà thần hồn hung hăng thở hổn hển mấy cái, khinh thường nói, "Ngươi nói cái kia không biết tự lượng sức mình lão giả?" "Hừ, hắn cho là có người khác trợ giúp thành tựu võ thánh, liền muốn đem ta thôn vệ, đáng tiếc, cuối cùng lại bị ta chiếm cứ thân thể." "Thì ra là thế." Tô Ứng nhẹ gật đầu, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nó, tiếp tục nói, "Ngươi hẳn không phải là vùng thế giới này giống loài đi." "Hừ, lão tử dĩ nhiên không phải các ngươi cái này thế giới cấp thấp thổ dân. Ta đến từ Huyền Tiên đại thế giới, chính là hàng cổ ma tông một vị đệ tử chân truyền môi dưỡng sủng vật, đáng tiếc vô số năm trước cái thằng kia bị đánh chết, thế là ta liền lưu lạc nơi đây, sau đó bị bọn này tên ngu xuẩn trở thành thánh thần." "Ha ha ha, Hắc Nguyệt giáng lâm là lúc nào?" "Có thời gian cụ thể thôi." Tô Ứng nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi. "Đương nhiên là có. 100.000 năm một lần, khi các ngươi thế giới trưởng thành đến đỉnh phong nhất thời điểm, chính là bị người thu hoạch thời điểm. Trừ hàng cổ ma tông, còn có trung tiên ma vực đám người kia cũng tới. Cái gọi là Hắc Nguyệt chính là trung tiên ma vực cùng địa ngục ma thần chỗ tổng cộng có nguồn suối lực lượng chỗ, tới lúc đó, Hắc Nguyệt sẽ đưa lên một đạo thánh quang rơi vào vùng thế giới này, các ngươi tất cả sinh linh đều sẽ bị triệt để ma hóa." Tựa hồ không giống nhau lắm. A Tô Ứng nhíu nhíu mày, trong đầu hồi tưởng đến Bá Thiên Ma Tôn lời nói. "Ngươi còn biết bí mật gì?" Tô Ứng hỏi lần nữa. "Hừ, lão tử đương nhiên biết rất nhiều bí mật, bất quá vì sao muốn nói cho ngươi?" "A, vậy ngươi liền đi chết đi." Vừa mới nói xong, một đạo tam muội chân hỏa rơi xuống, nương theo trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất kỳ đại xà chỉ có thần hồn bị trực tiếp luyện hóa thành một đạo tinh thuần không gì sánh được lực lượng thần hồn. Sau đó, Tô Ứng mi tâm vỡ ra, một cái người tí hon màu vàng đi ra, há miệng hút vào, đem đạo thần hồn này chi lực trực tiếp thôn phệ. "Đốt, chúc mừng ký chủ đánh giết viễn cổ yêu thú Bất Kỳ đại xà, thu hoạch được tu luyện giá trị 50.000 điểm." Nghe hệ thống nhắc nhở, Tô Ứng tâm niệm vừa động, thuộc tính giới diện lần nữa hiện hiện. Tùy tiện nhìn lướt qua, trực tiếp đem tất cả tu luyện giá trị một mạch sử dụng hết. Vẫn còn có chút quá ít, nếu là có thể đi Huyền Thiên đại thế giới giết mấy cái địa ngục ma thần, đoán chừng tu vi của ta sẽ còn tăng trưởng càng nhanh. Nghĩ như vậy, Tô Ứng chậm rãi đứng dậy, ra cửa tại hai cái tuyệt sắc hoàng hậu dẫn đầu xuống bắt đầu cùng Dương Diễm đi dạo lên doanh quốc hoàng cung. Hoàng cung này một chữ lớn. Tô Ứng chậm rãi đi dạo xung quanh, nhìn thấy gian phòng liền đi vào ngắm vài lần, vơ vét một phen. Cái này có loại trước kia chơi game khắp nơi tiến gian phòng lục tung vơ vét cảm giác. Dương Diễm cười nhẹ nhàng mà nhìn xem, rốt cục không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi một cái đường đường chấn phủ ti thiếu ti chủ, trong nhà hoàng kim bức bạn, còn để ý những vật này? Ngươi không hiểu, ta khi còn bé sợ nghèo, hiện tại thôi, mặc dù nhiều tiền xài không hết, nhưng vẫn là vì hai chữ tình hoài. Tô Ứng bay đầu cảm khái cười một tiếng, đem tìm ra tới ngọc châm thả trở về. Mắt thấy một màn này, bên cạnh hai cái tuyệt sắc hoàng hậu nhìn nhau, thần sắc đều có chút quái dị. Cái này đại hạ tổng đốc nhìn không giống như là cái người xấu, ai trừ tại trên đại điện để các nàng bóp chân đấm vai bên ngoài, cũng không có động thủ động ước, cũng không có ngôn ngữ trêu chọc. Quét đo qua tới ánh mắt cũng rất thanh tịnh, không giống có ít người muốn ăn các nàng bình thường. Cảm giác là cái chính nhân quân từ đâu? Dẫn đường. Lúc này, Tô Ứng bay đầu nhìn sang, lạnh nhạt phân phó nói, là. Hai cái tuyệt sắc hoàng hậu giòn tan gật đầu xác nhận, đội vàng đi ở phía trước, đem Tô Ứng hai người đưa đến hoàng gia khố phòng. Ầm ầm long, đại môn mở ra, Tô Ứng đi thẳng vào. Chỉ gặp to lớn vô cùng trong khố phòng, chất đống lấy vô số vàng dòng bạc trắng còn có các loại bảo vật. Dùng một tòa núi lớn để hình dung đều không đủ. Một đống này chính là doanh quốc ngàn năm vơ vét tới bảo vật. Tô Ứng dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú bảo vật, trực tiếp vung tay lên, đem tất cả mọi thứ thu sạch nhập chính mình pháp tướng không gian. Những vàng bạc này cộng lại, chừng mấy trăm tỷ lượng bạch ngân. Cái này hồng phỉ thúy ngọc vòng tay không sai, đẹp mắt không? Lúc này, Dương Diễm từ trong bảo dương móc ra một cái huyết hồng như lửa vòng tay, rồi ra tuyết trắng cổ tay ngọc trực tiếp đeo lên đi. Tô Ứng gật gật đầu, đáp, không sai. Vòng ngọc đẹp mắt, người càng đẹp mắt. Xách, nam nhân miệng nha, thực sẽ gặp người. Hát xa dưới Dương Diễm nét miệng lên, chuyển cổ tay, cơ vòng ngọc cũng không có cởi ra, mắt liếc nói ngươi mấy tiểu nương tử kia chính là như thế bị ngươi lừa gạt tới tay sao? Tỷ tỷ ngươi sao không duyên cớ vu hãm người? Tô Ứng mở trừng hai mắt, đại nghĩa lâm nhiên nói, ta đó là lừa gạt ta. Rõ ràng là bọn hắn đối với anh minh thần võ ta vừa thấy đại yêu, thèm nhỏ dãi ngấp nghé thân thể của ta, ta không cẩn thận mới chúng mỹ nhân kế để nàng lừa gạt đi. Không biết xấu hổ. Dương Diễm giận mắng một tiếng, lại kìm lòng không được nở nụ cười. Ngươi sẽ không cũng nghĩ ngấp nghé thân thể của ta đi. Tô Ứng đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm xinh đẹp không gì sánh được Dương Diễm. Nợ nàng mỹ nhân thấy vậy, ánh mắt lập tức một trận trốn tránh, thấp giọng nói, người ta làm sao dám. Ta còn sợ đại như xa tìm ta liều mạng đâu. Đó chính là suy nghĩ. Tô Ứng làm xấu cười một tiếng, không có việc gì. Nàng dám tìm ngươi liều mạng, ta liền hung hăng giáo hơn cái mông của nàng. Đồ lưu manh, không để ý tới ngươi. Nói xong, Dương Diễm dậm chân một cái, sắc mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Chương 283, Gia Phong, Việt Châu Vương. Chương 283, Gia Phong, Việt Châu Vương. Thánh Kinh. Hôm nay là mỗi tháng một lần triều đình đại hội. Thánh Kinh ngũ phẩm trở lên quan viên đều muốn tham dự. Ngày hôm nay, Thái tử Doanh Trụ lộ ra đặc biệt mừng rỡ. Hắn ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên cạnh, nhìn phía dưới chư vị văn võ đại thần, cười nói: "Chư vị, Việt Châu đại thắng chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói, Việt Châu Vương Doanh tự mưu đồ tạo phản bị Tô Ứng đã lôi đỉnh chi lực chấn áp. Sau đó dẫn đầu chấn hải đại quân một đường giết tới Doanh Châu, đem Doanh quốc phá diệt, cải thành uy quốc, cử động lần này có thể nói là lợi tại thiên thu, công tại đương thời một việc đại sự, chư vị coi là, bản cung phải làm thế nào phong thưởng Tô Ứng?" Khởi bẩm thái tử điện hạ, Tô Ứng trước mắt địa vị đã là địa vị cực cao, Tây Châu tổng đốc kiêm dẻo dai trấn phủ ti chỉ huy sứ, cộng thêm Thanh Châu trấn phủ ti chỉ huy sứ, hơn nữa còn là binh bộ thị lang, vi thần coi là, Tô đại nhân còn tuổi nhỏ, công lao này có thể tạm thời đi lại, cho sau lại nghị. Thái tử nghe vậy, bất động thanh sắc khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng, đây là muốn ép một chút Tô Ứng công lao. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, hình bộ thượng thư Dư Lạc Hổ liền chắp tay đứng dậy. Khởi bẩm thái tử điện hạ, vi thần coi là Trương đại nhân lời ấy sai rồi. Đang khi nói chuyện, Dư Lạc Hổ ánh mắt khinh thường lườm đối phương một chút, thản nhiên nói, không biết Trương đại nhân năm nay bao nhiêu niên kỷ. Hừ, Dư đại nhân, nơi này là triều đình, ngươi hỏi bản quan việc này ý nghĩa vì sao? Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cười nói, bản quan năm nay 53. Là, Trương đại nhân năm nay 53 tuổi, vẫn còn trên triều đình hồ ngôn loạn ngữ, mà Tô đại nhân năm nay nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới 20 có ba đi. Xin hỏi Trương đại nhân 30 năm trước đang làm cái gì? Dư Lạc Hổ lời vừa nói ra, đối phương sắc mặt trầm xuống, nội tâm ẩn ẩn cảm giác có chút không đối. Tô đại nhân tuổi còn trẻ, mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng thứ nào công lao không phải dùng mệnh của mình đổi lấy? Thứ nào công lao không phải công tại triều đình, ích tại lê dân bách tính? Doanh quốc luôn luôn là cỏ đầu tường, đối với ta đại hạ nhìn chằm chằm, bây giờ bị Tô đại nhân trấn áp, như vậy đầy trời công lao, thử hỏi Trương đại nhân có thể làm được sao? Nói đến chỗ này, Dư Lạc Hổ ánh mắt liếc nhìn quần thần, cười lạnh nói, đừng nói là Doanh quốc, cho dù là trước đây không lâu Tây Châu phản loạn, chư vị có thể tại thời gian ngắn như thế bình phục à? Nói đến chỗ này, hắn chắp tay hướng về phía trước, trầm giọng nói, vi thần coi là, Tô Ứng chi công, lẽ ra phong vương. Hoa. Hắn lời vừa nói ra, quần thần lập tức xôn xao, cho dù là đứng tại Dư Lạc Hổ phía bên kia quan viên cũng là hai mặt nhìn nhau. Từ xưa đến nay, phong vương người không phải là không có, nhất là vương các họ. Nhưng Tô Ứng thật sự là quá trẻ tuổi. Lao thần cho là, Dư đại nhân nói cực phải. Bình phục Tây Càng hai châu, phá diệt Doanh Châu, như thế đại sự kinh thiên động địa, chỉ có tiền triều thiên hạ binh mã đại nguyên soái Tư Thiên Tuyệt làm đến qua một lần. Lao thần coi là, Tô Ứng chi công, đủ để phong vương. Tô Nguyên trung mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng. Chúng thần tán thành. Tại phía sau hắn quần thần cũng là không người đồng nói: "Khởi bẩm điện hạ, vi thần nghe nói, cái kia Tô Ứng tại đánh giết Bát Kỳ đại xà lúc, khẩu xuất cùng ngôn, chúng tướng hô to và thuế, như thế mưu phản nói như vậy, nếu là Phong Vương đằng sau, sợ là càng thêm công cao đóng chủ." Nhưng vào lúc này, hữu tướng Thái Nguyên kinh mí mắt nhẹ giơ lên, nhàn nhạt mở miệng. Hắn lời vừa nói ra, quần thần lập tức tán thành: "Thái tướng lời ấy sai rồi." Tô Nguyên Trung nhàn nhạt mở miệng: "Quân phi quân, có mắt nhìn người, tâm như cốc rộng, không làm mà trị, thì làm thánh minh chi quân, thần không phải thần, không có lòng khác, chia sẻ nỗi lo của quân, thay trời trấn thủ, tức là xã tắc chi thần." Câu nói này nói xong, toàn trường yên tĩnh. Tô Ứng làm quan đến nay, làm thứ nào sự tình, không phải là vì triều đình, không phải là vì bách tính. Vô luận là bị người lên án xét nhà tham ô, chắc hẳn điểm này lại bộ rõ ràng hơn đi. Tô Nguyên Trung cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: "Lại thêm doanh châu quốc khố đoạt được, đại hạ bách tính sau đó mấy trăm năm chỉ sợ đều có thể an cư lạc nghiệp. Trừ cái đó ra, khoai lang, lúa nước, để đại hạ dân chi sinh sản tăng lên không chỉ gấp 10 lần, còn có công bộ chỗ tạo ra ngũ lôi thần cơ cùng tiền cương ngũ lôi, thứ nào không phải quốc chi lợi khí. Nếu như lão phu nhớ không lầm, tại doanh châu lúc, Tô Ứng ngăn cơn sóng dữ, chém giết yêu ma kia Bắc Kỳ, đem doanh châu hóa thành đại hạ thứ 10 châu, chúng tướng hô to bệ hạ và thuế, đại hạ và thuế, phía sau mới là Tô Ứng vạn thuế." Nói đến chỗ này, Tô Nguyên Trung đã không cần tiếp tục nói nữa. Quân đắc thế, thần đắc thế, tự nhiên là có làm trái đạo quân thần. Nhưng Tô Ứng nhưng từ trên phương diện khác, một lần nữa thuyết minh, hóa giải vô hình quân vương có mắt nhìn người, lòng dạ rộng lớn, có vô số năng thần, thay nó quản lý thiên hạ, mặc dù thất thế, nhưng vô vi mà thiên hạ đại trị. Đây là thánh minh quân vương. Thần tử mặc dù quyền thế đạo thiên, nhưng không có lòng khác, trong lòng chỉ muốn quân vương phân ưu, dạng này thần tử, cho dù quyền thế bao trùm quân vương, cũng không phải phản thần, nghịch thần, lại là xã tắc năng thần. Lời vừa nói ra, cho dù ngoài ra còn có tâm phản bác người, cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Tô Ứng mặc dù tuổi trẻ, công cao đóng chủ, nhưng dạng này thần tử, không có lòng khác, không phải đại thần bình thường, mà là giang sơn xã tắc chi thần. Mà nhân hoàng có thể khoan nhượng tình huống như vậy, nó lòng dạ tất nhiên cực kỳ rộng lớn, không phải bình thường quân vương có thể so sánh, mà thánh minh, tài đức sáng suốt quân vương. Một câu, tức nâng cao bệ hạ, cũng nâng cao thái tử cùng Tô Ứng, đem mọi người ngôn ngữ thế công, hóa giải vô hình. Long ỷ bên cạnh, thái tử doanh trụ thấy vậy, khóe miệng không khỏi hiện hiện mỉm cười. Một lát sau, hắn trực tiếp đánh nhịp quyết định. Truyền lệnh, Tây Châu tổng đốc Tô Ứng, chiến công chắc tuyệt, phẩm hạnh đoan lương, gia phong là Việt Châu vương, đất phong Việt Châu. Tại triều đình quyết nghị sau mấy ngày, lục bộ lần nữa phát ra quyết nghị, Tây Châu tổng đốc Tô Ứng trải qua lục bộ thương nghị, chiến công chắc tuyệt, tên họ Đoan Lương, thân thế trong sạch, gia phong là Việt Châu vương, đất phong Việt Châu, giám thị Uy Châu. Tin tức truyền ra, toàn bộ thánh thành lập tức sôi trào, vô số tin tức, đông tuyết một dạng, từ thánh kinh bay hướng Cửu Châu đại địa. Cùng lúc đó, tại doanh quốc hoàng cung, Tô Ứng cũng chắp tay tiếp nhận thánh chỉ. "Chúng ta tham kiến Việt Châu vương." Đám người cùng kêu lên tham viếng, Tô Ứng cũng là có chút ngoài ý muốn. "Chúc mừng, chúc mừng, về sau Tô đại nhân chính là vương gia. Từ nay về sau, địa vị cực cao, về sau cần phải hảo hảo mà dịu dắt một phen tiểu nữ tử a." Dương Diễm ở một bên cười hì hì nói, thanh âm ra rời, lòng tràn đầy vui vẻ. "Dương Diễm tỷ tỷ yên tâm, có ta một miếng ăn, liền có ngươi một cái bát soát." "Chán ghét." Dương Diễm lườm hắn một cái, lắc lắc nở nang mông đi về phía trước ra, móc ra mấy tấm mệnh giá ngàn lượng kim phiếu đưa cho cái kia chuyển chỉ thái giám. "Nô tỷ không dám, nô tỷ không dám." Cầm đầu thái giám là thái tử Tâm Phúc, giờ phút này đến chuyển chỉ, vừa bạn lĩnh hội một phen Tô Ứng phong thái. "Có gì không dám? Nếu là Dương đại nhân cho, liền cầm lấy đi." Một bên Tô Ứng cười nói, "Đã như vậy, nô tỷ liền đa tạ vương gia cùng Dương đại nhân ban thưởng." "Ân, ngươi trở về nói cho thái tử điện hạ, bản vương ít ngày nữa liền sẽ trở về thánh kinh báo cáo công tác." "Nô tỷ nhất định truyền lời lại." Các loại truyền chỉ thái giám rời đi, Dương Diễm mới xoay người, trầm giọng nói: "Ngươi để cho ta tra đồ vật có manh mối." Tô Ứng vẩy một cái lông mày: "A, nói nghe một chút." "Tại chúng ta đến doanh quốc lúc, phi tiên quan liền đóng lại sân môn. Ta đi một lần, bất luận kẻ nào cũng không thấy." "Hừ, bọn này cỏ đầu tường, coi là dạng này liền có thể trốn được bản vương thanh toán thôi." Tô Ứng lạnh giọng cười một tiếng, lập tức gọi tới Cao Thuận. "Truyền lệnh Tây Châu, mệnh thần võ vệ lập tức tiến về phi tiên quan. Bản vương sau đó liền đến." "Là, vương gia." Cao Thuận lĩnh mệnh rời đi, Tô Ứng cũng mang theo Dương Diễm hướng phía phi tiên quan ầm vang bay đi. Chương 284, đầu hàng hay là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 284, đầu hàng hay là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đại Chu diệt vong trước đó, thái tổ có một bộ phận vòng long chi thần. Những người này có chút là lùn cỏ, có chút thì là con em thế gia, mà còn lại bộ phận kia chính là tông môn thế lực. Đại Chu là đạo giáo thần quốc, danh xưng có 3000 tông môn. Bất quá cuối cùng lưu lại, nội danh hào có nội tình bất quá cửu đại tông môn. Những tông môn này cùng thái tổ ước định, phân biệt chiếm cứ Cửu Châu, mà lại mỗi một tông đều chiếm cứ đều là Cửu Châu chỗ tốt nhất đỉnh núi. Mấy trăm năm qua, tông môn thế lực to lớn, nghiễm nhiên thành đôi to khó vây quốc trung trí quốc. Trừ Lưu Quang Sơn, Như Lai Tự, Đại Lâm Tự bên ngoài, chính là cái này Việt Châu phi tiên quan. Từ khi trước đây không lâu phi tiên quan duy trì Việt Châu vương tạo phản thất bại, phi tiên quan liền đóng chặt sơn môn, bất kỳ đệ tử nào không được xuống núi. Nhưng hôm nay, phi tiên sơn bên ngoài lại liên tiếp hạ xuống 10 đạo lưu quang màu vàng. Bọn hắn người mặc kim long áo giáp, cầm trong tay trường đường, eo vượt qua trường đao, toàn thân trên dưới bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi đạm mạc vô tình con mắt. Việt Châu vương có lệnh, phi tiên quan cùng doanh tự ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Lập tức mở ra sơn môn thúc thủ chịu trói, nếu không ngay tại chỗ xử quyết. Một tên thần võ vệ tiến lên một bước, đạm mạc vô tình thanh âm ầm ầm giống như lôi đình, xuyên qua phi tiên quan đại trận hộ sơn, tiến vào bên trong. Việt Châu Vương có lệnh, phi tiên quan cùng doanh tự ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức mở ra sơn môn thúc thủ chịu trói, nếu không ngay tại chỗ xử quyết. Việt Châu Vương có lệnh, phi tiên quan cùng doanh tự ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức mở ra sơn môn thúc thủ chịu trói, nếu không ngay tại chỗ xử quyết. Liên tiếp ba đạo thanh âm truyền ra, một lát sau, cả tòa phi tiên quan lập tức rối loạn lên. Mấy ngàn tên đệ tử ra khỏi phòng, đi vào to lớn vô cùng quảng trường bạch ngọc, nhìn xem màn sáng bên ngoài bầu trời đứng đấy 10 tên khí tức cường hành không gì sánh được thần võ vệ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút bối rối đứng lên. Những này là người nào? Việt Châu Vương là ai? Không biết, doanh tự tựa hồ bị xử tử. Chúng ta phi tiên quan khi nào mưu phản? Đơn giản chính là nói xấu. Tông chủ và chư vị trưởng lão đâu? Vì sao còn không ra? Nhĩ đẳng người nào? Dám đại bản tông trước sơn môn làm càn? Là sống dính nhau sao? Nhưng vào lúc này, một tên lão giả mặc bạch bào bay vút lên trời, nhìn xem thần võ vệ phẫn nộ quát. Chúng ta chính là Việt Châu Vương Tô Ứng dưới trướng hộ vệ, phụ vương gia chi mệnh đến đây tập nạ nhĩ một đám phạm nhân, lập tức mở ra sơn môn thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chờ ta ra tay vô tình. Lão giả mặc bạch bào kia chính là phi tiên quan một vị trưởng lão, nghe vậy lập tức giận quá mà cười, lớn mật. Tô Ứng tiểu nhi khi nào thành Việt Châu Vương? Ta phi tiên quan chính là đại hạ cửu đại tông môn một trong, cũng là các ngươi dăm ba câu liền có thể đều xấu. Không biết mùi vị. Tên kia thần võ vệ cười lạnh, lập tức tiến về phía trước một bước, trường thương trong tay cao cao nâng lên, lập tức giống như tiêu thương đột nhiên bắn ra. Trường thương như rồng, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, giống như vạn thạch tiễn mũi tên, phi tốc mà qua. Bang! Một tiếng bang trầm truyền đến, trường thương trực tiếp hung hăng cắm ở phi tiên quan hồ sơn phía trên đại trận. Trong chốc lát, cả tòa bao khỏa phi tiên quan màn ánh sáng một trận kịch liệt run run, tựa như lúc nào cũng muốn phá toái ra. Đây là cảnh cáo. Nếu là lại không mở ra sơn môn, đừng trách chúng ta trực tiếp xuất thủ. Làm cản. Áo bào trắng kia trưởng lão vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới những này thần võ vệ thực lực vậy mà cường đại như thế. Nếu nhĩ đẳng không biết tốt xấu, vậy liền đừng có trách chúng ta. Vừa mới nói xong, cầm đầu thần võ vệ phất phất tay. Trong nháy mắt, còn lại 9 người không nói hai lời, trực tiếp một mạch cầm trong tay trường thương bắn ra ngoài. Bang bang bang. Liên tiếp trầm đục truyền đến, đại trận hộ sơn màn ánh sáng không ngừng run run. Siêu. Lại là một thương phong tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phi tiên quan đại trận hộ sơn rốt cuộc không chống đỡ được, trực tiếp như là tấm gương giống như xoạt phá toái. Làm cản. Nhĩ đẳng hỏng ta đại trận, đây là muốn chết. Áo bào trắng trưởng lao thấy vậy, đột nhiên phẫn nộ quát, phi tiên đại trận. Tiếng như lôi đỉnh, chuyển ra vài dặm, phía dưới mấy ngàn đệ tử nghe vậy, riêng phần mình top 5 top 3 kết đội. Xuất thủ. 10 tên thần võ vệ không nói hai lời, trực tiếp rút ra bên hông trường đao. Sau đó 10 người trực tiếp hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng phía dưới rơi đi. Ông. Cùng lúc đó, phi tiên đại trận đột nhiên dâng lên, ngàn vạn kiếm khí từ dưới mà lên, giống như bảy tình vận rơi, một mạch hướng phía 10 người bỏ tới. Nhưng mà thần võ vệ lại là mặt không đổi sắc, trực tiếp tiến lên xông ra. Bọn hắn người mặc chân long áo giáp, mỗi một kiện phòng ngự đều vô cùng kinh người, có thể chống đỡ được pháp tướng cảnh cao thủ đánh kích. Làm sao hướng là những này chỉ là kiếm khí? Giang giác giang giác. Tương đạo giòn vang truyền đến, 10 người những nơi đi qua, kiếm khí trực tiếp bị va chạm trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó bọn hắn ầm vang rơi xuống đất, đem một đám người lớn chấn ầm vang bay ngược. Trong khoảnh khắc, phi tiên đại trận liền thất linh bất lạc, biến vô cùng thê thảm. Đáng giận. Chư vị trưởng lão, đồng loạt ra tay. Áo bào trắng trưởng lão một tiếng gầm hét, trong nháy mắt phía sau núi bay ra 6 tên pháp tướng cảnh cao thủ. Đây đều là phi tiên quan trưởng lão cấp bậc. Nhưng mà thần võ vệ đối mặt bọn hắn, không sợ chút nào. Trực tiếp phân ra 7 người, cùng cái này 7 tên trưởng lão kịch chiến cùng một chỗ. Mà còn lại 3 người thì nhìn chòng chọc vào nơi xa một tòa cung điện. Bởi vì ở nơi đó, một cô kinh người đến cực điểm khí tức, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Tại phía xa ngàn dặm có hơn, Tô Ứng đang cùng Dương Diễm không nhanh không chậm vội bằng đường. Tự có sử ghi chép đến nay đã mười mấy vạn trước, triều đại thay đổi 49 lần, môn phái võ lâm như trên biển bọt nước, diệt sinh, sinh diệt, đại địa thương hải tăng điển, truyền thừa đức quãng, nhưng có một ít cổ lão mà thần bí đồ vật lại bảo tồn lại. Bọn chúng đều ghi lại một việc. Hắc Nguyệt Giáng Lâm. Việc này ta cũng nghe qua, hay là tại trấn phủ ti tầng thứ 7 trong đại lao nghe cái kia Bá Thiên Ma Tôn lời nói. Dương Diễm nghe vậy, sắc mặt sững sờ, sau đó cười nói, cái thằng kia là bị thái tổ trấn áp, 20 năm trước chạy qua một lần, lại bị bệ hạ bắt lại trở về, mà lại cùng bệ hạ ước đấu, 3 lần đều bại vào nó tay. Dừng một chút, nàng vừa tiếp tục nói, Bá Thiên Ma Tôn đến từ một cái gọi Trung Thiên Ma vực địa phương, thế giới kia truyền thuyết là địa ngục cùng huyền thiên đại thế giới chỗ giao hội, mà lực lượng của bọn hắn nguồn suối chính là Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt Giáng Lâm sẽ từng bước xâm chiếm đại địa, sau đó đại địa một vùng tăm tối, lâm vào vĩnh dạng, cuối cùng vạn vật tử vong, tàn lùi diệt tuyệt. Tô Ứng nghĩ, lại hỏi, bất quá bất kỳ cái thằng kia nói bệ hạ bị kiềm chế, chẳng lẽ hằng cổ ma tông đám người kia lại tới? Hẳn là có khả năng. Dương Diễm sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trước đây không lâu ta thu đến đại tư chủ gửi thư, Việt Châu trấn phủ ti thiếu ti chủ cùng mặt khác mấy tên thiếu ti chủ đều được gửi đi, cho tới bây giờ cũng không trở về. Đưa cho ngươi miếng lệnh bài kia bên trong, tựa hồ có quan hệ với bệ hạ manh mối, chính là không biết bệ hạ có thể bị nguy hiểm hay không. Ngươi yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Tô Ứng tự tin cười một tiếng. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? A, vì cái gì? Dương Diễm nhiều hứng thú mà hỏi. Thiên công mới là tốt nhất phòng thủ. Dẫn xà xuất động, lại lấy thế xét đánh lôi đình diệt chi, đây chính là bệ hạ dự định. ta cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Tô Ứng ánh mắt sắc bén. Hiện tại hắn đã là võ thánh, hắn ước gì hàng cổ ma tông những người kia lại đến. Tới lúc đó chính mình liền sẽ tự mình xuất thủ, đem bọn hắn từng cái toàn bộ diệt trừ. Tính toán, trước giải quyết phi tiên quan lại nói. Lắc đầu, Tô Ứng thở dài, mang theo Dương Diễm vừa xài bước ra, trực tiếp rơi vào phi tiên quan chỗ phi tiên sơn bên trên. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người không gì sánh được khí tức chậm rãi thức tỉnh. Cùng những cái kia phi tiên quan trưởng lão kịch chiến thần võ vệ cũng ánh mắt cảnh giác rời khỏi. Mười người đứng thành một hàng, toàn thân khí tức nối thành một mảnh, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tốt tốt, thần võ vệ, lui ra đi. Các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vừa mới nói xong, Tô Ứng thân ảnh trực tiếp tại 10 người trước mặt chậm rãi hiện hiện. Chúng ta tham kiến chủ nhân. Miễn lễ đi. Các ngươi chơi không tệ. Tạm thời lui sang một bên. Là. Tô Ứng nói xong, lúc này mới xoay người, nhìn về phía xa xa cung điện, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Phi tiên đạo nhân, ngươi là đầu hàng, vẫn là phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 285, uy áp phi tiên quan. Chương 285, uy áp phi tiên quan. Phi tiên quan, cửu đại tông môn một trong. Hắn thực lực so với những tông môn khác còn phải mạnh hơn mấy phần. Giờ này khắc này, Tô Ứng, Dương Diễm cùng thập đại thần võ vệ cùng nhau mà đến. Phi tiên quan lập tức lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Sự thật chứng minh, phi tiên quan trưởng lão cũng không phải là thần võ vệ đối thủ, mà duy nhất có thể xuất thủ chỉ có phi tiên đạo nhân. Tô tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà cũng thành tựu võ thánh. Quả nhiên là thật đáng mừng. Một giọng giàn mua truyền đến, sau đó một vị râu tóc bạc trắng người mặc nguyệt nha đạo bào lão giả phiêu nhiên mà ra. Hắn tựa như là một cái mặt mũi hiền lành lão nhân, sắc mặt cùng hỏi ý kiến, mang theo mỉm cười thản nhiên. Còn có vị tiểu hữu này, vậy mà cũng là võ thánh. Phi tiên đạo nhân đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào Dương Diễm trên thân. Phi tiên đạo nhân, ngươi cũng là thành danh đã lâu nhân vật, không nghĩ tới đến lúc tuổi già vậy mà khí tiết tuổi già khó giữ được. Tô Ứng nhìn xem hắn, lắc đầu, từ tốn nói. Phi tiên đạo nhân tự nhiên biết hắn nói ý tứ, sắc mặt cũng không có tức giận chút nào, ngược lại cười tủm tỉm nói. Tô đại nhân, không bằng lão hủ cùng ngươi làm một cái giao dịch. Như thế nào? Giao dịch gì? Tô Ứng nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói, ngươi có cùng bản quan làm giao dịch tư cách sao? Không phải vậy. Phi tiên đạo nhân nghe vậy, lắc đầu, lão hủ biết, hôm nay phi tiên quan thai kiếp khó thoát, chỉ cầu Tô đại nhân có thể đối với mấy cái này môn hạ đệ tử mở một mặt lưới. Cùng doanh tự sự tình, chỉ là lão hủ một người cách làm, bọn hắn đều là vô tội. Nói đến chỗ này, phi tiên đạo nhân ánh mắt hiền hòa liếc nhìn phía dưới đệ tử môn nhân. Hắn lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão lập tức toàn thân quang minh lẫm liệt. Tông chủ, làm gì đối với hắn cầu xin tha thứ, nếu đại hạ triều đình không cho chúng ta, trực tiếp liều mạng chính là. Không sai. Ta không tin chúng ta nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là, cho dù đến cuối cùng, ngươi chết ta vong thì như thế nào? Nghe lời của mọi người, Tô Ứng lập tức lắc đầu, nhịn không được cười lên, lao đầu, không thể không nói, ngươi tính toán đánh đinh đương hưởng, ta tại Oanh Châu Thành đều nghe được, ngươi như vậy nói như vậy, tương đương với trả đũa, đem bản quan đặt kẻ xâm lược địa vị. Đáng tiếc, một bộ này đối với bản quan cũng không có chỗ ích lợi gì. Nói đến chỗ này, Tô Ứng cười lạnh, đột nhiên tiến lên trước một bước, nghiêm nghị nói, doanh tự đã chết, bản quan tự nhiên sẽ mở một mặt lưới, nhưng mà ngươi cùng hằng cổ ma tông cấu kết một chuyện nói thế nào? Chẳng lẽ ngươi gần đất xa trời thân thể cũng có thể đột phá võ thánh sao? Phi tiên đạo nhân nghe vậy, sắc mặt biến có chút âm trầm. Hắn biết việc này không đạt được, cũng nghĩ qua cùng Tô Ứng đụng một cái, nhưng không nghĩ tới, lần này không chỉ có tới 10 tên pháp tướng cảnh, trả lại 2 tên võ thánh. Liệu bọn hắn có tư cách này sao? Bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Tô đại nhân lời nói, lão hủ tự nhiên biết, nhưng lão hủ đây cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, thử hỏi đột phá võ thánh, ai có thể ngăn cản được như vậy dụ hoặc. Phi tiên đạo nhân dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ứng, Tô đại nhân muốn lão hủ như thế nào làm, mới bằng lòng buông tha ta chi môn người? Rất đơn giản. Tô Ứng nghe vậy, khoe miệng lập tức hiện mỉm cười, cười nhạt nói, từ giờ trở đi, phi tiên quan xóa tên, uy về bản quan danh nghĩa, đương nhiên, vì các ngươi đã không còn mưu đồ tâm làm loạn, bản quan sẽ cho các ngươi một đạo tiếp sinh tử phủ. Chỉ cần các ngươi vì ta hiệu lực, ta có thể mở một mặt lưới. Tông chủ, tuyệt đối không thể. Cầu tắc kia trăm phương ngàn kế chính là muốn diệt vong ta phi tiên quan. Tuyệt đối không thể đáp ứng. Đúng vậy a tông chủ. Chúng ta tại, phi tiên quan ngay tại. Tông chủ, tuyệt đối không thể đáp ứng. Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Ồn ào. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng nhàn nhạt mở miệng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một tên kêu gào áo bào trắng trưởng lao trên người. Sau một khắc, đầu ngón tay hắn một chút quang mang bay ra, lập tức một đạo cuồng bạo không gì sánh được cương khí ầm vang rơi xuống. Hạ thủ lưu tình. Phi tiên đạo nhân sắc mặt giật mình, đội vàng phi thân ngăn cản, nhưng mà đã chậm. Tên kia áo bào trắng trưởng lão thân thể giống như là bị thời gian dừng lại, trơ mắt nhìn cái kia đạo cương khí tại con của mình ở trong vô hạn phóng đại. Oeng! Nương theo một đạo rung trời tiếng vang, cương khí ầm vang rơi xuống, áo bào trắng trưởng lão cả người trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vũ. Mà hắn chỗ đứng lập mặt đất, cũng xuất hiện một cái phương viên mấy chục trượng hố sâu to lớn. Một lát sau, Tô Ứng chậm rãi thu thân, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Bản quan kiên nhẫn là có hạn, nếu như ngươi không đáp ứng, ta không để ý đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Lưu Quang Sơn chính là các ngươi tốt nhất vết xe đổ." Phi tiên đạo nhân không nghĩ tới Tô Ứng càng như thế hung tàn, một lời không hợp liền ra tay giết người, mà thân là võ thánh hắn, vậy mà chưa kịp ngăn cản. Đồng dạng đều là võ thánh, có thể nghĩ giữa hai người chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Nói thật cho ngươi biết, Việt Châu Vương danh tự doanh quốc đại nguyên soái đạt mạ xà mùn, bao quát bọn hắn cái gọi là thánh thần bất kỳ đại xà, đều là chết tại bản quan trong tay. Ngươi mặc dù cũng là võ thánh, nhưng ở bản quan trong mắt, như sâu kiến đồng dạng. Tô Ứng nhìn xem Phi Tiên đạo nhân, lần nữa nhàn nhạt mở miệng, đối với sâu kiến, bản quan không để ý lại nhiều giết mấy cái. Phi Tiên đạo nhân nghe vậy, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn lúc đầu đã cơ hồ dầu hết đèn tắt, là hàng cổ ma tông người tìm được hắn, cho hắn đột phá võ thánh hy vọng, mà hắn cũng được như nguyện đột phá đến võ thánh. Lúc đầu coi là đạt tới võ thánh, liền có thể triệt để dẫn đầu phi tiên quan của khởi. Thật không nghĩ đến đại hạ triều đình vậy mà ra một vị có thể so với doanh tiên cơ tuyệt thế thiên tài. Bằng chứng ấy tuổi, vậy mà thành tựu võ thánh, hơn nữa còn là cùng giai vô địch võ thánh. Loại này to lớn vô cùng chênh lệch, để phi tiên đạo nhân nội tâm buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Mà đối với Tô Ứng hung tàn phi tiên đạo nhân cũng hiểu nhiều. Chết ở trong tay hắn cao thủ đơn giản vô số kể. Phá sơn phá miếu, khám nhà diệt tộc, phá diệt tông môn đối với hắn mà nói, đơn giản tựa như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Đừng nói là phi tiên quan, đường đường doanh quốc thì như thế nào? Một nước đều bị Tô Ứng diệt, làm sao hướng là bọn hắn? Nửa ngày, phi tiên đạo nhân mới sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, nhìn xem Tô Ứng, gàn từng chữ một, ta đáp ứng. Rất tốt. Sau một khắc, Tô Ứng mi tâm quang mang lóe lên, chín lại chân linh pháp thân đi ra, trong tay cộng đồng kết ấn. Một lát sau, mấy ngàn đạo sinh tử phù như là trận báo giống như rơi xuống, có chui vào người khác mi tâm, có chui vào trái tim, có rơi vào thần hồn, có thì là đan điền khí hải. Bản quan sinh tử phù tên như ý nghĩa, có thể khống chế hắn nhân sinh chết. Các ngươi nếu là có mảy may dị tâm bị ta phát giác, bản quan tâm niệm vừa động liền có thể phát giác. Tô Ứng liếc nhìn đám người một chút, thản nhiên nói, từ giờ trở đi, phi tiên quan đệ tử lập tức giải tán, tất cả mọi người đều tiến về Uy Châu trồng trọt khoai lang. Các ngươi cái này phi tiên sơn, từ giờ trở đi chính là bản quan huấn luyện tướng sĩ đại bản doanh. Trồng trọt khoai lang. Đám người nghe vậy, lập tức một cỗ vô tận khuất nhục lóe lên trong đầu. Bọn hắn đường đường phi tiên quan, truyền thừa mấy ngàn năm cao cao tại thượng tông môn đệ tử, lại muốn bị đẩy đi đến doanh quốc trồng khoai lang. Đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy? Đa tạ Tô đại nhân. Nhưng mà việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng vô ích. Phi tiên đạo nhân chỉ có thể như vậy coi như thôi, ngoan ngoãn nhận lời. Đã như vậy, vậy bây giờ toàn bộ phi tiên sơn một ngọn cây cọng cỏ đều là bản quan. Tô Ứng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa biển mây ở trong cung điện, trong ánh mắt hiện hiện một tia lửa nóng. Cho nên, mở ra các ngươi phi tiên quan bảo khố đi. Chương 286, Nguyên Điệu Đào Ngũ, Tinh Hà Trụ Quang. Chương 286, Nguyên Điệu Đào Ngũ, Tinh Hà Trụ Quang. Phi tiên quan bảo khố tại một nơi lòng núi trong đại điện. Một lát sau, Tô Ứng mấy người liền đang phi tiên đạo nhân dẫn đầu xuống đi tới tòa đại điện này. Tòa kim điện này thực sự to lớn, cho dù là mấy trăm người tràn vào trong đó tựa hồ cũng vẹn vẹn giọt nước trong biển cả. Tô Ứng cùng Dương Diễm liếc nhau, lập tức đi thẳng về phía trước. Hai người vừa mới bước vào, cảnh sát trước mắt liền ầm vang biến đổi, xuất hiện một đạo tinh hà. Chỉ gặp trong tinh hà có ước vạn vạn cái tinh xa, lập loè sinh huy, vô số bảo vật tại trong tinh hà chập trùng lên xuống, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh hà trụ quang đại trận? Dương Diễm sắc mặt lạnh lùng, nhìn trước mắt đại trận, thấp giọng nói. Thanh âm hắn vừa ra, phía sau phi tiên đạo nhân lập tức cười nói, Dương đại nhân quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Ngươi nói không sai, cái này đích xác là trong truyền thuyết tinh hà trụ quang đại trận. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng vây khốn luyện hóa các ngươi đã đủ rồi. Vừa mới nói xong, phi tiên đạo nhân đột nhiên một tiếng gầm thét, khởi trận. Tiếp theo, phi tiên quan một đám cao thủ vọt thẳng trời bay lên, dựa theo riêng phần mình phương vị đứng vững. Sau đó hướng phía trước mắt tinh hà trụ quang đại trận một mạch đưa vào chính mình cương khí. Ông. Trong chốc lát, tinh hà lưu chuyển, phản phất từng đạo vô tình thời gian tại hư không sẽ qua, cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảnh tượng cảm giác. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, mặc cho thân thể bị từng đạo tinh hà trụ quang cọ rửa mà sừng sững bất động. Hừ, tiểu tử, ta phi tiên quan mấy ngàn năm cơ nghiệp, làm sao có thể đưa cho tay ngươi? Còn muốn đem chúng ta đi đẩy doanh châu làm nô lệ? Đáng giận, đáng giận! Một tên trưởng lão gầm thét gào thét. Bọn hắn thân là phi tiên quan cao thủ, cả một đời cao cao tại thượng, mà phi tiên quan càng là truyền thừa mấy ngàn năm xa xưa. Nhưng bây giờ lại muốn bị đẩy đi làm nô lệ đi trồng khoai lang, đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Quả nhiên là một đám nghịch tặc. Đứng tại đại hạ trên cương thổ hút máu không chết làm, hiện tại còn muốn mưu phản. Các loại bản quan ra ngoài, liền đem phi tiên quan triệt để diệt tuyệt. Dương Diễm liếc nhìn đám người, lạnh giọng mở miệng. Đàn bà túi. Tinh Hà Trụ Quang đại trận chính là tuyên cổ đệ nhất đại trận. Chớ nói các ngươi là võ thánh, cho dù nhân tiên đến đây cũng phải bị luyện hóa. Có đúng không? Nhưng vào lúc này, Tô Ứng lạnh lùng mở miệng, chỉ gặp hắn vừa xài bước ra, lập tức tinh hà run run. Mà chung quanh mấy tên phi tiên quan trưởng lão bao quát phi tiên đạo nhân ở bên trong, thì là sắc mặt một trận kịch liệt từng hồng. Nếu như ta không có đoán sai, trận này chính là thượng cổ còn sót lại, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng nghĩ vật chuyện. Đơn giản không biết mùi vị. Chư vị, đem tiểu tử này triệt để luyện hóa. Vừa mới nói xong, lập tức tất cả mọi người điên cuồng hướng phía trong đó đưa vào cương khí. Trong khoảnh khắc, Tô Ứng cùng Dương Diễm hai người chỉ cảm thấy rơi vào vô cùng vô tận lỗ đen vũ trụ ở trong, thân thể trực tiếp hóa thành một viên không có ý nghĩa bụi bặm bình thường. Tô Ứng, làm sao bây giờ? Trận này uy năng cực mạnh, lại không ra ngoài tuổi thọ của chúng ta liền sẽ bị điên cuồng tiêu hao. Dương Diễm có chút lo lắng nhìn xem Tô Ứng. Yên tâm đi, có thể vây khốn ta trận pháp, còn không có xuất hiện đâu. Tô Ứng mỉm cười, quan sát tỉ mỉ đầu này tinh hà. Chỉ gặp tinh hà chảy xuôi, ước vạn vạn tinh xa như là phồn tinh xung tất hà bên trong, con sông lớn này hiện lên hình dạng xoắn ốc, xoay tròn vòng quanh xoay tròn, tổng cộng có tầng 7 xoắn ốc, xoắn ốc trung tâm là một cái cự đại hình cầu tinh hạch, ước vạn tinh sa tụ tập cùng một chỗ, như là một cái cự đại thái dương. Tòa đại trận này khoảng chừng mấy ngàn dặm rộng lớn, bị phi tiên quan người đánh vào bảo khố, xem như thủ hộ bảo khố trận pháp. Chu quang đại trận vận hành không biết bao nhiêu năm, vẫn là không có mục nát, sát cơ dấu dếm. Tô Ứng Ý đổ từ bên trong đại trận này, nhìn ra trận pháp ảo diệu, nhưng gặp ước vạn vạn tinh sa chảy xiết, hắn căn bản nhìn không ra như thế về sau. Tòa đại trận này cùng đại chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, có khác biệt về bản chất. Trong tinh hà, từng kiện pháp bảo cấp bậc binh khí chập trùng lên xuống, tại trong sông chảy xuôi, đến hàng vạn mà tính. Trong đó không ít bảo vật thế mà tản mát ra mênh mông không gì sánh được uy năng. Đại trận này hẳn là phi tiên quan người trong lúc vô tình đạt được, dù sao trong này bảo vật căn bản không thuộc về thời đại này, đáng tiếc, bọn hắn mặc dù đạt được trận pháp, nhưng không có năng lực thu lấy trong trận pháp bảo vật. Tô Ứng Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong tinh hà khoảng chừng nhiều hơn 10 kiện, có là hình, có là bình, có là lâu, có là thuyền, có là cung quyết, còn có thì là một cây đại thụ, chủng loại cực kỳ phong phú. Trong tinh hà còn có từng thanh đan lô, miệng lò phong ấn, bên trong truyền đến đinh đinh thủng thủng tiếng nhạc, trong không khí thậm chí đều tràn ngập thanh đạm mùi thuốc, lại là trong lò đan đan dược vẫn còn tồn tại. Những đan dược này đều là cực kỳ thượng thừa linh dược, dược hiệu bảo tồn đến nay. Rất hiển nhiên, những vật này không thuộc về phi tiên quan, mà là thuộc về một cái không biết vô thượng tông môn. Đột nhiên, một ngụm dược lô bị hai đạo tinh quang chặt đứt, trong đó mấy quả đan dược lăn đi ra, như là lớn chừng trái nhãn đồng tử, trong miệng phát ra y y y nha nha tiếng kêu, nhảy nhảy nhót nhót, hướng tinh hà bên bờ đi tới. Hiển nhiên chiếc đan lô này bên trong đan dược, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tu luyện thành tinh, biến thành đan yêu. Bất quá, những này đan yêu vừa mới bại lộ tại tinh không trụ quang đại trận bên trong, liền lập tức bị trụ quang đại trận rút đi tất cả thọ nguyên, thân thể khô héo, biến thành một đống tàn thuốc. Còn có một số pháp bảo tại tinh hà chìm chìm nổi nổi, bị cọ rửa không ngừng, rất nhiều nhìn uy năng cực mạnh bảo vật, giờ phút này đã tổn hại không chịu nổi. Tinh không trụ quang đại trận, trong đó trụ tự ý nghĩa sâu xa, là vũ trụ trụ. Vũ trụ, vũ chỉ là không gian, là đại thiên thế giới. Mà trụ thì chỉ là thời gian, trụ quang chính là thời gian. Tinh không trụ quang đại trận chính là thời gian đại trận. Tòa đại trận này khống chế thời gian trôi qua, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, thời gian ở trên người hắn liền sẽ ra tốc trôi qua, toàn bộ trụ quang đại trận chính là một cái cự đại đồng hồ cắt, trong đồng hồ cắt hạt cắt trôi qua, đại biểu thời gian mất đi. Từng viên tinh xa chính là trong đồng hồ cắt cắt thời gian, toàn bộ tinh không trụ quang đại trận bên trong tinh xa đang không ngừng chạy xiết, mang đi bất kỳ một cái nào dám can đảm tiến vào bên trong cao thủ trên người tuổi thọ, để cho người ta cấp tốc giàn mua, tử vong, thậm chí thi cốt đều sẽ theo thời gian trôi qua mà hư thối bể nát, hoàn toàn biến mất. Hai người mặc dù dâng lên hộ thể cương khí, nhưng cho dù là võ thánh tu vi cũng vô pháp bền bỉ vận chuyển. Cương khí bị từng tầng làm hao mòn, rất nhanh liền rút lại 1/3. Tính toán, không nhìn, tòa này tinh hà trụ quang đại trận rất không tệ, nhưng bây giờ là của ta. Tô Ứng vừa mới nói xong, một chút mi tâm chỉ gặp lập tức một vệt kim quang rơi xuống. Khi tùy theo một đạo nổ rung trời chuyển đến, Đông Hoàng Trung do ngón cái kích cỡ tương đương lập tức đón gió lớn lên. Tô Ứng tu vi đã là võ thánh, cho nên Đông Hoàng Trung uy năng bị lần nữa khai phát, bảo vật này bản thân liền có thể khống chế thời gian, xuyên qua hư không. Tinh hà trụ quang đại trận tuy mạnh, nhưng ở Đông Hoàng Trung trước mặt không đủ thành đạo, cho nên Tô Ứng mặc dù bị vây ở trong đó, nhưng nội tâm không chút nào không sợ. Đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta cương khí tiêu hao vì sao nhanh như vậy? Đương nội, hẳn là tinh hà đại trận ở trong chứa được một kiện vô thượng bảo vật. Ha ha, tiểu tử kia triệt để chết chắc. Chư vị, nuốt đan dược, thêm ít sức mạnh. Khi, nhưng vào đúng lúc này, lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp tinh hà ở trong một tòa không gì sánh được kim trung khổng lồ chậm rãi dâng lên. Kim trung kia chuyển động ở giữa, tinh hà trụ quang đại trận lại bị một mạch thôn vệ luyện hóa, mà bọn hắn đưa vào trong đó cương khí, vậy mà không bị khống chế điên cuồng hướng phía trong đại trận dũng mãnh lao tới. Không tốt, mau bỏ đi. Đáng giận, tiểu tử này vậy mà không chết, mau bỏ đi. A a a, ta cương khí, nhục thể của ta. Khi lại là một đạo nhẹ vang lên truyền đến, chỉ gặp phi tiên quan chư vị cao thủ tại tiếp xúc tinh quang trong tích tắc, liền trong nháy mắt thọ nguyên hao hết. Bọn hắn cả người trực tiếp từ tóc đen biến thành tóc trắng, từ tráng hán biến thành lão hủ, lập tức nhục thân hư thối, hóa thành bạch cốt một đống. Bạch cốt cũng không có tồn tại bao lâu thời gian, liền tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả trên thân người này rất nhiều bảo vật cũng bị thời gian ma diệt, hư thối sau tiêu tán tại trong tinh hà. Đi mau! Phi tiên đạo nhân gầm hét, đang muốn bước ra rời đi. Đáng tiếc, đã chậm. Khi lại là một đạo nhẹ vang lên truyền đến, chỉ gặp giữa hư không Đông Hoàng Trung một mạch đem tinh hà trụ quang đại trận thôn phệ. Một lát sau, Tô Ứng cùng Dương Diễm thân ảnh cùng nhau mà đến, chậm rãi rơi vào đám người trước mặt. Giờ này khắc này, bao quát phi tiên đạo nhân ở bên trong, mười mấy tên phi tiên quan cao thủ đã vô cùng thê thảm. Bọn hắn một thân tu vi bao quát thọ nguyên cùng tinh nguyên khí huyết ở bên trong, hết thảy bị tinh hà trụ quang đại trận làm hao mòn thối vệ. Ta đều nói rồi, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, làm sao có thể vây được ta? Tô Ứng lắc đầu, con ngón đúng ra, trực tiếp đem mọi người đầu hết thảy bắn nổ. Sau đó, hắn quay người nhìn lại, chỉ gặp tại tinh hà trụ quang đại trận bao phủ phía dưới, từng tòa kim sơn ngân sơn, còn có vô số linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở giữa hư không. Chương 287, đêm nay không giết người. Chương 287, đêm nay không giết người. Như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị to lớn biến nào, lập tức làm cho cả phi tiên quan cao thủ chấn động vô cùng. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí ngay cả tinh hà trụ quang đại trận cũng khốn không được Tô Ứng. nhất là trong tay hắn món kia kim trùng, đến cùng là bảo vật gì? Vậy mà trực tiếp đem tinh hà đại trận một mạch toàn bộ thôn phệ. Bảo bối tốt. Tô Ứng tâm niệm vừa động, đem Đông Hoàng Trung thu nhập mi tâm pháp tướng không gian. Chỉ gặp thôn phệ tinh hà trụ quang đại trận Đông Hoàng Trung uy năng lại thức tỉnh mấy phần, mà lại cùng Tô Ứng càng thêm tâm ý tương thông. Nhiều như thế bảo vật, đây chẳng lẽ là một tòa thượng cổ tông môn còn sót lại bảo khố? Dương Diễm nhìn trước mắt vô số pháp bảo, đan dược, kim sơn ngân sơn, các loại thiên tài địa bảo, không khỏi hai mắt chấn kinh, tự lẩm bẩm. Hẳn là bị phi tiên quan phát hiện sau chiếm cứ, đáng tiếc, bọn hắn tu vi không tốt, căn bản không cách nào khống chế tinh hà trụ quang đại trận, không nghĩ tới bây giờ toàn bộ tiện nghi ta. Tô Ứng nói xong, sau đó lạnh lùng quay người, nhìn chằm chằm giàn mua không chịu nổi phi tiên đạo nhân, hừ lạnh nói: "Bản quan cuộc đời hận nhất cỏ đầu tượng, nhất là các ngươi loại này có tật xấu phản định." Phi tiên đạo nhân há to miệng còn nói, đáng tiếc là hắn một thân tu vi đều bị tinh hà chu quang đại trận cọ rửa giọt nước không dư thừa, liền ngay cả thọ nguyên cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Giờ phút này hắn tựa như là cuồng phong ở trong một đạo ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Đem tất cả bảo vật thu sạch đi, Tô Ứng cùng Dương Diễm rời đi bảo khố, nhìn xem thần võ bệ, âm thanh lạnh lùng nói: "Những này phi tiên quan đệ tử, giết một nửa, còn lại toàn bộ mang đến doanh châu." Là vừa mới nói xong, một trận huyết tinh đồ sát lần nữa bắt đầu. 10 tên thần võ vệ đều là pháp tướng cảnh, mà phi tiên quan cao thủ toàn bộ tử thương hầu như không còn. Trong chốc lát, như là hổ đói xông vào bầy dê ở trong, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm truyền đến, chỉ chốc lát, mấy ngàn tên phi tiên quan đệ tử liền ngạnh sinh sinh bị tàn sát một nửa. Đem phi tiên quan sự tình xử lý hoàn tất, Tô Ứng mệnh Cao Thuận ở đây trên cơ sở thành lập hãm trận doanh đại bản doanh. Dù sao phi tiên sơn vô luận là vị trí địa lý hay là phương diện khác đều vô cùng tốt. Lại thêm siêu cấp binh doanh sinh sản cùng thời gian pháp trận gia tốc, Tô Ứng tin tưởng sau đó không lâu trong tay mình liền sẽ có vài chục vạn đại quân. Thánh kinh, hoàng cung. Lúc này, gió đêm phơ phất, một đạo sáng chói ngân hà ngang qua bầu trời đêm. Doanh Thái Nguyệt ngồi tại tiểu viện trên thềm đá, đoan trang ngồi, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua treo cao kim nguyệt. Điểm điểm lưu hình bay múa tại nàng quanh thân, phản chiếu mỹ nhân da thịt như ngọc. "Tỷ tỷ, ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Doanh Thanh Thanh chắp hai tay sau lưng đi đến. "Thanh Thanh, còn chưa ngủ a?" Doanh Thái Nguyệt ngước mắt sửng sốt một chút. "Không có a, người ta chính là ngủ không được, cho nên mới tới tìm người thôi." Nàng dựa vào Doanh Thái Nguyệt tọa hạ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nâng cái cằm tuyết trắng. "Ngươi có phải hay không muốn Tô Ứng?" Doanh Thanh Thanh nháy mắt, đột nhiên cười hì hì hỏi: "Ta nghe nói, Tô Ứng diện Doanh Châu cùng phi tiên quan, hoàng huynh đem nó ra phong là Việt Châu vương, hiện tại mới có thể xứng với ngươi à? Ngươi cái này cái đầu nhỏ suốt ngày suy nghĩ cái gì?" Doanh Thái Nguyệt liếc nàng một cái, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói: "Cũng không biết hắn khi nào mới có thể trở về." "Hì hì, ta đoán khẳng định sắp trở về rồi. Tô Ứng là chúng ta đại hạ cái thứ nhất vương khác họ, theo lý thuyết muốn trực tiếp đi lục bộ báo cáo công tác. Ngươi biết còn không ít đâu." "Vậy cũng không." Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Doanh Thái Nguyệt trong lòng hơi động, lập tức dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp một tên tiểu thái giám nện bước cực nhanh tiểu toái bộ chạy tới. "Tam công chúa, Việt Châu vương, Khải Hoàn hồi triều." "Trở về?" Doanh Thái Nguyệt trực tiếp đứng dậy, hỏi: "Hắn hiện tại ở đâu?" "Về công chúa, nô tài nghe ngóng, vừa tới Quan Tinh lâu." "Siêu." Vừa mới nói xong, Doanh Thái Nguyệt thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Quan Tinh lâu, Tô Ứng hung hăng ăn uống no đủ, các loại Dương Diễm sau khi rời đi, hắn đang chuẩn bị đứng dậy tu luyện, đột nhiên bên tai khẽ động. Sau đó hư không hiện hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó một đạo tuyệt thế thân ảnh chậm rãi đi ra. Rõ ràng là Doanh Thái Nguyệt. "Quá tháng, sao ngươi lại tới đây?" "Ta không thể tới sao?" Lúc này Doanh Thái Nguyệt ngữ khí có chút thanh lãnh, mà không thay đổi đi đến Tô Ứng trước mặt. Tô Ứng nghe vậy, nhịn không được cười lên, lập tức biết Doanh Thái Nguyệt là đối với chính mình có chút oán trách, không có trước tiên đi tìm hắn. Hoàng cung đại nội, lại thêm đêm tối từ từ, ta thân là Việt Châu vương, không có triệu hoán tiến vào nói, chỉ sợ, nhưng mà Tô Ứng còn chưa nói xong, liền bị Doanh Thái Nguyệt trực tiếp đánh gãy: "Không nghe." Tô Ứng sắc mặt sững sờ, lúc này tiến lên hai tay đỡ lấy hai vai của nàng. Nhìn xem Doanh Thái Nguyệt tấm kia quốc sắc thiên hương, băng cơ gia tuyết dùng nhàn tuyệt mỹ, phản phất là thổi tan băng sơn mây mù thấy chân dung trong tuyết tiên tử, thanh trần thoát tục. "Quá tháng, ngươi thật là dễ nhìn, là ta gặp qua đẹp mắt nhất mỹ nhân." Lúc này, Tô Ứng tự nhiên là không tiếc ca ngợi: "Ngươi nói chuyện này để làm gì?" Doanh Thái Nguyệt ngước mắt, trên mặt nhuộm trang sức màu đỏ, hiện ra một tia băng sơn hòa tan dáng tươi cười, xinh đẹp không gì sánh được. "Ta nghĩ đến lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, khi đó ngươi ta hoàn toàn là người của hai thế giới, có đôi khi ngẫm lại, thế sự này thật đúng là kỳ diệu, lúc trước ta gặp ngươi thời điểm, chỉ cảm thấy lại lạnh lại hung. Vậy bây giờ đâu?" Doanh Thái Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Ứng, đỏ mặt nhào nhào: "Ngươi cái gì cũng tốt, cũng chỉ có một khuyết điểm." Tô Ứng cười thần bí: "Cái gì khuyết điểm?" Doanh Thái Nguyệt hai con ngươi hơi sáng: "Ngươi không phải nương tử của ta." Tô Ứng cúi đầu nhìn xem nàng, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Quá tháng, không bằng ngươi đêm nay làm nương tử của ta đi." Lời này để Doanh Thái Nguyệt mặt hơi đỏ lên, có chút mê người: "Không cần, ngươi đã là võ thánh, mà lại bên người nhiều như vậy mỹ nhân, ta sao có thể xứng với ngươi?" Nữ nhân nói không cần, nội tâm mười không 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 cái muốn. Đối với điểm này, Tô Ứng nội tâm so với ai khác đều rõ ràng, nhất là cảm ứng được Doanh Thái Nguyệt cảm xúc xuất hiện ba động, lúc này cười nói: "Các nàng đều là hồng nhan chi kỷ của ta, chỉ có ngươi là trong nội tâm của ta duy nhất. Võ thánh thì như thế nào? Lấy tư chất của ngươi, tương lai nhân tiên đều có thể." "Ba hoa." Doanh Thái Nguyệt nhíu nhíu mày. Đột nhiên, nàng kinh hô một tiếng. Tô Ứng, ngươi làm gì? Tô Ứng cánh tay đã xét qua đầu gối của nàng, đem toàn bộ tuyệt sắc thân thể mềm mại ôm ngang đứng lên. Tô Ứng, không thể. Tô Ứng không cần. Tô Ứng muốn. Thanh âm biến mất dần, biến thành mây mưa bên trong anh em, không lắm ngọt ngào. Mưa gió qua đi, các loại Tô Ứng tỉnh lại, bên cạnh mỹ nhân đã ngủ say. Ngoài cửa sổ kim nguyệt treo cao, xa xôi sông ngân đi ngang qua tinh không, làm cho người ta cảm thấy một loại an bình bình tĩnh. Nhưng lúc này, hắn con ngươi co rụt lại, chỉ gặp vô ngần trên bầu trời đêm, ở ngoài sáng kim nguyệt bên cạnh, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái bắt mắt điểm đỏ. Mà điểm này hào quang màu đỏ, ngay tại từ từ nở rộ, chỉ chốc lát liền đem ánh trăng dần dần bao phủ. Chương 288, Thiên Ma Bản, Cửu Âm Ma Thần. Chương 288, Thiên Ma Bản, Cửu Âm Ma Thần. Cực Bắc Chi Hải, trong kết giới, một đạo kinh thiên dương cương huyết khí phóng lên tận trời, tựa như chống trời chi trụ bình thường đứng vững, tản mát ra khí thế không thể địch nổi, ngang qua thiên địa, chấn động nhật nguyệt. Bầu trời đã sớm sụp đổ, phá thoái, hiện lộ ra chỗ trống cực lớn, ngôi sao đầy trời lung lay sắp đổ. Phương biên vạn dặm băng sơn tuyết vực đều tại đạo này cường hành không gì sánh được huyết khí bên dưới hòa tan, sóng lớn ngập trời mãnh liệt, kinh hãi thiên địa. Một thân minh hoàng y bảo doanh thiên cơ ngay tại trong đó, huyết khí cuồn cuộn, một quyền đánh ra, dẫn tới tinh hà cọ rửa xuống, trùng trùng điệp điệp đem đánh tới công kích toàn bộ đánh tan, làm cho người vây công không thể không lui. Mà vây công hắn, khoảng chừng 20 người. Nhìn tu vi, vậy mà toàn bộ đều là võ thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ. Những này võ thánh như người giống như ma, có đầu sinh độc giác, toàn thân lân phiến, có ba đầu sáu tay, có thân cao trăm trượng, còn có giống như sinh trưởng bỏ cạp móc được người. Bọn hắn tiến thối có độ, công thủ phối hợp ở giữa, đánh ra từng chiêu huyền ảo kinh thiên chiêu thức ngăn cản được doanh thiên cơ công kích. Tại chiến trường bên ngoài, còn có trên trăm cái nửa bước võ thánh, kết thành đại trận, thế lên một tấm quần quần hắc hà hình, phát ra to lớn hắc ám, tà ác, khí tức âm hàn, oanh bắn tại doanh thiên cơ chiến thân, tiêu hao huyết khí của hắn. Tại trong những người này, một cái phương kiểm lão giả ánh mắt tân oan, mỗi một chiêu đều phảng phất có ma thần chi lực, hủy thiên diệt địa, ngăn trở doanh thiên cơ tất cả công kích. Doanh thiên cơ, ta hằng cổ ma tông cùng địa ngục ma thần liên hợp, đối mặt nhiều như thế võ thánh, bản tọa khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Ta hằng cổ ma tông chính là huyền thiên đại thế giới nhất đẳng siêu cấp tông môn, chúa tể ngàn vạn thế giới, thần binh đan dược vô số, mỹ nhân tuyệt học cực vạn. Ngươi như nhập ta hằng cổ ma tông, những này mặc cho ngươi lợi dụng. Phương kiểm lão giả trong lúc nói chuyện, toàn thân huyết khí bạo động, trên trăm ma thần từ huyệt khiếu bên trong bước lên đi ra, dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái hơn ngàn trượng cao, thiên thủ thiên nhãn khủng bố ma thần. Cái kia dọa người khí tức, người bình thường nhìn một chút đều được tinh thần thất thường. Sau một khắc, phương kiểm lão giả phảng phất cùng khủng bố ma thần hợp thành một thể, đánh ra vô số đạo hắc quang công kích, che khuất bầu trời, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Hắc quang này uy lực vô cùng cường đại, đủ để miểu sát một cái pháp tướng cảnh cao thủ. Chấm bao đạo, còn chưa tới phiên ngươi cái này rồi cho hạ người chỉ điểm. Doanh thiên cơ thần sắc nhạt lạnh, thanh âm lộ ra khinh thường, khoát tay, liền đưa tới vô tận lôi điện màu vàng, huy hoàng như thiên uy lôi kiếp, phun ra đi. Lốt bút, lốt bút. Kim lôi bạo tạc ra ngoài, trực tiếp chôn bùi hắc quang, nệ tại thiên thủ thiên nhãn ma thần trên thân, dễ như trở bàn tay giống như đem nó xé rách, luyện hóa làm từng đợt khói xanh. Khổng lồ trận thế xuất hiện một chút kẽ hở. Sau đó, hắn một bước đạp đến, như nhật nguyệt lăng thiên, vũ trảo như rồng rơ bớt, liền bắt được phương kiểm trước mặt lão giả. Phương kiểm lão giả con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy doanh thiên cơ thể nội phảng phất có ngàn vạn tinh thần mãnh liệt, tụ tập đến lòng bàn tay, hình thành một cái vòng xoáy khí chẳng, phảng phất thôn phệ vạn vật sụp đổ như lỗ đen, thần hồn của mình đều muốn thoát thể mà ra, đình trệ trong đó. Đây cũng là chiêu thức gì? Thiên thủ ma thần, giết! Phương kiểm lão giả sắc mặt kinh hãi, lúc này lại không giữ lại chút nào. Sau lưng thiên thủ ma thần pháp tướng lần nữa ngưng tụ, ngàn vạn ma quang như là mưa to gió lớn hướng phía doanh thiên cơ một mạch xông ra. Đương 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 đương, từng đạo kinh thiên vang vọng truyền đến, đao quang màu đen tại chỗ vỡ nát, ma quang từng khúc tan rã thành một biển. Cương mãnh không đúc lực lượng từ thân đao truyền đến phương kiểm trên người lão giả, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, trên không trung cuồng thổ máu tươi. Thừa cơ hội này, doanh thiên cơ trở lại một bước, xuất hiện tại tấm kia quần quần hắc hà trên độ phương, lấy chỉ làm kiếm, đâm thẳng ra ngoài. Một nhát này, cho người cảm giác phảng phất ngay cả tinh thần nhật nguyện đều muốn bị đâm bạo. Oanh! Kiếm chỉ đâm vào quần quần hắc hà trên độ, lập tức bộc phát ra vô cùng mãnh liệt sóng chấn động, xé nát hắc hà hình, chấn thành bụi phấn. Vận chuyển hắc hà hình cái kia trên trăm cái nửa bức võ thánh cũng nhận trùng kích, 40 mấy người tại chỗ bạo thành huyết vụ, bị phi tốc bao trùm tới sóng chấn động một quyển, trực tiếp chôn bụi, không còn tồn tại. Mặt khác hơn 70 người cũng là thân thể kịch chấn, cùng đồ máu tươi bay rất ra ngoài. Vây công đại trận bỗng nhiên phá. Thấy vậy một màn, phương kiểm lão giả trong lòng rung động kinh hãi, quát lên một tiếng lớn, a, kẻ này vậy mà lần nữa đột phá, mau thả ra ma thần chân thân. Tiếng nói vừa lên, bốn phía từng mảnh tinh quang lấp lóe kết giới phi tốc ngưng thực, co bảo. Một đạo thanh quang vết nước tại doanh thiên cơ đỉnh đầu hiện hiện, đầu tiên là bay ra hơn 20 cái hai mắt trống rông võ thánh, không sợ chết bật lên. Lập tức một cái bốn đầu tám tay, thân cao ngàn trượng, toàn thân che kín lân giáp địa ngục ma thần từ hư không đi ra. Đây là địa ngục 3000 ma thần ở trong cửu âm ma thần. Chỉ là khôi lỗi, cũng dám cản chấp đường. Doanh thiên cơ đang khi nói chuyện, phía sau hiện hiện một đạo long tức hư ảnh, song quyền giống như thái cổ thần sơn, một quyền một cái, đem nó hết thể đánh nổ. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, 20 cái võ thánh triệt để hóa thành cho tàn. Mắt thấy doanh thiên cơ liền muốn xông ra kết giới, cửu âm ma thần hừ lạnh một tiếng, lật tay lại, lập tức vô tận âm ma chi khí giống như là biển gầm đem doanh thiên cơ quanh thân bao phủ. Những này âm ma chi khí đến từ cửu u địa ngục, chính là thế gian không gì sánh được ô trọc ô mế chi ma khí, chớ nói võ giả bình thường, cho dù là võ thánh tinh nguyên khí huyết cũng có thể ô nhiễm ăn mòn. Cái gì cửu âm ma thần? Nếu là bản thân đến đây, chớ còn để cho ngươi ba phần, chỉ là phân thân, cũng dám ở chấm mặt trước lỗ mãng. Chết. Vừa mới nói xong, Doanh Thiên Cơ vừa xài bước ra, quanh thân huyệt khiếu nở rộ vô lượng kim quang. Trong chốc lát, từng đạo thấp giọng ngâm sướng truyền đến, phản phất ngàn vạn thần linh trong cùng một lúc thức tỉnh. Ông. Kim quang giống như thủy triều đột nhiên quyết tán, những nơi đi qua, cửu âm ma khí trực tiếp bị như băng tuyết tan rã. Sau đó Doanh Thiên Cơ lại là vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào cửu âm ma thần đỉnh đầu, đấm ra một quyền, hư không bị trong nháy mắt đánh bạo. Tiếp theo trực tiếp rơi vào cửu âm ma thần trên đầu. Nương theo một đạo kêu thảm truyền đến, đạo này địa ngục ma thần phân thân lại bị trực tiếp đánh nổ. Mắt thấy Doanh Thiên Cơ liền muốn xông ra kết giới, trên bầu trời lần nữa rơi xuống một cái lao giả mặc hắc bào. Chỉ gặp hắn lật tay lại, một cái bình bát tựa hồ pháp bảo màu đen từ lòng bàn tay trượt xuống. Tiếp dẫn huyết nguyệt, ma khí xâm nhập, ngưng. Vừa mới nói xong, bình bát màu đen một tiếng vang vọng, sau đó ầm vang phóng đại, bên trên phủ văn màu đen sáng lên, phong tỏa thiên địa càn khôn, trực tiếp bao phủ xuống tới. Sau đó tản mát ra một cỗ lực lượng quỷ dị, để Doanh Thiên Cơ thân hình chỉ trệ. Nhanh, hắn bị thiên ma bàn bao lại thân thể, xuất thủ. Lao giả mặc hắc bào quát khẽ một tiếng. Ân. Ngăn cách thời tiết nguyên khí pháp bảo. Doanh Thiên Cơ hơi nhướng mày, quanh thân huyệt khiếu vô số tinh mang sáng lên, tản mát ra tinh thần triều tịch giống như phong trào. Giờ khắc này, một người chính là một vùng tinh hệ. Ngay sau đó, đưa tay một quyền đánh ra, giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì dị tượng, đánh vào rơi xuống chung quanh phủ văn màu đen phía trên. Vô lượng quang mang lập tức bạo phát đi ra. Không đợi triệt để tản ra, cái kia bình bát màu đen quay tít một vòng, bay vụt xuống tới, trực tiếp đem Doanh Thiên Cơ đặt đi vào, mà những cái kia phủ văn màu đen thì trực tiếp hóa thành một cái nắp út xuống. Chương 289, Phong Vương đại điện chương 289, Phong Vương đại điện thánh kinh, Tây Cung. Tứ hoàng tử Doanh Thời tại cung nữ dẫn đầu xuống, đi vào tòa này thanh lịch cung điện. Hải Nhi bái kiến mẫu thân. Đứng dậy đi. Đang khi nói chuyện, trên giường ngọc vị kia người khoác phượng bào, cao quý không tả nổi mỹ phụ nhân có chút đưa tay. Người này chính là Tây Cung chi chủ, Ngọc Quý Phi. Các ngươi lui ra đi. Tất cả thái giám cung nữ nghe vậy, trực tiếp không người rút đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Doanh Thời mi tâm rơi xuống một vệt kim quang, trong nháy mắt đem toàn bộ cung điện bao phủ, ngăn cách ngoại giới hết thảy dò xét. Một lát sau, Doanh Thời mới nghiêm nghị bái nói mẫu phi, cái này tảo triều sắp bắt đầu. Hải Nhi chỉ sợ không có khả năng ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian. Hắn thân là tứ hoàng tử, quyền lực cực lớn, bản thân liền muốn cho quần thần một cái tấm gương, nếu là đến trễ, sợ là sẽ phải cho những người khác một cái không đem thái tử để ở trong mắt ấn tượng. Trấn phủ ti truyền đến tin tức, ngươi xem một chút đi. Ngọc Quý Phi lông mày cau lại, từ trong tay nào rút ra một cái mảnh gỗ ngắn quản, đưa tới. Là ai tin tức? Doanh Thời hai mắt sáng lên, đội vàng hai tay tiếp nhận, từ ống gỗ bên trong rút ra một tấm quyển giấy, mở ra xem, lập tức thần sắc kỳ biến, cha phụ hoàng xuất quan. Còn tại cực Bắc chi hải hiện thân. Mọi người đều biết, Doanh Thiên Cơ bế quan 20 năm đột phá nhân tiên, mà bây giờ hắn vậy mà xuất quan, đây quả thực là một cái tin tức quan trọng. Đáng tiếc, ngươi phụ hoàng mặc dù xuất quan, chỉ là tại cực Bắc chi hải hiện thân, nhưng mà lại triệt để mất tích không thấy. Ngọc Quý Phi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thời, thản nhiên nói, bên trong còn có một cái. Doanh Thời nghe vậy, vội vàng rút ra mặt khác một tấm, phi tốc xem xét, tại chỗ khiếp sợ con ngươi phóng đại, cái gì? Tô Ứng đột phá võ thánh. Cái này, trong giọng nói của hắn lộ ra vô tận kinh hãi cùng khó có thể tin. 20 tuổi võ thánh. Đây quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tin tức này càng thêm rung động lòng người, liền ngay cả thấy qua việc đời Doanh Thời, giờ này khắc này trong lòng cũng không khỏi phiên giang đảo hải mãnh liệt. Cực Bắc chi hải băng sơn băng liệt, có đại chiến qua vết tích, nhưng cũng không có bệ hạ vẫn lạc dấu hiệu, trấn phủ ti bọn hắn đã đang toàn lực tìm kiếm. Tin tức này chính ngươi biết thuận tiện, không cần truyền đi. Lúc này, Ngọc Quý Phi không gì sánh được nghiêm nghị nói, là Doanh Thời vội vàng chắp tay ứng thanh, cho tới nay không gì sánh được trấn định hắn, giờ phút này nội tâm đột nhiên có chút kinh hoàng, mẫu thân, trên bầu trời kia điểm đỏ có phải hay không chính là trong truyền thuyết Hắc Nguyệt? Không sai. Ngọc Quý Phi nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói, tại cổ lão trong điện tịch ghi chép, mỗi một lần Hắc Nguyệt giáng lâm, thiên địa vạn vật đều sẽ triệt để tàn lụi, địa ngục ma thần giáng lâm, thiên hạ cũng sẽ triệt để xuất hiện đại loạn. Phụ hoàng bên kia, cái này ngươi không cần lo lắng. Ngọc Quý Phi nghe vậy, thản nhiên nói, ngươi phụ hoàng đã đột phá nhân tiên, chính là tuyên cổ vô địch người thứ nhất, hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng chỉ sợ vạn nhất, mà lại không chỉ có Tô Ứng đột phá võ thánh, nghe nói Dương Diễm cũng đột phá võ thánh, cho nên hai người này nhất định phải lôi kéo một người. Là, Hải Nhi biết. Sau 3 ngày, triều đình sẽ vì Tô Ứng cử hành Phong Vương đại điện. Việc này đằng sau, Tô Ứng uy thế tuyệt đối sẽ vô hạn tăng cường cất cao, lại thêm sau lưng nó có Tây Châu, Thanh Châu cùng Việt Châu, hôm nay thiên hạ cửu châu đã có Tam Châu nhập Tô Ứng chi thủ. Nói đến chỗ này, Doanh Thời mới rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho tới nay, hắn chỉ là đem Tô Ứng xem như một cái có thể lợi dụng quân cờ, không nghĩ tới hắn lúc này đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố độ cao. Là, Hải Nhi hiểu rồi. Ân, đi vào triều đi. 3 ngày sau, Phong Vương đại điện. Sáng sớm, Tô Ứng sớm chuẩn bị xong cấp bậc lễ nghĩa. Tất cả nha hoàn, người hầu đều có vị trí, đứng ở địa điểm, vị trí, tay trưng bày địa phương, không có chút nào có thể đi công tác. Tô Ứng cũng tắm rửa qua, đổi lại lễ bộ chuẩn bị vương phục. Đây là một bộ cực kỳ hoa lệ màu xanh vương phục, dọc theo cao cổ, phối bạch ngọc eo rồng mang, treo u lan ngọc bội, dưới chân vân văn nạm vàng cung chiến. Phía sau một đầu đen bên trong mặt xanh biển vàng áo choàng. Phong Vương đại điện do lễ bộ phụ trách, quy củ cực nghiêm. Phong Vương lúc, tóc nhất định phải trải bớt chỉnh chỉnh tề tề, không thể có một cây tạp nhạt tóc. Vẹn vẹn điểm này, liền cần 10 cái nha hoàn phụ trách. Tô Ứng ngồi tại trong đại đường, đầu linh chuẩn bị hướng lên trải lên. Dùng một đỉnh mây rồng thanh quan thắt, lại cắm một cây bích ngọc trường trâm, phối hợp hoa lệ bốn trảo long bảo, hiển nhiên anh tuấn thần võ, khí thế bất phàm. Ước chừng giờ thịnh, lễ bộ thượng thư Trương Trọng Lễ, mang theo một đám lễ bộ quan thần, cùng do cung nữ, thái giám, giáp sĩ tạo thành thật dài đội nghi trượng, xuất hiện tại quan tinh lâu trước cửa. Canh giờ đã đến, nên xin mời tân nhiệm Việt Châu Vương Tô Ứng đại nhân. Một tên thái giám thanh âm ở ngoài cửa vang lên, thanh âm xuyên kim liệt thạch, vang vọng toàn bộ phố dài cùng quan tinh lâu. Cửa lớn ầm vang mở ra, một đám nha hoàn đầu tiên đi ra ngoài đón. Đây đều là nha hoàn thái giám đều là đến từ hoàng cung, do tam công chúa an bài, đối với những lễ tiết này biết đến nhất thanh nhị sở. Hạ thủ tóc bạc lễ bộ thượng thư Trương Trọng Lễ, chắp tay, một mặt mỉm cười, đón bảo, hạ quan lễ bộ thượng thư Trương Trọng Lễ, tham kiến Việt Châu Vương điện hạ. Trương đại nhân, vất vả ngươi. Tô Ứng mỉm cười, đáp lễ lại. Vương gia, lương thần đã đến, xe ngựa đã chuẩn bị đầy đủ, mời lên xe đi. Trương Trọng Lễ thi cái lễ đạo, sau đó đem trong tay sách phong kiếm quyển đưa tới Tô Ứng trong tay. Làm phiên đại nhân. Tô Nhất Nhất chắc tay, một nhóm gặp qua cấp bậc lễ nghĩa, liền trực tiếp đi ra ngoài cửa. Cùng tiễn vương ra. Tô Ứng rời đi sát na, tất cả nha hoàn, người hầu đều quỳ xuống. Đây là quy đường, tương lai còn có cái quỳ nên, lễ bộ quy củ cực kỳ nghiêm cẩn. Thật dài đội nghi trượng, từ quan tinh lâu trước cửa xuyên qua, không thể nhìn thấy phần cuối. Tại đội nghi trượng bên trong, một cỗ bảy thất như rồng tuấn mã lôi kéo màu xanh mây long mã xe, bỏ neo ở trong đó. Tô Ứng leo lên xe ngựa. Xe ngựa liền chậm rãi đi tới. Toàn bộ thánh kinh thành, cơ hồ là vạn hộ đều là không. Tất cả mọi người đều vọt tới quan tinh lâu đến hoàng cung ở giữa đoạn này trên đường phố. Từ lâu, quán rượu, trà lâu, bên đường, tất cả có thể chạm nhân địa phương đều đứng đầy người. Hết thảy mọi người, từng cái rũi cổ, con mắt cười đến híp, từng cái hưng phấn không thôi. Khi màu xanh mây long mã xe lái vào hoàng cung lúc, hai bên đường bộc phát ra một trận kinh thiên reo hò. Trăm ngàn trở cũng khó khăn đến một khe hở Việt Châu Vương sắc phòng, đây là hoàng thất cùng triều đình thịnh yến, đồng dạng cũng là người trong thiên hạ thịnh yến. Mỗi một cái dị tính vương xuất thế niên đại đều là đáng giá tự ngạo. Việt Châu Vương, triều đình mới sắp phong Việt Châu Vương tới. Trong đám người, một cái reo hò đạo. Ta nhìn thấy Việt Châu Vương xe ngựa. Đây là một cái ngồi tại tiểu lâu trên đỉnh người. Phô trương thật lớn. Mặt khác vương hầu sắp phong lúc ta cũng đã gặp, nhưng đều không có lớn như vậy phô trương. Không hổ là Việt Châu Vương a. Trong đám người, một tên bách tính bình thường đạo. Võ quan đại hạ chư quân, bình định Tây Càng hai châu phản loạn, ngạnh sinh sinh diệt doanh quốc, quả nhiên không hổ là Việt Châu Vương. Lâu trong rượu, một tên khách uống rượu khen. Tô Ứng ngồi ở trên xe ngựa, sừng sững bất động. Ngoài cửa sổ thanh âm, từng tiếng lọt vào tai. Tại loại này tiếng hoan hô, Tô Ứng cảm thấy thuộc về dị tính vương phong hào này cường đại uy thế. Vương gia, cửa cung đến, xin mời xuống xe. Cho dù là dị tính vương cũng không thể ngồi xe vào cung, cho nên đến lúc này Tô Ứng cũng bị nhắc nhở đi xuống. Hắn gật gật đầu, do một tên thái giám rèm xe vén lên, Tô Ứng không người đi ra. Sau đó, chậm rãi hướng phía hoàng cung từng bước một đi đến.